Chương 146, AN Mạn Dễ Kỳ chi chiến. Hoắc Vũ Hạo VS Ban Ban. Chương 146, AN Mạn Dễ Kỳ chi chiến. Hoắc Vũ Hạo VS Ban Ban. Ai nha, chuyện này lại bị ngươi biết. Đối đầu Hoắc Vũ Hạo tràn đầy sát ý mắt, Bạch Tuyệt kinh hãi, gắng sức dãy rủa tính toán thoát khỏi Hoắc Vũ Hạo bàn tay. Không được, ta còn không có lĩnh hội qua đi ý cảm giác, ta không thể chết. Làm phát hiện chính mình cố gắng như thế nào đều không thể thoát đi phía sau, Bạch Tuyệt gạt ra một cái nụ cười khó coi, cái kia, Vũ Hạo, có thể cùng hiểu ư? Hoắc Vũ Hạo chậm chậm nắm chặt bàn tay, đem Bạch Tuyệt bấm đến lưỡi đều muốn phun ra, ngươi cảm thấy thế nào? Vũ Hạo không muốn a. Bạch Tuyệt hét lớn, tuy là ngươi không có Vương Đông Nhi, nhưng ngươi còn có ta à, ta có thể biến thành Vương Đông Nhi bộ dáng, tùy ngươi thế nào thoải mái đều. Không cần Bạch Tuyệt lời nói xong, Hoắc Vũ Hạo trực tiếp bóp gãy cổ của nó. Đứng thẳng người, kết ấn thả ra một đoàn liệt diễm, đem Bạch Tuyệt thi thể trọn vẹn đốt thành cho bụi phía sau, Hoắc Vũ Hạo rời đi không gian, u ám ánh mắt nhìn phía phương xa. Sau một khắc, hình ảnh hoán đổi. Hoắc Vũ Hạo thân ảnh theo tĩnh mịch hắc ám trong đường hầm đi ra, nhìn về to lớn trong động đá vôi cái kia tồn tại cảm giác cực mạnh thân ảnh giàn mua. Ban Ban nhìn thần sắc lạnh lùng Hoắc Vũ Hạo, nhếch miệng lên một chút đường cong, Bạch Tuyệt không trở về. Nhìn lên, ngươi đang đi đường hình như phát sinh một ít chuyện. Hoắc Vũ Hạo hờ hững nói, tại biết ta trọng thương cùng Đông Nhi chết đều cùng các ngươi có quan hệ phía sau, ta đem nó giết. Thì ra là thế. Ban Ban gật đầu một cái, thần sắc bình tĩnh mà hỏi, cho nên, ngươi hiện tại là cảm thấy chính mình có thực lực, cho nên tới giết ta. Đúng. Mờ tối hang đá bên trong, Hoắc Vũ Hạo đỏ tươi độc nhãn sáng lên. Trong mắt hắn phức tạp hoa văn để Ban Ban con ngươi co rụt lại, ngươi hướng ta nói những rất tốt kìa, hòa bình ước vọng cũng rất tốt, nhưng đây không phải ngươi hại chết Đông Nhi lý do. Ngươi dĩ nhiên mở ra ẻn mạn dễ kỳ. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ban Ban nhịn không được phát ra kinh hô, không có quan hệ huyết thống mạn dễ kỳ xem như động lực bổ sung, chỉ dựa vào chính mình liền thăng cấp vĩnh hằng. Trong lịch sử chưa bao giờ phát sinh qua loại việc này. Trong mắt Hoắc Vũ Hạo sát ý sôi trào, lạnh lùng nói, ngươi gì ngôn nói xong. Bình tĩnh một chút, hải tử. Ban Ban thần sắc chậm chậm trở lại yên tĩnh, trong mắt lại mang theo khó mà che giấu tham lam cùng xúc động. Hết thể vĩ đại sự nghiệp đều không thể không có chảy máu cùng hy sinh. Chẳng qua là một cái tiểu nữ hài thôi, chỉ cần có thể hoàn thành vô hạn chân không kế hoạch, nàng tự nhiên sẽ tại trong giấc mộng của ngươi phục sinh. Không có cái gì vĩ đại sự nghiệp là dựa vào lấy âm mưu vị kế tới hoàn thành. Ngươi thế nào không hy sinh chính ngươi? Trong mắt Hoắc Vũ Hạo hồng mang cơ hồ muốn bốc cháy lên, ngươi đem Đông Nhi sinh mệnh xem như cái gì? A a a a. Ban Ban bàn tay khô gầy chống đỡ tay vịn, chậm chậm đứng lên, sau lưng trong huyết nục kết nối lấy cái kia to lớn cây bộ dáng bóng mờ sợi rễ từng cái dạn nứt ra. Nàng phát ra nụ cười gần thanh âm, nói, nhìn tới ngươi đã quyết định muốn phản kháng lao thần. Bất quá vừa bạn, cầm tới con mắt của ngươi, ta cũng liền không cần tiếp tục ngụy trang xuống dưới. Khí thế cường đại hóa thành tính thực chất phong áp theo Ban Ban trên mình khuyết tán ra tới, nhấc lên bụi trần, thậm chí làm cho cả to lớn dưới đất hang động đá vôi đều đang run rẩy. Ngày mùa A hải tử, tiếp xuống, ta đem để ngươi mở mang kiến thức một chút, 500 năm trước ta vì sao có thể cùng tiểu Tam Tịnh Xương song thần. Mặc sức lấy lòng ta, ta sẽ cho ngươi một lần huy hoàng lễ tang. Kèm theo Ban Ban tràn ngập chiến ý gào thét, chiến đấu trong nháy mắt bạo phát. Hoắc Vũ Hạo thủ ấn tung bay, hang động đá vôi thạch chất tầm vang vỡ vụn. Từng đạo sắc bén gai gỗ theo phá toái đất đá phía dưới bắn ra mà ra, theo bốn phương tám hướng phong tỏa Ban Ban tất cả tránh né không gian. Nhưng chỉ là trong chớp mắt, càng cuồng bạo bằng gỗ dây leo cùng gai nhọn tạo thành làn sóng, theo Ban Ban vị trí bạo phát, ngược rào sát. Dùng giáo ta cho thủ đoạn của ngươi, nhưng không cách nào đánh bại ta. Ban Ban cười ha ha, một tay duỗi ra, trong tay áo bay vụt ra chặt cây bành trướng quanh co, hóa thành dài mấy chục thước một lòng, hướng về Hoắc Vũ Hạo thôn phệ đi qua. Hoắc Vũ Hạo không quan tâm, thân hình giống như huyễn ảnh xuyên qua một lòng cắn giết cùng dày đặc dây leo quất roi, đi tới Ban Ban trước mặt, cũng trưởng như lao, ngàn chim cùng vang lên thanh âm nổ vang. Một đạo đột nhiên dựng thẳng lên dày nặng thuẫn gỗ tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc ngăn lại lập lòe điện quang mũi nhọn, Ban Ban thân thể cao lớn phát huy ra không phù hợp hình thể cùng tuổi tác nhanh nhẹn, trong tay nhanh chóng kết ấn. Thuẫn gỗ bị dự kỳ dị chém ra một đạo vết nứt, thế nhưng nguyên bản mài rũa ba cái linh cầu đốm đầu thuẫn mặt ngoài đột nhiên hoảng hóa. Ba đầu bằng gỗ linh cầu đốm theo thuẫn bên trong đánh giết mà ra, phủ đầy răng nanh miệng lớn cắn về phía Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo hừ lạnh một tiếng, mặc cho bằng gỗ liệp quyển xuyên qua thân thể của mình, thân hình tiếp tục hướng phía trước xuyên qua thuẫn, lần nữa vung lên cánh tay, sắc bén lôi kiếm cơ hồ muốn đem Ban Ban xuyên qua. Nhưng ngay lúc này, Ban Ban hai mắt đột nhiên hiện ra phức tạp quỷ dị hoa văn, đồng thời hơi nhún chân hướng về sau vừa lui, trực tiếp biến mất tại trong bóng râm. Ngay tại Hoắc Vũ Hạo giật kỳ dị trong tay vung không trong nháy mắt, theo trong bóng tôi biến mất Ban Ban đột ngột theo sau lưng hắn trong bóng chui ra. Theo trong bóng lộ ra nửa người trên giàn mua phụ nhân mặt mũi tràn đầy dữ tợn, năm ngón bên trên móng tay hóa thành đen sẫm màu sắc, hung hăng hướng về Hoắc Vũ Hạo nửa mình dưới móc đi qua. Hai đạo kỳ dị thanh âm gần như đồng thời vang lên, Hoắc Vũ Hạo quanh thân đột nhiên dâng lên cuồng bạo năng lượng hóa thành thực chất, ngăn lại cái kia một cái âm hiểm sắc bén đào giang tay. Hoắc Vũ Hạo tán đi trong tay lôi điện, quanh thân năng lượng cấp tốc thành hình, hóa thành cự thần đem thân thể của hắn bao khỏa tại bên trong, tựa như cô phong cự thần trọng quyền hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Bành! Kèm theo núi đông đưa địa chấn khủng bố một kích, toàn bộ dưới đất hang động đá vôi cũng bắt đầu sụp xuống. Năng lượng hóa cự thần thân hình không ngừng quét trường, ngang ngược đỉnh nát trên đỉnh đầu thổ nhuễn cùng tầng nham thạch, cuối cùng hơn phân nửa thân thể đều lộ ra mặt đất. Cuồng bạo trong tiếng nổ vang, nắm giữ hoàn chỉnh thân thể cự thần đứng lặng tại trên đại địa, vẹn vẹn lộ ra mặt đất bộ phận liền vượt qua 100 mét. Đứng ở cự thần chỗ mi tâm trong không gian, Hoắc Vũ Hạo quay đầu nhìn về phía sau lưng. Mấy đạo màu tím đen ấn ký xuất lại tại năng lượng hóa cự thần trên mình, tàn mát ra để vạn vật tàn vong hủ bại khí tức, thậm chí còn tại không ngừng quyết trường, tính toán đem Kình Thiên Cự Thần đều ô nhiễm diệt sát. Hảo tiểu tử, phản ứng rất nhanh. Quay trong bụi mù, một đạo âm u thanh âm giản mua tán dương. Theo sau, lực lượng ba động tuôn ra, lại một tôn vô cùng to lớn cự vật nhanh chóng thành hình. Tại Hoắc Vũ Hạo thao túng phía dưới, cự thần từ lòng đất rút ra hai chân, đạp trên mặt đất, vung tay lên một cái, nhấc lên gió lốc lớn đem núi lở đất mòn bên trong bốc lên cho bụi cùng sương mù xua tán. Một đầu đồng dạng từ năng lượng ngưng kết mà thành, toàn thân ố vàng cùng đốm đen xen lẫn, thân dài gần 200 mét linh cầu đốm xuất hiện tại đối diện. Chương 147, đường tam cho cốt trộn cất chó, hủy diệt chi thần ý tưởng hay chương 147, đường tam cho cốt trộn cất chó, hủy diệt chi thần ý tưởng hay ta lần này trở về liền là muốn giết ngươi, tất nhiên sẽ không quên tra duyệt tài liệu. Hoắc Vũ Hạo điều khiển cự thần tại trong tay ngưng tụ ra lưỡi kiếm, đem bị lực lượng màu tím đen nhuộm dần bộ phận cắt đứt. Theo sau lạnh lùng nói, bóng mở tiềm hành cùng tất sát hủ độc, ngươi mạn dễ kỳ đồng thuật, ta đương nhiên sẽ đề phòng. Còn biết thu thập tình báo, nhìn tới ngươi cũng không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Nam dạp trên mặt đất năng lượng thái chấm liệp cầu nhân lập mà lên, tứ chi cùng hình thái nhanh chóng biến hóa, Ban Ban đứng ở linh cầu mi tâm tàn thán nói, bất quá, những cái này có thể không đủ dùng để ngươi đánh bại ta. Ban Ban cười lạnh một tiếng, tiếp xuống, mới thật sự là bắt đầu. Kèm theo Ban Ban gầm thét, đã hóa thành chó người hình thái linh cầu đốn phát ra chấn thiên gào thét, mở ra miệng rộng hướng về Hoắc Vũ Hạo đánh giết mà tới. Cùng Hoắc Vũ Hạo khuôn mặt độc nhất vô nhị cự thần huy động trong tay cự kiếm, kiếm phong xé rách không khí phát ra rít lên, hung hăng chém về phía bộ giết tới cầu đầu nhân. Rộng lớn lưỡi kiếm cùng đen kịt móng nhọn va chạm. Kịch liệt oanh minh bên trong, cuồng bạo sóng xung kích theo giao kích chỗ khuyết tán ra, hóa thành gào thét gió lốc lớn, để xung quanh trên dãy núi cây cối đều không người xuống. Mãn Dệ Kỳ chỗ cụ hiện ra thần hình chính là nội tâm chiếu, ngươi thần hình cũng là một đầu đảo giang linh cầu. Hoắc Vũ Hạo một bên vung vẫy cự kiếm cùng Ban Ban chém giết, một bên giễu cợt nói, lão giả, nội tâm của ngươi cùng bề ngoài của ngươi đồng dạng ác tâm, cùng thủ đoạn của ngươi đồng dạng ti tiện. Ban Ban cười lạnh một tiếng, à, vô chi tiểu tử, cho là dùng loại này trẻ con trò xiếc liền có thể làm nổi giận ta. Hoắc Vũ Hạo tiếp tục nói, nghe nói ngươi cùng Đường Tam là một đôi. Hắn là mắt mù vẫn là bản thân liền biến thái. Không phải thế nào sẽ yêu loại người như ngươi để người nhìn một chút liền làm ác mộng tất chó. Ngươi dám vũ nhục tiểu Tam. Vừa mới còn một mặt cười lạnh, Ban Ban lập tức nổi giận, trên khuôn mặt giàn mua lộ ra tựa như ác quỷ kinh người thần sắc, ta muốn làm thì ngươi. Nguyên lai ngươi cũng có quan tâm người a. Hoắc Vũ Hạo lâu không thấy lộ ra một cái nụ cười, chờ ta làm thì ngươi, ta liền đi tìm Đường Tam mộ, đem hắn kéo ra tới tiên thi. Ngươi tự tìm cái chết, Hoắc Vũ Hạo. Ban Ban nổi giận gầm lên một tiếng, theo sau lại cười lạnh nói, đáng tiếc ngươi tìm không thấy hắn. Không quan trọng, ta sẽ tìm được. Hoắc Vũ Hạo thao túng cự thần lại biến hóa ra một cái cự kiếm, hai cái đỉnh núi cánh tay huy động hai thanh cự kiếm đan sen cùng chém. Còn vừa không quên nói tiếp rác rưởi lời nói, coi như hắn ở trên mặt trăng, ta đều sẽ đem hắn lấy xuống nghiền xương thành tro. Tiếp đó trộn lấy phân dùng hướng chó, lại đem chó kéo ra tới đường tam bại lớn liền ngã vào trong hố phân đầy đủ quái. Cuối cùng lập cái mộ bia tại hố phân bên cạnh, liền biết đường tam mộ. Trong màn trời, Hoắc Vũ Hạo cùng Ban Ban một bên chiến đấu một bên phun rác rưởi lời nói, mà tại dưới màn trời, trên đại lục vô số các khán giả lại choáng váng. Tuy là rất nhiều người đều cảm thấy trong màn trời Ban Ban trong bóng tối an bài Vương Đông Nhi đi chết, để Hoắc Vũ Hạo mở ra mạn dễ kỳ thao tác quá mức thô ráp, sớm muộn sẽ bị nhìn đấu. Trên thực tế trong màn trời nội dung chuyện cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của mọi người, Hoắc Vũ Hạo chính xác phát giác được âm mưu. Nhưng mà chẳng ai ngờ rằng, Hoắc Vũ Hạo dĩ nhiên cũng sẽ ác miệng, có thể nói ra ác độc như vậy lời nói tới kích thích người khác, có thể nói là đột phá vốn có hình tượng. Phải biết, dù cho lần trước bên trong màn trời Hoắc Vũ Hạo đối mặt ca sĩ lắt những cái kia đoạn lạc pháp sư, cùng duy độ ma thần đoạt mà mù, thậm chí tại thẩm phán Bạch Hổ công tước phủ, dùng thánh diệm thiêu chết rất nhiều người thời điểm, đều chỉ là dùng hành động để thay thế ngôn ngữ. Dù cho là hậu kỳ hắc hóa phía sau, đều chưa từng mở miệng nói bẩn qua. Kết quả lần này một bên chiến đấu một bên phun, đủ loại ác độc nhân thân công kích cùng kèm thêm ngôn ngữ công kích đều không ngừng qua. Để Ban Ban càng đánh càng giận, trực tiếp liền tức giận. Bất quá mọi người cũng không thể không thừa nhận, tuy là trong màn trời Hoắc Vũ Hạo nói đám rác rưởi này lời nói chỉ là vì làm nổi giận Ban Ban, làm nàng tâm thái, nhưng trên thực tế còn thật không chửi lầm người. Trên đại lục thậm chí có rất nhiều người một bên nhìn đều nhìn cười, tiếp đó hoan hô làm trong màn trời Hoắc Vũ Hạo lớn tiếng khen hay. Cuối cùng Hoắc Vũ Hạo chửi Đường Tam, cái kia thật đúng là lại đang lúc bất quá. Cùng lúc đó, trên đấu la đại lục bên trong thần giới, cùng thần giới ủy ban chư thần một chỗ nhìn màn trời tiếp sóng Đường Tam sắc mặt đã không thể dùng khó coi để hình dung. Khuôn mặt kéo thật dài, một hồi trắng một hồi đỏ, một hồi tím một hồi đen. Không biết còn tưởng rằng hắn đang biểu diễn trở mặt đây. Chỉ bất quá loại trừ Đường Tam bên ngoài, cái khác thần linh sắc mặt cũng tương đương đặc sắc. Hủy diệt chi thần khỏe miệng đều nhanh liệt đến sau gáy đi, không có chút nào mang chứa. Sinh mệnh nữ thần cũng có chút buồn cười, cuối cùng Hoắc Vũ Hạo mắng đặc sắc như vậy, mấu chốt nhất là bọn hắn còn tưởng là lấy người trong cuộc mặt tại nghe, liền để người cực kỳ khó căng ở thiện lương cùng tà ác hai vị tân nhiệm thần vương thì dưới khỏe miệng căng căng thẳng bắp thịt trên mặt, tranh thủ không để cho mình cười ra tiếng. Cuối cùng bọn hắn mới vừa vặn kế thừa thần vương vị trí không lâu, thực lực cũng đều chưa kịp tăng lên tới cùng thần vị phối hợp tình trạng, tạm thời còn đến làm tốt giữa đồng nghiệp quan hệ. Mà tại trận chúng thần bên trong, thần sắc phức tạp nhất loại trừ Đường Tam bên ngoài, phải kể là Ban Ban. Tuy là nghe lấy trong màn trời Hoắc Vũ Hạo chửi Đường Tam rất có hài kịch cảm giác, nhưng trong màn trời cái nàng kia bị lừa gạt lấy làm Đường Tam mà liều mạng đỏ sức sự tình, lại để nàng cười không nổi. Các ngươi đều đã có đường đến chỗ chết. Ngồi yên tại chỗ Đường Tam dùng tay hung hăng nắm lấy trên đùi bắp thịt, trong lòng giống giận hai mắt nhắm lại, che khuất chính mình ánh mắt toán độc. Hắn lúc này không chỉ đối Hoắc Vũ Hạo hận ý lại lần nữa càng sâu, kèm thêm lấy những cái này ở trước mặt nhìn hắn chuyện cười thần giới các ủy viên cũng đều hận lên. Hủy diệt, dám như vậy giễu cợt tại ta, thù mới hận cũ tương lai cùng tính một lượt. Sinh mệnh, cùng hủy diệt cá mẹ một lứa. Một đôi gian phu dâm phụ, sớm tối để các ngươi cùng chết. Liệt diễm, cho là nghiêm mặt ta liền nhìn không ra trên mặt ngươi chê cười sao? Thân là phàm nhân lúc liền chết qua một lần, tương lai để ngươi lại chết một lần. Cơ động, bất quá một kẻ phàm nhân may mắn thu được thần vương truyền thừa, dám một bước lên trời vượt qua ta. Dựa vào cái gì bọn hắn không chọn ta làm người thừa kế? Tương lai ngươi cùng lão bà ngươi thần vương vị trí ta tất cả đều muốn. Ban ban, ngươi cái này đáng chết nhất đồ đê tiện. Con mẹ nó ngươi tại đấu la đại lục thời điểm đến cùng cho ta đeo bao nhiêu nó xanh. Thế giới song song bên trong ngươi dĩ nhiên thành đới gia lão tổ. Ngươi có phải hay không cùng đới một bạch từng có một chân? Ta sớm tối trong siêu thị bất hàng. Còn có cái kia đáng chết nhất người quan sát. Bằng không ta vạn năm đại kế cũng sẽ không bị bạo lộ. Cũng không đến mức chịu cái này vũ đủ. Ngay tại đường ta ngồi tại chỗ, trong lòng không ngừng gầm thét, tưởng tượng lấy đem từng cái địch nhân toàn bộ mạnh mẽ tra tấn ngược sát thời điểm. Một bên chú ý tới hắn biểu tình không thích hợp, hủy diệt chi thần lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, nhẹ giọng đề nghị, nói đến, màn trời này quan hệ đến thần giới tương lai, theo ta thấy, chúng ta có lẽ để thần giới chư thần đều cùng đi tỉ mỉ quan sát mới là a. Chương 148, Hồng Ôn Đường Tam, nhưng nàng là Đường Tam lão bà a. Chương 148, Hồng Ôn Đường Tam, nhưng nàng là Đường Tam lão bà a. Nghe được hủy diệt chi thần đề nghị, Thiện Lương cùng Tà Ác hai vị tân nhiệm thần vương không nói một lời làm đà điểu. Sinh mệnh nữ thần muốn nói lại thôi, nàng cảm giác hủy diệt chi thần nói có đạo lý. Nhưng mà trong màn trời này nội dung cuối cùng dính đến hải thần Đường Tam một chút bê bối, nếu là khuyết đại đến toàn bộ thần giới để chư thần cùng nhau xem, hình ảnh kia quá đẹp nàng không dám nhìn. Cuối cùng Đường Tam bản thân bởi vì ngày phi thăng bị Ban Ban móc hậu đỉnh sự tình, lại thêm qua nhiều năm như vậy cùng Ban Ban tương ái tương sát, tại thần giới thanh danh cũng không phải là rất tốt. Nếu như lại đến một đợt màn trời, tuôn ra một đống hắc liệu cùng chuyện cười, cái kia về sau vị này Tam đại chấp pháp thần một trong coi như thật không mặt mũi gặp thần. Mặc dù nói thần giới chư thần cũng không phải như vậy sạch sẽ, đều có môi quyết điểm, đều có môi hắc liệu, nhưng loại việc này không tuân ra tới đại gia đều làm không tồn tại, một khi tuân ra tới vậy coi như không giống với lúc trước. Huống chi, đưa ra đề nghị này thần bản thân còn cùng Đường Tam có ân đoán. Đây không phải rõ ràng muốn chế giễu ư? Liên để sinh mệnh nữ thần cảm giác chính mình không tốt lắm rõ ràng biểu thị ủng hộ, cuối cùng nàng và hủy diệt thế nhưng cả nhà, nếu như biểu thị ủng hộ, khó tránh khỏi bị Đường Tam cho rằng là vợ chồng bọn hắn hai liên hợp lại làm sự tình. Bất quá, ngay tại sinh mệnh nữ thần do dự thời điểm, một bên Ban Ban lại không cố kỵ chút nào mở miệng, hủy diệt chi thần nói không sai, loại này quan hệ đến thần giới chuyện tương lai, chính xác có lẽ để chúng thần đều hiểu một phen. Tuy là tại trong màn trời cũng là tiêu cực hình tượng, nhưng Ban Ban lại không quan tâm cái này. Đã từng nàng tại đấu la đại lục làm hồn thú thời điểm chơi dùng nhiều. Hào hứng tới ngay trước trong bộ tộc nhiều hậu đại cùng bộ hạ trước mặt, liền có thể cùng phối ngẫu biểu diễn một đợt sinh mệnh sinh sôi quá trình, nàng sẽ sợ cái này. Dù cho hóa hình trưởng thành phía sau, một chút thói quen có chỗ thu lại, nhưng cũng liền dạng kia. Linh cầu đốn tại trên thảo nguyên cho tới bây giờ đều không có gì danh tiếng tốt, loại hoàn cảnh này trưởng thành Ban Ban làm sao lại quan tâm một điểm hắc liệu. Nhưng mà Ban Ban biết Đường Tam quan tâm cái này. Còn không phi thăng thần giới thời điểm, Ban Ban liền theo hàng ngày ở trung bên trong hiểu Đường Tam bản tính, thích sĩ diện danh tiếng tốt. Dối trá xảo trá lại tính khí nóng nảy. Lúc trước Ban Ban không quan tâm Đường Tam tính cách, bởi vì tại trên thảo nguyên, Linh cầu đốn liền là dối trá xảo trá tàn nhẫn đại danh tử. Mà phi thăng tới thần giới phía sau, Ban Ban chỉ bằng mượn chính mình nắm giữ Đường Tam những tính cách này khuyết điểm cùng dung nhập bản thân tu la kiếm bỏ, hung hăng bắt chẹt Đường Tam. Trước mắt lại có thể để Đường Tam thống khổ phương pháp, nàng tất nhiên sẽ không chút do dự ủng hộ. Linh cầu đốn thế nhưng tương đương mang thủ, kiên nhẫn cực mạnh đồng thời rất biết tra tấn thú săn hồn thú. Cho nên, chỉ muốn để Đường Tam xa chết, thật chậm chậm thưởng thức hắn thống khổ phẫn nộ bặm mẻo biểu tình Ban Ban, không chút do dự ủng hộ hủy diệt chi thần đề nghị. Hủy diệt chi thần nhếch mép cười một tiếng, hắn liền biết, tại tra tấn Đường Tam trong chuyện này, Ban Ban dù sao vẫn có thể cùng hắn đạt thành hoàn mỹ phối hợp. Theo sau, hủy diệt chi thần nhìn về cơ động cung liệt diễm, hỏi, hai vị thần vương đối cái này có gì dị nghị không ư? Cơ động cung liệt diễm liếc nhau, tiếp đó từ cơ động mở miệng lên tiếng nói, khụ khụ, chúng ta tuân theo đa số thần linh ý kiến. Hủy diệt chi thần gật đầu một cái, nhìn sinh mệnh nữ thần một chút, sinh mệnh nữ thần than nhẹ một tiếng nói, ta cùng hai vị thần vương thái độ nhất trí. Hai vị thần vương cùng sinh mệnh nữ thần lựa chọn trung lập, còn lại ba vị thần linh bên trong cũng chỉ còn lại Đường Tam một cái khẳng định sẽ phản đối, 2-1, đề nghị thông qua. Ta đi thông chi chiến thần, vừa vặn màn trời này phát hình nội dung cùng hắn tại phàm gian gia tộc có quan hệ. Đến ra kết quả nháy mắt, hủy diệt chi thần liền không nhịn được, trực tiếp một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa. Đường Tam ngơ ngác ngồi tại chỗ, gân xanh nổi lên, mặt như nạc táo. Mặt khác, hủy diệt chi thần một bên đem tiếp sóng màn trời hình ảnh bắn ra đến vùng trời thần giới, khuyết đại đến để tất cả thần linh đều có thể nhìn thấy trình độ, đồng thời la to lấy hướng tới một bạch nhà bay đi. Chiến thần mau ra đây, ngươi mau nhìn xem nhà ngươi hậu đại thế nào có Ban Ban nữ thần huyết mạch à? Hả? Có dưa lớn. Hủy diệt chi thần ra chỉ thần lực tiếng kêu cơ hồ vang vọng hơn phân nửa cái thần giới, liền thần thú rừng rậm các thần thú bọn họ đều có thể nghe cái rõ ràng. Từng cái nhàn cực nhàm chán thần linh nộn nhịp thăm dò, tràn đầy phấn khởi dự định nhìn một chút đây rốt cuộc là chuyện thế nào mà. Chiến thần đối một bạch gia tộc hậu đại lại có Ban Ban nữ thần huyết mạch. Ban Ban không phải hải thần Đường Tam lão bà ư? Năm đó hải thần cùng chiến thần mấy vị thần linh phi thăng thời điểm, vị kia Ban Ban nữ thần liền cho thần giới chúng thần mở ra mắt to. Trước mắt bao người biểu diễn một đợt cực hạn bạo lực gia đình, kết quả bây giờ lại cùng chiến thần nhắc lên quan hệ. Chẳng lẽ năm đó còn không thành thần thời điểm, Đới Mộc Bạch liền đã thưởng thức qua Đường Tam lão bà mùi vị. Thế nhưng, Ban Ban nữ thần cái kia thân hình dung mạo, Đới Mộc Bạch dĩ nhiên cũng có thể phía dưới đi miệng. Xứng đáng là cùng Hải Thần một chỗ tại hạ giới có sử lai khắc thất quái danh hiệu tồn tại. Không nói những cái khác, chỉ ít tại ánh mắt cùng yêu thích phương diện này, chính xác không phải bình thường quái. Vừa nghĩ, một chút thần linh đã không nhịn được ra ngoài, thẳng đến Đới Mộc Bạch nhà, chuẩn bị xem náo nhiệt. Còn có bộ phận thì bắt đầu nhìn hủy diệt chi thần tiếp sóng màn trời, đối nội dung bên trong cảm thấy yêu kỳ. Cũng có cực ít bộ phận, tỉ như thất nguyên tội thần bên trong một vị nào đó tồn tại, đang nghe qua hủy diệt chi thần quảng bá phía sau, trong lòng không khỏi đến dâng lên một cái ý niệm. Cái này Ban Ban nữ thần đến cùng là dựa vào cái gì bắt được hải thần cùng chiến thần? Chẳng lẽ nàng có chỗ gì đặc biệt? Đến cùng là kỹ thuật rất tốt, vẫn là thiên phú dị bẩm? Không phải dựa vào cái gì liên tiếp ngủ đến hai cái nam thần? Nhìn lên vị này hình như cũng không phải cái gì trinh tiết liệt nữ. Cái kia hải thần lên đến, chiến thần lên đến, ta tham lam chi thần bên trên không được. Tham lam chi thần nheo mắt lại, có chút kích động, đồng thời nghĩ đến Ban Ban cái kia hùng tráng thân hình cùng chịu tựa mặt, lại không khỏi đến có chút chần chờ. Ngay tại tham lam chi thần nơi này làm khách sắp dục chi thần nhìn ra cái trước ý động, liền thuận nước đẩy thuyền nói, thế nào, tâm động? Tâm động liền đi hành động a. Xem như tham lam thần bị người sở hữu, tham lam chi thần bản tính liền là trông thấy đồ tốt liền muốn lấy đến, nhất là bị cái khắc thần truy phùng đồ vật, càng là sẽ để hắn muốn ngừng mà không được. Tham lam chi thần chính xác tâm động, nhưng vẫn là có chút do dự mà nói, nàng trưởng thành đến như thế tráng. Tham lam chi thần xem như hủy diệt chi thần thuộc hạ, biết rõ chính mình lao đại cùng Đường Tam không hợp nhau, cho Đường Tam đội nón xanh hắn là không có gì gánh nặng trong lòng. Sát dục chi thần nhãn châu xoay động, nói, nhưng nàng là hải thần lao bà a. Tham lam chi thần mím môi một cái nói, nàng cái kia mặt ta nhìn đều sợ hãi. Sát dục chi thần bố đuổi, nhưng nàng là hải thần lao bà a. Tham lam chi thần lại nói, nghe nói nàng có món đồ kia, ta sợ nàng móc ra còn lớn hơn ta. Sát dục chi thần có chút xem thường, rõ ràng đã cực kỳ tâm động còn tại cái này trang. Bất quá đối với thúc đẩy loại việc này nàng cũng rất tình nguyện, thế là lại ngự trọng tâm trường quyết nhủ, vậy thì thế nào? Nàng là hải thần lão bà a. Chương 149, chúng thần ăn dưa, chết không nhắm mắt Ban Ban. Chương 149, chúng thần ăn dưa, chết không nhắm mắt Ban Ban. Tham lam chi thần hít vào một hơi thật dài, tiếp đó hạ quyết tâm, ngươi nói đúng, cái khác đều không trọng yếu. Nàng là hải thần lão bà một điểm này là đủ rồi. Quay lại ta liền tìm cơ hội, nếm thử một chút hải thần lão bà đến cùng cái gì tư vị. Hai vị thần linh nhìn nhau cười một tiếng, ha ha ha. Cùng một thời gian, ngay tại trong nhà sáng lập trong vườn rau trồng rau đới một bạch một bức. Cái gì gọi là nhà ta hậu đại có Ban Ban huyết mạch? Ban Ban không phải Đường Tam lão bà ư? Lại nói ta cũng không có hậu đại a. Chẳng lẽ là Đấu La đại lục bên trên nhất mạch kia bị kiểm tra ra Ban Ban huyết mạch? Năm đó Đới Duy Tư vụng trộm ngủi Ban Ban sinh hạ hải tử. Trong lòng nghi ngờ Đới Mộc Bạch đứng thẳng người, đem trong tay hạt giống cẩn thận thu lại, đi ra cửa chuẩn bị nhìn một chút là chuyện gì xảy ra. Vừa ra khỏi cửa, Đới Mộc Bạch liền trông thấy một đường bay tới Hủy Diệt Chi Thần, còn có đằng sau Hủy Diệt Chi Thần theo đuôi một nhóm Lạc Tử Thần. Ngẩng đầu nhìn một cái màn trời, Đới Mộc Bạch nhíu mày hỏi, "Hủy Diệt Chi Thần, ngươi nói Đới gia hậu đại có Ban Ban huyết mạch, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Chuyện này hắn hôm nay nhất định cần để Hủy Diệt Chi Thần ngay tại chỗ nói rõ ràng. Bằng không nếu là bị chúng thần hiểu lầm hắn thật cùng Ban Ban có một chân, vậy hắn chỉ sợ cũng đến biến thành cùng Đường Tam đồng dạng chuyện cười. Hủy Diệt Chi Thần cười hắc hắc, trọn vẹn không có bình thường ăn nói có ý tứ bộ dáng nghiêm túc, tại Đới Mộc Bạch trước mặt rơi xuống, chỉ màn trời nói, ngươi nhìn màn trời liền hiểu. Trong màn trời, Ban Ban cùng Hoắc Vũ Hạo chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Hai tôn hình thể gần 200 mét to lớn cự vật hai bên giao chiến, chỉ là tạo thành dư ba liền đã để xung quanh sơn lĩnh sụp đổ đại địa phá toái. Bị Hoắc Vũ Hạo một hồi rác rưởi lời nói kích thích đến gần như mất lý trí, Ban Ban như cũ tại hết sức nào cắn, nhưng thể hiện ra loại này bị Hoắc Vũ Hạo xưng là thần hình cự thần hình thức rõ ràng tiêu hao rất nhiều. Đánh lâu không xong, Ban Ban bắt đầu miệng lớn thở dốc, hai mắt chảy xuống huyết lệ, một đôi hào quang của ẹn mạn dễ kỳ đều lộ ra ảm đạm. Làm nhân hình liệp quyển cắn xé lần nữa chặt đứt Hoắc Vũ Hạo cự kiếm, ô chọc hủ độc theo cự kiếm vết nứt bên trên lan tràn thời điểm, liệp quyển bản thân cũng bị chặt đứt một đầu chân trước. Trong mắt Hoắc Vũ Hạo tràn đầy tơ máu, hắn chỗ thao túng cự thần tiện tay đem đoạn kiếm bỏ qua, lần nữa ngưng tụ ra vũ khí. Nhưng Ban Ban cũng đã vô lực lại bù đắp năng lượng hóa liệp quyển chân trước. Nỗ lực đem Hoắc Vũ Hạo đẩy lùi, Ban Ban giọng căm hận nói, nên chết tiểu tử, đáng tiếc ta bây giờ giàn mua, không thể để cho ngươi kiến thức ta chân chính thời kỳ toàn thịnh lực lượng. Nếu là ta trăm tuổi thời điểm, ngươi đã sớm bị ta chém giết. Hoắc Vũ Hạo cười lạnh nói, ồ, vậy ngươi kiến thức qua ta thời kỳ toàn thịnh lực lượng ư? Ta bây giờ bất quá độc nhãn tàn khu, liền để ngươi mệt mỏi ứng phó, không cần trăm tuổi, cho ta 10 năm, ta liền giết ngươi như giết chó. Lời còn chưa dứt, cự thần huy động tự kiếm, đối kiếm quyết liệp quyển cuồng loạn chém kích. Thừa dịp liệp quyển tứ chi chưa khôi phục thời khắc, lại liên tiếp làm hắn thêm vào mấy đạo vết thương thật lớn. Liệp quyển năng lượng hóa thân thể khổng lồ bên trên, cái kia từng đạo bị xé rách trong vết thương, xương mủ bộ dáng năng lượng tiêu tán đi ra, lộ ra bột phát tàn tạ. Cuối cùng, tại Hoắc Vũ Hạo ra sức một cái chém ngang phía dưới, liệp quyển đầu bị chặt xuống, toàn bộ thân thể cũng lại duy trì không được, tán loạn thành thấu trời hạt năng lượng. Hoắc Vũ Hạo không lưu tình chút nào, lại lần nữa huy kiếm, to lớn đầu chó bị một kiếm chém bạo. Tính cả đầu chó nội bộ Ban Ban, đều tại khốc liệt trong tiếng thét chói tai bị tường thành dày nặng lưỡi kiếm trực tiếp đánh nát thành một đoàn huyết vụ. Cuối cùng kết thúc, cự thần tại một mảnh không có chút nào sinh cơ trong phế tích đứng lặng chỉ chốc lát, theo sau chậm chậm hóa thành quang huy tiêu tán. Hoắc Vũ Hạo rơi xuống từ trên không, thở ra một cái thật dài, ngẩng đầu lên nhắm mắt lại, tựa hồ tại nhớ lại lấy cái gì. Đúng lúc này, sau lưng hắn bị ánh trăng chiếu ra bóng hơi hơi nhúc đích, một đạo thân ảnh dàn mua từ đó hiện lên, âm tàn sắc bén móng nhọn vô thanh vô tức chụp vào thân thể của hắn. Tiếp đó, trực tiếp xuyên qua Hoắc Vũ Hạo thân thể, tựa như xuyên qua cái gì cũng không có không khí. Đạo kia thân ảnh dàn mua sắc mặt đại biến, động tác một hồi liền muốn chui về trong bóng râm. Nhưng ngay một khắc này, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên quay đầu, bắt lại Ban Ban rút về cổ tay, con mắt đỏ tươi tập trung vào thân thể của nàng. Nháy mắt sau đó, một cỗ cường đại vận bèo lực lượng theo Hoắc Vũ Hạo tầm mắt nhìn chăm chú địa phương nở rộ. Không khí, không gian, cùng Ban Ban thân thể, tất cả đều tại cái kia không gian cường đại vận bèo lực lượng phía dưới bắt đầu xoay tròn. Kèm theo làm người ta sợ hãi thân thể cùng khung xương tiếng vỡ vụn, không thể thừa nhận không gian vận bèo Ban Ban, toàn bộ thân thể đều bị kéo thành quanh co khúc hiệu dài mảnh, trong cơ thể bẩn cùng khung xương phá thành mảnh nhỏ. Ách a, chỉ kịp phát ra nửa tiếng kêu thảm, Ban Ban liền triệt để mất đi tất cả sức phản kháng, dàn mua trong thân thể còn sót lại sinh mệnh chi hỏa nhanh chóng dập tắt. Hoắc Vũ Hạo buông tay ra, đem Ban Ban bị trọn vẹn kéo đứt cánh tay ném xuống đất. Người, dĩ nhiên, trên mặt đất, toàn bộ người biến đến 10 phần chịu tượng. Ban Ban mang theo khó có thể tin tâm tình cười thảm một tiếng. Ngươi thế nào? Biết đến, ngươi chính xác đem tình báo của mình nhận tàng rất tốt. Hoắc Vũ Hạo thản nhiên nói, thế nhân đều cho là ngươi mạn dễ kỳ đồng thuật là tại trong bóng tối nhanh chóng ngang qua. Không có người biết ngươi kỳ thực có thể theo một đoàn bóng mở trực tiếp nhảy đến mặt khác một đoàn không tương liên trong bóng. Đáng tiếc ta cũng là ẻn mạn dễ kỳ. Nhìn Ban Ban từng bước mất đi sức sống hai mắt, Hoắc Vũ Hạo chỉ mắt của mình, tại tiến giai phía trước vĩnh hằng nhãn, năng lực của ta chỉ có thể lợi dụng không gian chi lực di chuyển chính mình, mà lên cấp phía sau, ta lại có thể sử dụng con mắt này vận bẹo ngoại giới không gian. Lúc kia ta liền nghĩ qua, con mắt của ngươi khẳng định cũng có chưa từng hiện ra qua lực lượng. Sự thật chứng minh suy đoán của ta là chính xác. Ngươi lai. Như vậy, Ban Ban phun ra một cái mang theo nội tạng mảnh vụn máu tươi, khí sắc đột nhiên biến đến tốt một điểm, như là hồi quang phản chiếu, nàng gian nan nói, ngươi thắng. Lấy đi ta đôi mắt này a. Cuộc đời của ta đều tại truy tìm cái kia trong truyền thuyết thần chi nhãn. Hiện tại ta không có cơ hội, ngươi lấy đi cặp mắt của ta, đi hoàn thành vậy cuối cùng tiến hóa. Ban Ban nói chuyện đều lộ ra có mấy phần khí lực, nói, vô luận như thế nào, ta đã vô pháp mở ra luân hồi nhãn, liền để ta trở thành ngươi mở ra cặp mắt kia tài liệu. Cái thế giới này cần một cái thần linh. Cái này vô thủy vô chung chiến tranh, cần một cái kết quả. Chỉ có mở ra luân hồi nhãn thần, mới có thể làm đến một điểm này. Tốt. Sắc mặt Hoắc Vũ Hạo lãnh đạm lên trước hai bước, túi đầu không lưng rỗi ra ngón tay, liền muốn đem Ban Ban hai mắt giữ lại. Ngay tại ngón tay của hắn gần chạm đến cặp mắt kia thời điểm, Ban Ban mắt trái bên trong quang huy lóe lên, một đạo so bóng đêm càng đèn kịt tia sáng nháy mắt bắn ra, xuyên thấu đầu Hoắc Vũ Hạo. Nhưng mà, Hoắc Vũ Hạo chỉ là mặt mỉm cười đứng thẳng người. Ban Ban ngốc trệ một cái trước mắt, tiếp đó trên mặt tất cả tâm tình đều hóa thành cắn răng nghiến lợi căm hận, ngươi lại còn duy trì hư hóa. Chương 150, hung thú thủy thú. Luân hồi nhãn mở ra điều kiện. Chương 150, hung thú thủy thú. Luân hồi nhãn mở ra điều kiện. Đối mặt Ban Ban phẫn nộ khuôn mặt dữ tợn, Hoắc Vũ Hạo không nói thêm gì nữa. Hắn chỉ là yên tĩnh đứng tại chỗ, nhìn chăm chú lên trong cặp mắt kia thần thái càng ngày càng mỏng manh, cho đến triệt để tiêu tán. Theo sau, một cước đem Ban Ban đầu dẫm đạp thành một đoàn bắn tung tóe thịt nát. Một đạo âm trầm âm thanh sắc bén từ nơi không xa vang lên, rất đáng tiếc à, đây chính là một đôi ẻn mạn dễ kỳ, ngươi vậy mà liền như vậy lãng phí. Hoắc Vũ Hạo quay qua ánh mắt, một đạo toàn thân đen thui bóng người theo phá toé mặt đất chậm chậm nổi lên. Trong mắt Hoắc Vũ Hạo phức tạp hoa văn hơi hơi chuyển động lên, "Tiểu Hắc, chuyện lúc trước cũng có một phần của ngươi, ngươi lại còn dám xuất hiện tại trước mặt của ta." "Không không không, thủ đoạn của ta cũng không có lớn như vậy thao. Sự kiện kia hoàn toàn là Ban Ban chủ kiến, không có quan hệ gì với ta." Tiểu Hắc liên tục khoát tay, giải thích nói, "Ta cùng Ban Ban kỳ thực chỉ là quan hệ hợp tác, cũng không phải thủ hạ của nàng, cho nên một số thời khắc nàng muốn làm cái gì cũng sẽ không cho ta biết, Vương Đông Nhi chuyện lần đó chính là nàng tự chủ trương." "A, ngươi không phải ý chí của nàng sản phẩm ư?" Hoắc Vũ Hạo cười lạnh một tiếng. "Trên thực tế cũng không phải là như vậy, đây chẳng qua là nàng lừa gạt ngươi." Tiểu Hắc nói, "500 năm trước, Ban Ban cùng Đường Tam liên thủ thăm dò một chỗ thái cổ di tích, kết quả xúc động bên trong bấy giờ. Thời khắc mấu chốt, Đường Tam đem Ban Ban đẩy ra, chính mình bị bấy dập phong ấn đến trên mặt trăng. Tại thời khắc cuối cùng, Đường Tam ý chí cùng Ban Ban lực lượng dung hợp, sinh ra ta. Mà ta tồn tại mục tiêu, liền là đem ta người sáng tạo Đường Tam, theo trong phong ấn giải cứu ra. Cho nên nói đúng ra, ta là Đường Tam ý chí sản phẩm." Hoắc Vũ Hạo nhíu lông mày, hỏi, "Cho nên, phía trước Ban Ban cho ta nói những cái được gọi là hòa bình các loại lời nói, đều là giả à?" "Cũng không phải." Tiểu Hắc nói, "Nàng nói những cái kia tuyệt đại bộ phận đều là thật, nhưng mà che giấu một bộ phận. Nàng chính xác muốn dùng luân hồi nhãn tới làm cho cả thế giới không còn chiến loạn, nhưng đó là bởi vì kết thúc loạn thế cho thế giới mang đến hòa bình, là ta người sáng tạo Đường Tam mộng tưởng, mà nàng thật sâu yêu Đường Tam." Hoắc Vũ Hạo nheo mắt lại, ánh mắt vi diệu, như thế nàng che giấu bộ phận là cái gì? Liền là đem Đường Tam theo trong phong ấn cứu thoát ra. Đây chính là nàng mục đích lớn nhất. Tiểu Hắc biểu hiện hết sức phối hợp, nói ra Ban Ban kế hoạch, dùng luân hồi nhãn đặt thành hòa bình thế giới chỉ là một trong những mục đích, nàng mục tiêu chân chính là dùng lực lượng luân hồi nhãn mở ra mặt trăng phong ấn. Mở ra phong ấn cần luân hồi nhãn, nhưng nàng đã cao tuổi, tuy là đặt thành những điều kiện khác, nhưng suy yếu thân thể vô pháp mở ra cặp mắt kia. Nàng cần một bộ thân thể trẻ trung cùng một đôi ẻn mạn dễ kỳ mới xem như tế phẩm, tới để chính mình khôi phục thanh xuân. Hoắc Vũ Hạo suy tư một chút, nói, "Như thế, nàng thất bại, ngươi hiện tại xuất hiện tại trước mặt của ta, liền là muốn cho ta tới thay thế công tác của nàng à?" Tiểu Hắc liên tục gật đầu, "Đúng vậy, Vũ Hạo đại nhân, ta cần sự giúp đỡ của ngài. Xem như trao đổi, ta có thể nói cho ngài luân hồi nhãn mở ra phương pháp." cũng giúp ngài mau chóng mở ra luân hồi nhãn. Hoắc Vũ Hạo ánh mắt lãnh đạm, ngươi cảm thấy ta sẽ đối cái gọi là thần chi nhãn động tâm? Tiểu Hắc nói, ta đương nhiên biết ngài không phải loại kia một lòng truy cầu lực lượng người, nhưng mà luân hồi nhãn không giống nhau. Nó nguyên cớ được xưng thần chi nhãn, liền là bởi vì nó có khả năng vãn hồi đã phát sinh bi kịch. Đó là trọn vẹn áp đảo Mạn Dễ Kỳ bên trên, có thể sáng lập thần tích lực lượng. Hoắc Vũ Hạo ánh mắt lần đầu tiên phát sinh biến hóa, đỏ tươi tà mâu bên trong huyết quang bắn ra mà ra. Thân hình hắn lóe lên liền đi tới Tiểu Hắc trước mặt, một cái bóp lấy cổ của nó đem nó cầm lên tới, ngươi lời này là có ý gì? Tiểu Hắc tại trong tay Hoắc Vũ Hạo run lập cập, lộ ra 10 phần sợ hãi, run rẩy thanh âm nói, mấy trăm năm qua, ta cùng Ban Ban làm cứu ra ta người sáng tạo Đường Tam, nghĩ hết đủ loại biện pháp, tra duyệt vô số tài liệu. Chúng ta cũng bởi vậy biết được rất nhiều bí ẩn không muốn người biết. Những bí mật này thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu đến vạn năm trước thất lạc thời đại. Trong đó có luân hồi nhãn ghi chép. Luân hồi nhãn có thể gọi về chết đi người linh hồn, để người chết phục sinh. Hoắc Vũ Hạo thân thể run lên, ngây người chốc lát, đem Tiểu Hắc một cái ném xuống đất, cắn răng nói, đem ngươi biết đến nói hết ra. Rơi xuống dưới đất, Tiểu Hắc chật vật quay cuồng hai vòng, ho khan mấy tiếng phía sau, sợ hãi rụt rè mà nói, căn cứ chúng ta điều tra đến tin tức, vạn năm trước, trên cái thế giới này từng có một gốc thần thụ. Thần thụ quả bị người ăn, người kia liền trở thành thần linh, nắm giữ khống chế sinh tử luân chuyển mắt, vị kia thần linh về sau rời đi cái thế giới này. Hắn không nguyện để người khác thu được cùng hắn đồng dạng lực lượng, liền tại rời đi phía trước đem lực lượng thần thụ phân cách, để nó cũng đã không thể đoàn tụ. Nói đến đây, Tiểu Hắc thận trọng liếc nhìn Hoắc Vũ Hạo sắc mặt, nói, Vũ Hạo đại nhân ngươi hẳn là cũng biết đại danh đỉnh đỉnh thái cổ thập hung a. Cái kia kỳ thực liền là bị phân cách sau thần thụ biến thành sinh linh. Mắt Hoắc Vũ Hạo nheo lại, lộ ra nguy hiểm ánh mắt nói, thái cổ thập hung mỗi một cái đều hung lệ tà dị, bọn chúng hội tụ vào một chỗ tạo thành cái gọi thần thụ lại là vật gì tốt? Ngươi sẽ không muốn lừa phỉnh ta a? Tất nhiên sẽ không. Tiểu Hắc vội vàng nói, căn cứ điều tra của chúng ta, thần thụ ngay từ đầu là bị phân cách thành 10 phần, nhưng về sau lại trải qua một lần phân cách. Vị yêu ban đầu thần linh đem mỗi một đầu thần thụ thú đều chia làm hai nửa, một nửa là ôn hòa hiền lành thủy thú, một nửa là tàn nhẫn thô bạo hung thú. Hắn đem hung thú lưu tại trên mặt đất, đem thủy thú phong ấn tại trên mặt trăng. Bí ngân đổi mồi, ảm băng đế hoàng hạt đối ứng hoàng kim đổi mồi cùng băng bích đế hoàng hạt. Địa ngục ma long, tam đầu xích ma ngao đối ứng quang minh thánh long cùng thánh diễm tam đầu ngao. Yêu nhãn ma thụ cùng tà hỏa phượng hoàng đối ứng hoàng kim thánh thụ cùng quang minh vương hoàng. Tà ma hổ kình cùng tà nhãn bạo quân đối ứng thải hư côn bằng cùng vận mệnh chi nhãn. Tử hoàng diệt thiên long cùng u minh toan nghe thì đối ứng ngân long vương cùng tam nhãn kim nghe. Tiểu Hắc nói một hơi sau dừng một chút, tiếp tục nói, đây đều là chúng ta theo cổ đại rất nhiều thất lạc trong ghi chép tìm tới tin tức. Chờ một chút. Hoắc Vũ Hạo đột nhiên cắt ngang Tiểu Hắc lời nói, chau mày mà hỏi, ngươi nói u minh toan nghe đối ứng cái gì? Tiểu Hắc mỉm cười, nói, đối ứng tam nhãn kim nghe. Vũ Hạo đại nhân nghe nói qua tam nhãn kim nghe ư? Hoắc Vũ Hạo không có trả lời, chỉ là ngẩng đầu lên nhìn phía trên trời trong sáng mặt trăng. Sau một lúc lâu, hắn túi đầu nói tiếp. Tiểu Hắc gãi gãi đầu nói, không sai biệt lắm liền là những thứ này, căn cứ điều tra của chúng ta kết quả, chỉ cần đem thái cổ thập hung bên trong cựu đại hung thú bắt lại, để yêu nhãn ma thụ đem nó thôn phệ, liền có thể để yêu nhãn ma thụ cựu nhãn toàn bộ triển khai. Tiếp đó đem yêu nhãn ma thụ phong ấn đến trong cơ thể mình, liền có thể kích thích tà mâu tiến hóa làm luân hồi nhãn. Chương 151, luân hồi chuyển sinh nhãn. Diện mục vặn vẹo Đường Tam. Chương 151, luân hồi chuyển sinh nhãn. Diện mục vặn vẹo Đường Tam. Chỉ cần để thập đại hung thú hòa làm một thể, lại đem nó phong ấn đến thể nội liền có thể mở ra luân hồi nhãn. Hoắc Vũ Hạo lạnh lùng nói, phía trước ngươi nói Ban Ban đã thỏa mãn mở ra luân hồi nhãn điều kiện, vậy tại sao thái cổ thập hung còn ở bên ngoài giới? Tiểu Hắc nơm nớp lo sợ nói, Vũ Hạo đại nhân, cái gọi là thỏa mãn mở ra luân hồi nhãn điều kiện, kỳ thực liền là ẻn mạn dễ kỳ đồng lực tăng trưởng đến cực hạn, đồng thời triệt để dung hợp thần mục chi chủng a. Đồng lực đến cực hạn là làm tiến hóa làm chuẩn bị, mà triệt để dung hợp thần mục chi chủng là làm phong ấn yêu nhãn ma thụ làm chuẩn bị. Ban Ban tiêu hơn 400 năm mới đạt thành hai cái điều kiện này, nhưng mà thái cổ thập hung hợp làm một thể phía sau, muốn đem nó phong ấn cần cực mạnh năng lực chịu đựng. Ban Ban giản mùa thân thể căn bản chịu không được loại kia áp lực, cho nên mới sẽ muốn chế tạo một cái đồng dạng có vĩnh hằng nhãn cùng thần mục chi chủng người trẻ tuổi, dùng tấm thuật hiến tế, để nàng có thể trong khoảng thời gian ngắn trở lại trạng thái đỉnh phong. Thận trọng nhìn một chút Hoắc Vũ Hạo sắc mặt phía sau, Tiểu Hắc tiếp tục nói, dựa theo Ban Ban kế hoạch, nàng là chuẩn bị tại tiến hành cấm thuật hiến tế phía sau, dùng trạng thái đỉnh phong lực lượng đi nhanh chóng đem hung thú toàn bộ bắt lấy phong ấn. Chỉ là vận khí không tốt gặp được Vũ Hạo đại nhân ngài. Ha ha. Hoắc Vũ Hạo đột nhiên cười lạnh một tiếng, ngươi liền xác định như vậy, ta sẽ giúp ngươi cứu ra người sáng tạo. Ta bây giờ nhìn lại rất giống người tốt ư? Tiểu Hắc nghe vậy thở dài, nói, Vũ Hạo đại nhân, ta người sáng tạo cùng ngài cũng không thù oán, ta cũng tin tưởng đại nhân ngài không phải sẽ giận chó đánh mèo loại người như vậy. Mấu chốt nhất là, căn cứ ghi chép, luân hồi nhãn có thể triệu hồi linh hồn, có thể để người chết linh hồn phụ thể tiến hành hoạt động, lại không cách nào chân chính phục sinh. Sắc mặt Hoắc Vũ Hạo biến đổi. Tiểu Hắc tiếp tục nói, muốn chân chính để người chết trọn vẹn phục sinh, ngài còn cần đem bị phong ấn tại trên mặt trăng thập đại thủy thú cũng dung hợp lên, dùng cái này thu được chuyển sinh nhãn. Luân hồi chuyển sinh lực lượng hợp nhất mới có thể tái hiện lúc trước vị kia thần linh khống chế sinh tử vĩ lực, mà chỉ cần ngài giải trừ trên mặt trăng phong ấn, ta người sáng tạo tự nhiên cũng liền có thể thoát khốn. Nói đến đây, Tiểu Hắc lộ ra thành khẩn biểu tình, nói, đây cũng là ta tại sao muốn mạo hiểm cùng ngài gặp mặt, giải thích tất cả những thứ này nguyên nhân. Mục tiêu của chúng ta cơ hồ là nhất trí. Hoắc Vũ Hạo yên lặng thật lâu, cuối cùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên tận lực hiện ra thành ý Tiểu Hắc, chậm rãi nói, ta tạm thời tin ngươi một lần. Nhưng nếu như bị ta tra được lời ngươi nói có giả tạo, như thế thế giới lớn, đem không ngươi chỗ dung thân. Tiểu Hắc nhìn lên nhẹ nhàng thở ra, nói, ngài cũng có thể đi điều tra, ta lời nói này tất cả đều là lời từ đáy lòng, tuyệt không lừa gạt chỗ. Hoắc Vũ Hạo quay người, chậm chậm hướng đi phương xa, thanh âm đạm mạc xuôi theo gió phiêu tới, bị giết chết hung thú, cần bao lâu mới có thể trọng sinh? Tiểu Hắc nhìn Hoắc Vũ Hạo đi xa thân ảnh, khóe miệng hơi hơi câu lên, âm thanh cung kính hồi đáp, Vũ Hạo đại nhân, bình thường hung thú sau khi chết trọng sinh thời gian tại 15 năm đến 20 năm ở giữa, ta sẽ ở cái kia phía trước chuẩn bị tốt. Hoắc Vũ Hạo tiếng nói vừa ra thời điểm, thân hình biến mất tại một mảnh vặn vẹo trong không gian. Tiểu Hắc nhìn không có một hai phế tích, cung kính cúi người, ta sẽ tận lực giúp ngài đạt thành ý nguyện xưa. Sau một khắc, hình ảnh quay vòng, một mảnh mờ tối trong huyệt động, Tiểu Hắc bày ra bản thân lực lượng, mang theo vằn đen lam ngân thảo nhanh chóng sinh trưởng, chiếm cứ mỗi một chỗ không gian. Nó nhanh chóng kết ấn, dùng đủ loại phương thức tra xét phía sau, mới tốt như chân chính như thả lỏng một hơi, đen kịt trên mặt lộ ra vặn vẹo đủ cười, toàn thân run rẩy phát ra điên cuồng tiếng cười. Ha 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 ha. Cuối cùng mắc lừa lạc. Tuy là ban ban trên mình xảy ra sai sót, bất quá có Hoắc Vũ Hạo cái này tốt hơn vật thay thế, cũng liền không quan trọng. A a a a. Còn muốn phục sinh Vương Đông Nhi, cái kiêm lịch nữ chuyển thế thân. A, nghĩ hay thật. Không người lờ mờ trong không gian, Tiểu Hắc vặn vẹo quay cuồng lúc ních bỏ sát, tùy ý phóng thích ra nội tâm mình quyết liệt tâm tình. Lúc trước Tiểu Tam đôi kiêm lịch tử lịch nữ, ta tiêu thật lớn thời gian mới để bọn hắn trở mặt thành thù đồng quy vu tận. Đáng tiếc cuối cùng Đường Tiểu Lân cái kia hung trướng, chết phía trước còn đem thập đại hung thú phân cách, đem bên trong một nửa mang lên mặt trăng. Hại đến ta cái này gần vạn năm đều không thể thành công tái hiện thần thụ phóng thích Tiểu Tam. Còn có Đường Tiểu Đồng cái hôn chứng này, chết đều không yên ổn, cách mỗi ngàn năm liền chuyển thế chủ sinh, muốn ngăn cản ta phá vỡ trên mặt trăng phong ấn. Đáng tiếc mỗi lần cũng sẽ ở khi còn nhỏ bị ta tìm tới sớm mắc chết. Lâm bầm lầu bầu nổi điên thật lâu sau, Tiểu Hắc cuối cùng chậm rãi bình tĩnh trở lại, đắc ý thấp giọng nói, bất quá lần này cái này nghịch nữ ngược lại thì giúp ta một đại ân đây. Hoắc Vũ Hạo đã muốn phục sinh Vương Đông Nhi. Ha ha, cũng được. Ta cũng muốn nhìn một chút, cái kia một lòng muốn ngăn cản Tiểu Tam thoát khốn nghịch nữ, tại phát hiện Hoắc Vũ Hạo làm cứu nàng mà thả ra một tôn diệt thế chi thần thời điểm, lại là dạng gì biểu tình. Tiếp đó, lại để cho hai người bọn họ đều tại trong tuyệt vọng trở thành Tiểu Tam thoát khốn sau cái thứ nhất mỹ thực. Thật là ngấp lại liền để ta xúc động đến khó dùng chính mình a. Một lát sau, Tiểu Hắc trà sát gương mặt, rời khỏi hang động đi tới trên mặt đất, nhìn trong bầu trời đêm trong sáng mặt trăng, nói khẽ, kiên nhẫn, phải kiên nhẫn, Tiểu Tam, ngươi tự do sẽ đến. Thần giới, ủy ban tổ chức địa phương, mấy vị chấp pháp thần cùng thần vương đều đã rời đi, liền ban ban cũng đã rời khỏi. Chỉ có Đường Tam lẻ loi trơ trọi ngồi tại chỗ, xa vào đến hình tượng triệt để sụp đổ trong thống khổ không thể tự thoát ra được. Nhưng mà hắn vẫn tại chú ý bây giờ bao phủ tại trên bầu trời thần giới màn trời, một bên hồng ôn một bên nhìn, ở vào một loại nào trái phải lẫn nhau nhiều trạng thái. Vừa hướng màn trời bôi nhỏ hắn lộ ra hắn hắc liệu hận đến nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt xích hồng khí thở như châu đường thị trạng thái đều không dừng lại tới qua. Một bên lại không nhịn được nghĩ biết phía sau phát sinh cái gì, muốn biết đằng sau cái này gặp quỷ màn trời còn có thể thế nào đến hắn. Điên cuồng cho Hoắc Vũ Hạo hệ thống cung cấp chất lượng cao tâm tình lực lượng. Người bình thường trong khoảng thời gian ngắn trải qua cường liệt kích thích, phấn khởi sau đó sẽ lâm vào tinh thần mệt mỏi mềm nhũn trạng thái, cống hiến linh ẩn liền sẽ giảm thiểu, cần thời gian nhất định khôi phục. Nhưng Đường Tam liền khác biệt, tâm tình của hắn thủy chung ở vào mát trị số. Cho đến lúc này, trông thấy trong màn trời Tiểu Hắc làm cứu vãn bị phong ấn cái mình kia, Đường Tam phẫn nộ oán hận bất ức xấu hổ tâm tình rất phức tạp mới có chỗ làm dịu. Trong lòng hắn dâng lên một cỗ lâu không thấy ấm áp, vẫn là mụ mụ tốt. Đường Tam nghĩ đến chính mình hiện nay tình cảnh, nghĩ đến bên ngoài những cái kia tà ác chúng thần ngay tại nhìn xem chuyện cười của hắn lâm vào cuồng hoan, hắn liền có loại cảm giác muốn khóc. Thật hoài niệm ôm trong ngực của mẹ. Thế nhưng, nháy mắt sau đó, hắn lại nghĩ tới chính mình cái kia chịu tượng cha. Khuôn mặt không khỏi đến lại lần nữa vặn vẹo lên. Chương 152, Đường Hạo, Tiểu Tam, ban ban là có thể trở thành mẹ ngươi nữ nhân. Chương 152, Đường Hạo, Tiểu Tam, ban ban là có thể trở thành mẹ ngươi nữ nhân. Lẻ loi trơ trọi ngồi tại vắng vẻ trong điện phủ, Đường Tam nhìn xem bên trong màn trời mẫu thân Tiểu Hắc làm cứu vãn chính mình mà cố gắng giáng dấp, ký ức chậm chậm phiêu hướng đã từng thời gian. Cho đến ngày nay, hắn như cũ quên không được năm đó còn tại phàm gian, vẫn là phàm nhân thời điểm, chính mình một thế này phụ thân Đường Hạo đối với hắn nói câu nói kia, Tiểu Tam, ban ban là có thể trở thành mẹ ngươi nữ nhân. Đường Tam vẫn như cũ nhớ đến lúc ấy nghe được câu nói kia theo phụ thân trong miệng thốt ra thời điểm, chính mình cái kia lòng tràn đầy hoang đường, kinh ngạc, cùng sợ hãi. Bởi vì ở trước đó, Đường Hạo đã biết hắn cùng ban ban cảm tình. Theo hắn 6 tuổi đi học thời điểm bắt đầu, phụ thân Đường Hạo biểu hiện một mực rất bình thường. Tuy là rất ít xuất hiện ở trước mặt mình, nhưng mỗi lần xuất hiện lúc đều cũng không đối ban ban biểu hiện ra đặc thù thái độ. Thẳng đến hắn cùng ban ban từng bước lớn lên, lúc 12 tuổi, ban ban ở trong mắt chính mình đã thành một cái duyên dáng yêu kiều đại cô nương. Cũng là từ đó trở đi, phụ thân thái độ từng bước biến đến kỳ quái, thậm chí nhiều lần ám chỉ hắn ban ban nhưng thật ra là hồn thú hóa hình, không thể cùng hắn tên nhân loại này tại một chỗ. Hắn lúc ấy yêu tha thiết ban ban, kháng trụ phụ thân áp lực, biểu thị chỉ cần có thích, hồn thú cũng là có thể. Lại về sau, mắt thấy vô pháp đem bọn hắn chia rẽ, phụ thân cuối cùng lựa chọn cùng hắn ngả bài. Tại nào đó một buổi tối, đem hắn đơn độc kêu lên đi, tiếp đó đối với hắn nói câu nói kia. Hắn tại phẫn nộ, bất lực, thống khổ cùng trong bi thương vượt qua hồi lâu, cuối cùng vẫn là thành công bảo vệ hắn cùng ban ban ở giữa cảm tình. Thẳng đến về sau mẫu thân phục sinh, hắn mới hiểu được lúc trước phụ thân vì sao lại nói ra nói như vậy, vì sao lại tính toán cướp đoạt hắn ban ban. Bởi vì mẹ của hắn A Lam, từng dùng tên Tiểu Hắc, cùng người yêu của hắn Ban Ban giống nhau như lúc. Thậm chí liền trên mặt nhàn nhạt lún đồng tiền cùng khỏe mắt cái kia một khỏa mỹ nhân trí đều không kém chút nào. Phản phất thượng thiên đem một người tiến hành phúc khắc, A Lam cùng Ban Ban tại mỗi một chi tiết nhỏ bên trên tất cả đều đồng dạng. Làm hai người đứng chung một chỗ không biểu minh thân phận thời điểm, dù cho hắn cái này cùng Ban Ban người quen thuộc nhất, đều không thể phân biệt ra được giữa hai bên khác biệt. Cái kia đã từng làm hắn mang đến một chút quấy nhiễu. Lại về sau, bọn hắn người một nhà trải qua rất nhiều chuyện. Tuy là bởi vì chuyện ban đầu kiện dẫn đến cha con cùng mẹ con ở giữa quan hệ có chút lung túng, nhưng tốt xấu miễn cưỡng tập hợp một cái hoàn chỉnh nhà. Hắn cũng dần dần buông xuống trong lòng đối phụ thân oán trách. Thằng đến phi thăng một ngày kia, thăng vào thần giới hắn cùng phụ thân của hắn đồng thời xem thấu Ban Ban chân thực diện mạo. Tiếp đó, làm một cái phụ thân, Đường Hạo không có cho hắn chút nào ủng hộ, ngược lại trước tiên mang theo mẫu thân A Lam rời xa hắn, tựa như là tại đề phòng một cái khả năng sẽ trộm đồ tặc. Không qua bao lâu, càng là trực tiếp mượn giúp hắn giải trừ khốn cảnh biệt cớ, mang theo A Lam hạ giới, để hắn triệt để không có khả năng nhớ lại đã từng người yêu dung mạo cơ hội. Thế nhưng hắn lại có thể nói cái gì đây? Làm một cái băng thanh ngọc khiết người, thân phận của hắn không cho phép hắn ngay trước phụ thân mặt làm ra đại nghịch bất đạo sự tình. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn phụ thân mang theo cùng đã từng Ban Ban dung mạo độc nhất vô nhị A Lam theo thế giới của mình biến mất. Cô độc lưu lại chính mình, một mình đối mặt cái kia tính khí nóng nảy ngang ngược mẫu lực quyền. Sau đó trong rất nhiều năm, mỗi khi hắn tại Ban Ban nơi đó chịu một lần khuất nhục phía sau, liền sẽ vụng trộm trốn đi, dùng thân lực của mình quan sát thân ở hạ giới mẫu thân A Lam sinh hoạt, dùng cái này tới dỗ dành tâm linh của mình. Chỉ có tại những khi kia, nhìn xem cái kia quen thuộc một cái nhăn mày một nụ cười, hắn mới sẽ ngắn ngủi không nhớ hiện thực thống khổ, yên lặng thưởng thức đã từng thân là phạm nhân lúc những cái kia ngọt ngào ký ức. Thế nhưng, mỗi khi hắn thăm dò bị cảnh giác Đường Hạo phát hiện, liền sẽ bị ngay tại chỗ ngăn che. Theo sau, tại hắn không nhìn thấy dưới tình huống khả năng chuyện sẽ xảy ra, chỉ là ngẫm lại liền sẽ để hắn cảm giác ngạt thở thống khổ. Có đôi khi, Đường Hạo đối với hắn ngăn che thậm chí sẽ cố ý chỉ ngăn che thị giác, mà lưu lại lỗ thủng để hắn có thể nghe được âm thanh, dùng tới tra tấn hắn, để hắn buông tha huyết tưởng. Mà hắn, liền là tại lần này lần thống khổ rèn luyện bên trong, thu được một khỏa cường đại trái tim. A. Theo tràn đầy bi thương trong hồi ức lấy lại tinh thần Đường Tam thở dài một cái, yên lặng đưa tay theo bản hội nghị phía dưới lấy ra, móc ra khăn giấy lau lau, theo sau dùng hải thần lực lượng đem hết thể dấu tích xóa đi. Ánh mắt của hắn khôi phục không hề lay động thâm thúy và bình tĩnh. Hắn không còn phẫn nộ, cũng không còn nóng nảy, mà là dùng bình hòa tâm thái nhìn về phía trong màn trời hình ảnh. Hừ, chỉ là màn trời, cũng vọng tưởng loạn ta tâm tính. Sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ thành tiểu thần vương, thậm chí thần vương bên trên, đem tất cả những thứ này phía sau màn hấp thụ lấy ra tới. Về phần hiện tại, ha ha. Đại trượng phu coi được giãn được, ta liền tạm thời ở nhẫn, dùng chờ thiên thời. Hải thần ngay tại yên lặng phát thệ thời điểm, ngoại giới đã náo nhiệt lên. Hoặc là nói, theo hơn 20 năm trước hải thần phi thăng ngày đó phía sau, thần giới không còn có giống như ngày hôm nay náo nhiệt qua. Theo cấp 1 thần, cấp 2 thần, cấp 3 thần, lại đến phụng dưỡng chư thần thần quan, tất cả đều này lên. Hủy diệt chi thần loại trừ tại vùng trời thần giới tiếp sóng bên ngoài màn trời, còn đem lần trước màn trời nội dung khắc lục, phân phát cho chư thần, e sợ cho việc vui không đủ lớn. Mà nhìn qua một lần trước màn trời chư thần, loại trừ đối nội dung màn trời cùng tương lai hiếu kỳ bên ngoài, còn lại cũng chỉ có vui vẻ. Cuối cùng làm thần nha, quan trọng nhất liền là vui vẻ. Tại thần giới loại này nhàm chán cực độ địa phương quỷ quái, sẽ không tìm việc vui là thật không tiếp tục chờ được nữa. Thần giới tương lai có thần giới ủy ban tới chủ đạo, tất cả sự vụ cũng có thần giới ủy ban tới quyết định, phổ thông thần linh còn có thể làm gì chứ? Coi như nhìn màn trời, đối trong đó bày ra thánh điện lạc pháp sư lạc các loại tồn tại động lên ý niệm, vậy cũng không tới phiên phổ thông thần linh quyết định. Coi trọng bên trong màn trời ẩm sơ tồn, vậy cũng không phải phổ thông thần linh có thể thỏ tay. Cái kia còn lại có thể làm đương nhiên cũng chỉ có tụ chúng này ra lạc. Têu lên ba lượng hảo hữu, móc ra chân tàng đi tìm tỉnh tự chi thần đổi điểm mỹ thực, một bên ăn một bên nhìn một bên thảo luận, quên cả trời đất. Náo nhiệt nhất phải kể tới đới một bạch chiến thần điện. Một nhóm không mời mà tới thần linh vô cùng náo nhiệt liền vào đới một bạch nhà, thừa dịp hắn cùng hủy diệt chi thần nói chuyện với nhau thời cơ, về phía sau trong vườn rau đem mang lá xanh toàn bộ nổ sạch sẽ. Cuối cùng giả bộ làm như không có chuyện gì xảy ra đi ra, tụ cùng một chỗ xem náo nhiệt, hỏi hắn hải thần lão bà là cái tư vị gì. Cùng lúc đó, đấu la tinh, sử lai khắc học viện bên trong. Ngay tại bốn phía du tẩu, lắng nghe khán giả ý kiến Hoắc Vũ Hạo có chút kinh ngạc nhíu lông mày, dừng lại động tác mở ra giao diện hệ thống. Trông thấy bên trong hệ thống linh ẩn số dư còn lại ngay tại cuồng phong dân mạnh. Tình huống như thế nào? Ta cùng Ban Ban đoạn này đại chiến, còn có tiểu Hắc Âm như vạch trần tình tiết như vậy có thể kích thích tâm tình sao? Hắn hơi kinh ngạc một chút, theo sau làm sơ suy nghĩ, mở ra bên trong hệ thống thống kê linh ẩn nguồn gốc thứ cấp giao diện, theo sau lộ ra bừng tỉnh hiểu ra. Chương 153, một trưởng đánh bay đường tam thần niệm. Hiện thực thánh điện cụ hiện bắt đầu. Chương 153, một trưởng đánh bay đường tam thần niệm. Hiện thực thánh điện cụ hiện bắt đầu. Nguyên lai là thần giới a. Cái lượng này nhìn lên không giống như là đơn độc một hai cái thần linh có thể cung cấp. Tình huống như thế nào? Hải thần cường độ cao nhìn trộm bị phát hiện, tiếp đó bị cái khác thần cho lộ ra. Hoắc Vũ Hạo suy tư một chút, theo sau lại đem ném ra sau đầu. Thần giới phát hiện liền phát hiện à, ngược lại hắn cái màn trời này từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ đến có thể giấu giếm được thần giới bao lâu. Cuối cùng lớn như thế màn trời, đem toàn bộ đấu la tinh đều cho gói lại, thế màn trời phát hình trong lúc đó, cái nào thần linh hiếu kỳ nhìn một chút liền sẽ phát hiện. Coi như cái khác thần đô không có phát hiện, đường tam cái này cường độ cao nhìn trộm đấu la ra hỏa cũng khẳng định sẽ phát giác. Lúc trước hắn bày ra màn trời thời điểm, cân nhắc qua kém cỏi nhất kết quả, liền là đường tam phát hiện màn trời, tiếp đó lập tức lựa chọn hạ phàm cưỡng ép can thiệp, đem hắn bắt lại. Hắn dù sao cũng là khí vận chi tử, cùng phổ thông đấu la phàm nhân còn là không giống nhau, Đường Tam chủ yếu không có khả năng trực tiếp chơi chết hắn, mà chỉ cần cho hắn một điểm trưởng thành thời gian, là hắn có thể lật bàn. Kết quả lần trước màn trời đều kết thúc sắp 3 tháng rồi, cũng không thấy Đường Tam hạ phàm. Hiện tại màn trời bị thần giới phát hiện, hắn cũng không có gì phải sợ. Bây giờ hắn đại thế đã thành, cầu tuyết đã lăn lên, coi như không có tương lai thời không vòng lặp lật ấy, chúng thần cùng nhau hạ phàm cũng không làm gì được hắn. Cùng lắm thì liền là tạm thời mang theo thân thiết người trốn đi mà thôi, đợi đến trưởng thành lên đẩy ngang thần giới cũng không phải cái đại sự gì. Huống chi loại tình huống này cũng cơ bản không có khả năng xuất hiện. Đấu La thần linh không thể tùy ý can thiệp phàm gian cũng không phải nói một chút mà thôi, tiểu đả tiểu nháo không quan hệ, nhưng muốn thật can thiệp quá mức, là thật sẽ dẫn tới vũ trụ đả kích. Hoắc Vũ Hạo tuy là chưa có xem đến tiếp sau mấy bộ Đấu La, nhưng cũng vụn vụn vật vật hiểu rõ qua, cái vũ trụ này thế nhưng thật có sáng thế thần. Mà sáng thế thần đối với tất cả tính toán không ngừng tăng lên thần linh cùng thần giới đều là ôm lấy ác ý, có đặc biệt dọn dẹp cơ chế tới quét dọn quá cường đại thần linh cùng thần giới. Liền có chút như tam thể vũ trụ hắc ám xâm lâm. Căn cứ hắn tiếp trước nhìn qua một chút lẻ tẻ tài liệu và người đọc thảo luận, Đấu La bộ ba bên trong đem thần giới cuốn đi cái thời không kia loạn lưu, liền hư hư thực thực sáng thế thần dọn dẹp cơ chế. Hoắc Vũ Hạo cũng không rõ ràng những cái này kiếp trước nhìn qua tin tức đến cùng phải hay không thật, nhưng hắn nghiêng về là thật. Cuối cùng thần giới đắng như vậy bức hoàn cảnh, nếu như không phải có đặc thù hạn chế, cái nào thần nguyện ý một mực trở tại bên trong. Tới phàm gian làm tổ tông người khó chịu ư? Ân, có thần giới những cái này thần linh cung cấp linh ẩn, bước chân của ta liền có thể bước lớn một điểm. Hoắc Vũ Hạo đóng lại hệ thống trước mắt giao diện, thân hình hơi động, màu vàng nóng lưu hỏa hóa thành cánh cửa trước người hiện lên. Hắn cất bước mà vào. Cổng truyền tống một bên khác, là một chỗ yên lặng tiểu viện. Sử Lai Khắc học viện phân phối cho Hoắc Vũ Hạo độc lập bên trong tiểu viện, một mặt bàn gỗ cùng ghế gỗ bày ở trong viện, Hoắc Vân Nhi cùng một đạo khác xinh đẹp thân ảnh động người chính giữa kề đầu gối mà ngồi, cùng nhau nhìn xem màn trời. Đột nhiên, tiểu viện chính giữa màu đỏ vàng lưu hỏa bắn tung tóe, theo trong không khí vạch ra một đạo hình tròn thông đạo, Hoắc Vũ Hạo khoác lên tinh hỏa từ đó đi ra. "Vũ Hạo." Hoắc Vân Nhi bỗng nhiên đứng dậy, giữa lông mày ưu sầu quét sạch sành xanh, lộ ra vẻ mừng rỡ, bước nhanh về phía trước. "Mụ mụ, ta trở về." Trong lòng Hoắc Vũ Hạo có chút áy náy, tuy là hành vi của hắn tổng thể tới nói là làm hậu thêm kế hoạch làm nền, nhưng để mẫu thân lo lắng một điểm này chính xác là xóa không mất, chỉ có thể đến tiếp sau hết sức đền bù. Viên Huyên tỷ, ngươi hôm nay thế nào rảnh rỗi tới? Hoắc Vũ Hạo hướng về trong tiểu viện một người khác lên tiếng chào. Trương Lạc Viên ôn hòa cười nói, ngươi vừa đi lâu như vậy, bá mẫu một người tại nơi này khó tránh khỏi cô đơn, ta tới bồi tiếp nói chuyện giải buồn, cũng là thư giãn một tí chính mình. Nói xong, Trương Lạc Viên đưa mắt nhìn sang chưa đóng lại cổng truyền thống, nhìn bên trong thân ảnh nói, Vũ Hạo, ngươi đây là đi thánh điện, thế nào không mời người đi vào uống chén trà? Uống trà thì không cần, ta chỉ là đưa Vũ Hạo đoạn đường, đợi một chút còn có làm việc. Cổng truyền tống một bên khác, nhìn lên có chút thật thà người da đen pháp sư cười cười. Theo sau quay đầu hướng Hoắc Vũ Hạo nói, cho dù rời khỏi thánh điện, cũng không nên quên hàng ngày tu hành, lần này không muốn cô phản si ẻn văn đối ngươi kỳ vọng. Hoắc Vũ Hạo nghe vậy buông mẫu thân ra tay, xoay người nghiêm nghị nói, xin yên tâm, mật đồ pháp sư, ta như là đã biết được tương lai, liền sẽ không để bi kịch tái diễn. Tên là mật đồ pháp sư gật đầu nói, vậy ta sẽ không phải dày, sau này có vấn đề gì, cứ việc đến thánh điện tìm ta. Ngươi phải nhớ kỹ, phía sau của ngươi là thủ hộ vũ trụ thánh điện, ngươi tương lai thân phận cũng không phải cái gì trong xó xỉnh tà thần có thể giả đụng. Hoắc Vũ Hạo rực rỡ cười nói, ta minh bạch, mật đồ pháp sư. Vậy không sự tình ta liền đóng cửa. Mật đồ mỉm cười nói, Hoắc Vũ Hạo bày ra ngươi khăn tay, chờ một chút, mật đồ pháp sư, ta còn thực sự có việc xin ngươi giúp một tay hả? Cái kia, ta có cái bằng hữu, gọi Vương Đông Nhi. Mật đồ pháp sư ngươi nên biết ta. Hoắc Vũ Hạo xoa xoa đôi bàn tay, có chút ngượng ngùng nói. Mật đồ giật mình nói, a, tiểu nữ hải kia đúng không? Không có vấn đề, ta hôm nay liền thuận tay giúp ngươi giải quyết. Nói xong, một thân pháp sư đồng phục mật đồ đi ra cổng truyền thống, ngón tay tại mi tâm một điểm, hai mắt hóa thành hừng hực màu trắng, đưa mắt nhìn một cái, như là xem thấu nhiều ngăn cản một loại, thò tay hướng về phía trước hòa vòng. Nguyên bản cổng truyền thống tự nhiên đóng lại, một đạo khác tinh hỏa sáng lên, phi tốc xoay tròn lấy hóa thành cánh cửa. Trong tiểu viện mấy người hướng về cổng truyền thống một bên khác nhìn tới, liền nhìn thấy hai trương ngậm bức mặt nhỏ. Vừa thấy được cổng truyền thống bên này Hoắc Vũ Hạo, đối diện hai trương trên mặt nhỏ đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, trăm miệng một lời, Vũ Hạo ngươi trở về à nha. Lời còn chưa dứt, mật đồ thò tay một chiều, Vương Đông Nhi liền không tự chủ được theo cửa đối diện bay tới. Ai ai sao? Chuyện gì xảy ra? Vương Đông Nhi lộ ra vẻ mờ mịt, bởi vì Hoắc Vũ Hạo tại trận nguyên nhân, ngược lại không có dãy rủa. Mật đồ kết ra phát ấn, ngắm Vương Đông Nhi sáng lên, liền đem nó toàn bộ người cố định tại chỗ, theo sau quay đầu nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo nói, ta đã đối với nàng thi triển cố hồn thuật, còn lại giao cho ngươi. Tốt. Hoắc Vũ Hạo hít sâu một hơi, đi tới trước mặt Vương Đông Nhi, có chút mới lạ kết ấn, tại trong tay ngưng tụ ra một đạo phức tạp pháp trận, theo sau một trường vỗ vào trên trán Vương Đông Nhi. Nháy mắt sau đó, một đạo chùm sáng màu xanh biển theo Vương Đông Nhi sau gáy bay ra ngoài, tiếp đó bị tay mắt lanh lẹ mật đồ một phát bắt được, nháy mắt phong ấn thành một quả tiểu cầu màu vàng. Theo sau, người da đen pháp sư giải trừ Vương Đông Nhi trên mình pháp trận giam cầm pháp thuật, tiện tay đem tiểu cầu ném cho Hoắc Vũ Hạo, lắc đầu tán thán nói, xứng đáng là bị án sĩ ẻn văn tán thưởng thiên tài, một chiêu này ta luyện tập hơn 20 năm, dùng đều không có ngươi như vậy thuần thủ. Chương 154, Vương Đông Nhi tân sinh. Ai nói đứng ở trong ánh sáng mới tính anh hùng? Chương 154, Vương Đông Nhi tân sinh. Ai nói đứng ở trong ánh sáng mới tính anh hùng? Nhìn bị một đồ pháp sư ném tới trong tay Hoắc Vũ Hạo tiểu cầu màu vàng, trong tiểu viện mấy người sắc mặt tất cả đều biến. Xem như nhìn trải qua lần màn trời người, các nàng tất cả đều biết rõ trong đầu của Vương Đông Nhi thai hoàng ẩm. Đã coi như là cao tầng học viện Trương Lạc Huyền, liền rất rõ ràng học viện đối Vương Đông Nhi phức tạp thái độ. Hoắc Vũ Hạo đối với biểu hiện của Vương Đông Nhi đi ra thân thiết, để học viện vô pháp áp đặt trực tiếp đem nàng khai trừ, đưa đi cái này thai hoàng ẩm. Đồng thời còn không thể để cho nàng đến gần nội viện xử lai khắc hoàng kim thụ, đồng thời tại nàng và Hoắc Vũ Hạo ở chung thời điểm, còn phải chú ý không thể để cho nàng trong đầu hải thần niệm đi ra làm vậy. Có thể nói là tương đương phí sức. Bất quá nhìn lên sau hôm nay, ngược lại không cần lại vì cái này lo lắng, trong học viện thai hỏa ngầm cũng coi như thiếu đi một cái. Hoắc Vân Nhi đồng dạng cũng tại vì Vương Đông Nhi cảm thấy cao hứng. Tuy là nàng rất ít có thể nhìn thấy nữ hài này, nhưng nhìn qua màn trời sau đối cái này một đời bi thảm thiếu nữ cũng có loại đồng bệnh tương liên cảm tình. Lúc này có thể mượn thánh điện pháp sư lực lượng thoát khỏi hải thần khống chế, cuộc sống về sau bên trong cũng có thể chân chính thu được tự do, mở ra một đoạn hoàn toàn mới vận mệnh. Hơn nữa nữ hài này một khỏa tâm rõ ràng tất cả đều tại Vũ Hạo trên mình. Dựa theo lần trước màn trời phát hình ra tương lai tới nhìn, nàng cái này là mẹ đã không có bao nhiêu thời gian làm bạn nhi tử. Đến lúc đó Vũ Hạo có những hài tử này làm bạn, nàng cũng có thể đi yên tâm chút. Lúc này bên trong tiểu viện, tâm tình kích động nhất liền là Vương Đông Nhi bản thân. Làm trên người nàng ma pháp giam cầm giải trừ, theo mở mịt tâm tình bên trong lấy lại tinh thần, ý thức đến xảy ra chuyện gì thời điểm, cái đồng hồ này hiện 10 phần kiên cường nữ hài nháy mắt liền đỏ trong mắt. Trời mới biết nàng 3 tháng này là thế nào chống nổi tới. Từ vừa mới bắt đầu bị màn trời lộ ra thân là hải thần khôi lỗi tàn khốc chân tướng phía sau, mặc dù có Hoắc Vũ Hạo dỗi ra viện trợ trong tay, để nàng theo trong tuyệt vọng tránh thoát, nhưng nội tâm nàng sợ hãi chưa bao giờ biến mất qua. Trong đầu hải thần thần niệm tựa như một cái lúc nào cũng có thể rơi xuống tới đà mổ cân chi kiếm, để nàng ngủ bất an ghế ăn không biết ngon. Mỗi một cái đêm khuya tối lui, lần lượt theo trong cơn ác mộng bừng tỉnh, đều sẽ phát hiện chính mình ra đầy người mồ hôi lạnh. Nội tâm đối Hoắc Vũ Hạo vị này người cứu vớt không muốn xa rời, để nàng cố gắng muốn tới gần cái kia quang huy thân ảnh. Nhưng trên người nàng cái kia chưa từng hiện hiện nhưng thủy chung tồn tại uy hiếp, nhưng lại để nàng không dám áp sát quá gần, sợ làm thiếu niên kia mang đến chẳng lành. Làm Hoắc Vũ Hạo biến mất phía sau, nàng từng không chỉ một lần muốn đến bên trong tiểu viện, tới nhìn một chút thiếu niên kia mẫu thân, đi xem hắn một chút sinh hoạt địa phương, cảm thụ một chút hắn lưu lại khí tức. Thế nhưng nàng cuối cùng vẫn là kiềm chế lại chính mình, không muốn vì vị kia vốn là vận mệnh nhiều thăng trầm mẫu thân mang đến dù cho một tia uy hiếp. Nàng cái này mấy tháng thời gian bên trong, thậm chí ngay cả bằng hữu đều không giao đến mấy cái, bởi vì tất cả mọi người biết trên người nàng có hải thần thân niệm, là cái lúc nào cũng có thể mất đi bản thân khôi lỗi. Liền trước kia Hoắc Vũ Hạo biến mất phía trước, mang nàng nhận thức bồi bối, Đường Nhã cùng nội viện ngoại viện vài bằng hữu, tuy là cùng nàng hàng ngày ở chung lúc mặt ngoài thái độ rất bình thường, nhưng mà nàng đều rõ ràng, nàng và giữa bọn hắn đều cách lấy một đạo thảm thương dày bức tường ngăn cản. Toàn bộ học viện, cơ hồ cũng chỉ có Tiêu Tiêu cái này không đi đường thường tiểu ló lý lộ ra không tim cũng phổi, cả ngày cùng nàng tụ cùng một chỗ cười toe toét. Đến mức gần nhất trong đám bạn học cũng bắt đầu truyền văn, nói Tiêu Tiêu tại trong màn trời thích nữ giả nam trang nàng, tình căn thâm chủng vừa thấy đại yêu, đến mức trong hiện thực biết rõ nàng là nữ còn vẫn như cũ thiêu thân lao đầu vào lửa. Nếu không có Tiêu Tiêu một mực ở bên người phụng sự hồ chăn, tại không có Hoắc Vũ Hạo hơn 2 tháng này, nàng quả thực không cách nào tưởng tượng chính mình cái kia thế nào chống đến xuống tới. Mà bây giờ, trong lòng nàng thâm trầm nhất sợ hãi, liền như vậy bị giải trừ. Vũ Hạo, nhìn trước mắt rực rỡ cười lấy thiếu niên, Vương Đông Nhi tầm mắt nhanh chóng biến đến mơ hồ, cũng không còn cách nào nhẫn mại trong lòng mãnh liệt tình cảm, một cái nào tới trước, đem hắn gắt gao ôm lấy. Vương Đông Nhi còn rõ ràng nhớ, chính mình đã từng tuyệt vọng nhất thời khắc, liền là thiếu niên này mang theo thái dương nụ cười ấm áp, chiếu sáng nhân sinh của nàng. Hôm nay, hắn lại mang theo đồng dạng nụ cười, đem chính mình triệt để theo địa ngục giáp danh kéo trở lại nhân gian, đem tà thần ý chí theo trong đầu của mình khu trục. Nàng từng tại trong tuyệt vọng vô số lần hướng hết thể vĩ đại tồn tại cầu nguyện, mà cuối cùng đáp lại nàng chỉ có thiếu niên này. Lần này thu được tân sinh, nàng đã có đầy đủ dũng khí cùng lực lượng đi vững vàng bắt được đạo kia chiếu sáng cuộc đời mình quang, tuyệt sẽ không buông tay. Tốt tốt, không có việc gì. Hoắc Vũ Hạo có chút thương tiếc vỗ vỗ Vương Đông Nhi mảnh mại sau lưng, ấm giọng an ủi, đều đi qua, hướng về phía trước xem đi, tương lai ngày tốt lành còn dài mà. Giờ khắc này đối mặt thiếu nữ thuần túy mà hừng hực cảm tình, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên cảm thấy chính mình dường như có chút hèn hạ, dùng loại phương thức này tới soát hảo cảm. Nhưng mà hắn thoáng qua lại đem ý nghĩ này xóa đi. Suy nghĩ kỹ một chút, loại chuyện này kỳ thực không có gì hèn hạ, tặng hoa tặng quà, hỏi hàn ân cần theo đuổi con gái không phải cũng là một loại thu hoạch hảo cảm thủ đoạn. Hắn đơn giản liền là vận dụng một chút lời nói dối có thiện ý mà thôi, nhưng anh hùng cứu mỹ nhân là thật, kết quả không thể nghi ngờ cũng sẽ là tốt. Để trong nguyên tắc tiết mới vĩnh viễn biến mất, để trong nguyên tắc bi kịch không còn xuất hiện, liền đủ. Hắn để mẫu thân theo Bạch Hổ công tức phụ sống tiếp được, để Vương Đông Nhi thoát khỏi đường tam công cụ nhân vận mệnh, tương lai sẽ còn để Mã Tiểu Đảo không còn đoạn lạc, để Đường Nhã báo thù mở ra khúc mắc, để Tuyết Đế không còn bị người bắt đi, để Tam Nhãn Kim Nghe không cần như thế, để Minh Đô Bách Tính không còn bởi vì bạo tặc mà tử thương thảm trọng, để bản thể tông sẽ không tiếp tục phó thác không phải người. Chỉ cần có thể làm được những cái này, hắn thủ đoạn không đủ quang minh chính đại lại như thế nào? Ai nói đứng ở trong ánh sáng mới tính anh hùng? Cảm thụ được thiếu nữ ôm thật chặt mình lực độ, trong lòng Hoắc Vũ Hạo ý niệm ngay tại quanh đi của lại, đột nhiên cũng cảm giác lại một đạo thân thể xuống tới. Hoa, Đông Nhi, ngươi cuối cùng thoát khỏi cái kia nên chết hải thần. Ta quá vì ngươi cao hứng lạc. Một đạo thanh thúy lọ lì âm thanh tại bên tai vang lên, Hoắc Vũ Hạo hơi hơi cúi đầu, liền nhìn thấy một cái thân ảnh tiểu tiểu chính giữa đem đầu nhỏ vùi ở Vương Đông Nhi trên mình qua lại trà sát. Chỉ là cái này tiểu lọ lì ôm người tư thế không đúng lắm a. Trong miệng ngươi kêu lấy Đông Nhi, thế nào theo mặt bên liền ta một chỗ ôm lấy, còn hung hăng hướng hai chúng ta chính giữa chen, tay còn tại cái kia không an phận luận động. Sắc mặt Hoắc Vũ Hạo biến đến có chút cổ quái. Không chỉ Hoắc Vũ Hạo, liền đứng ở phía sau Hoắc Vân Nhi cùng Trương Lạc Huyên đại sư tỷ đều nhìn ra, nhộn nhịp lộ ra vi diệu thân sắc. Nhìn không gian nữ hài này thân thể nhỏ nhỏ, gan cũng là thật lớn nha, ngay trước nhiều người như vậy liền dở trò. Hơn nữa tiểu thư của ngươi muội mới vừa bạn giành lấy cuộc sống mới a, ngươi liền làm như vậy. Vương Đông Nhi có ngươi cái này bạn thân, thật là có phúc lạc. Chương 155, Tà Mâu nhất tộc nhũ phản, diệt tộc điểm báo. Chương 155, Tà Mâu nhất tộc nhũ phản, diệt tộc điểm báo. Ha ha, người trẻ tuổi liền là có sức sống. Trong tiểu viện không khí bởi vì Tiêu Tiêu chịu tượng thao tác mà biến đến có chút vi diệu thời điểm, chụp lấy hai tay mọt đồ pháp sư cười ha hả nói, thật là khiến người ta hoài niệm thanh xuân a. Bất quá, Vũ Hạo ngươi cũng đừng quên chức trách của mình, cũng không cần trầm mê hưởng lạc sơ suất ma pháp học tập. Hoắc Vũ Hạo lại vỗ vỗ ôm thật chặt mình hai nữ hải, thoát thân đi ra, có chút xấu hổ nói, yên tâm đi, ta sẽ không quên. Vậy là tốt rồi. Mọt đồ pháp sư gật đầu nói, vậy ta trước hết về thánh điện, có chuyện gì ngươi trực tiếp đi tìm ta, ngược lại ngươi biết địa phương. Chờ một chút. Hoắc Vũ Hạo có chút ngượng ngùng xoa xoa tay nói, "Mật đồ pháp sư, kỳ thực ta còn có một cái đồng bạn." Mật đồ sắc mặt đen lên, "Ngươi là thật không khách khí a? Là cái kia gọi Đường Nhã tiểu cô nương đúng không?" "Đúng đúng đúng, chính là nàng." Hoắc Vũ Hạo liên tục gật đầu nói, "Nàng cũng vậy." "Chờ một chút." Mật đồ thò tay biểu thị cự tuyệt, "Tiểu cô nương kia trên mình vấn đề, đằng sau ngươi luyện tập lại một thoáng, chính mình đi giải quyết, không phải cái gì đều để ta làm, ngươi đâu còn có học tập cùng tăng lên động lực." "A cái này." Hoắc Vũ Hạo hơi hơi ngẩn ngơ. Mật đồ đại sư nói có đạo lý. Đại sư tỷ Trương Lạc Huyền chậm chậm đi tới bên cạnh Hoắc Vũ Hạo, vỗ vỗ bờ vai của hắn, âm thanh trầm tĩnh mà ôn hòa nói, "Tiểu Nhã trên mình vấn đề, hiển nhiên cũng không có Đông Nhi nghiêm trọng như vậy, ngươi không bằng nhiều hơn học tập huấn luyện, tiếp đó dựa vào lực lượng của mình đi trợ giúp nàng. Ta muốn, coi như Tiểu Nhã tại trận, nàng cũng sẽ tán đồng." Nói đến đây, Trương Lạc Huyền dừng một chút, lại nói, "Làm trợ giúp đồng bạn mà cố gắng huấn luyện tăng lên, cũng càng có động lực không phải sao?" "Vậy được rồi." Hoắc Vũ Hạo chần chờ một chút, cuối cùng gật đầu biểu thị đồng ý. Mặc Đồ thấy thế mỉm cười hướng tại trận mấy người thân thiện gật đầu, theo sau thò tay hòa vòng, bày ra một đạo chiều không gian chi môn, bước vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Chiều không gian chi môn đóng lại phía trước, trong thánh điện cái kia đặc biệt phong cảnh cũng chiếu vào mọi người mi mắt, theo đó lại bị ngăn cách. Gặp vị kia mang cho người một loại mơ hồ cảm giác gáp bách người da đen pháp sư rời khỏi, Hoắc Vân Nhi mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, liền vội vàng tiến lên đem Hoắc Vũ Hạo ôm lấy. Sau một lúc lâu mới buông ra, kéo lấy Hoắc Vũ Hạo một đôi tay, từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ hắn, có chút đau lòng nói, "Vũ Hạo ngươi khoảng thời gian này là đi thánh điện ư? Thánh điện huấn luyện nhất định cực kỳ vất vả a. Có hay không có ăn cơm thật ngon? Nhìn một chút ngươi cũng gầy." "Ta chính xác là đi thánh điện, bất quá nơi đó cơm nước không tệ, ta còn sinh trưởng 2 cân đây." Hoắc Vũ Hạo có chút dở khóc dở cười đối mặt với mẫu thân quan tâm. "Có loại gầy gọi mẹ cảm thấy ngươi gầy, có loại đói gọi mẹ cảm thấy ngươi đói bụng. Vô luận cái nào thế giới, hai thứ này đều là không đổi kinh điển." "Vũ Hạo, ta rời đi trước một thoáng." Đại sư tỷ Trương Lạc Nguyên ôn hòa mà nói, "Ngươi biến mất khoảng thời gian này, học viện rất nhiều người đều tại lo lắng ngươi, còn có Mục lão cùng Huyền lão bọn hắn. Hiện tại ngươi trở về, ta phải đến thông báo một chút. Quay đầu ngươi có thể đến thật tốt nói một chút khoảng thời gian này phát sinh sự tình tốt, vậy liền phiền toái Huyền tỷ." Hoắc Vũ Hạo gãi gãi đầu nói, "Kỳ thực không tất yếu quá mở lớn cờ trống, ta kỳ thực liền là bị án xỉ ẹn văn mang đi. Tôn giả nói cho ta, nói chúng ta vũ trụ tương lai phát sinh biến hóa, cũng nhiều thêm hy vọng." Nói đến đây, Hoắc Vũ Hạo dừng một chút, chần chờ một chút nói, "Ta không thể nói quá nhiều, nhưng ta hiện tại trước đó chưa từng có tốt." Trương Lạc Huyền gật gật đầu, lộ ra một chút ôn hòa mỉm cười. "Dặn dò, Vũ Hạo ngươi không có việc gì liền là kết quả tốt nhất, về phần nạn sĩ ẻn văn nói cho ngươi sự tình, còn có ngươi tại thánh điện kiến thức, nếu như không thể nói liền không nên miễn cưỡng." Trương Lạc Huyền sau khi rời đi, Vương Đông Nhi cùng Tiêu Tiêu một trái một phải tiếp cận tới, đem Hoắc Vũ Hạo kẹp ở giữa, một người ôm lấy một đầu cánh tay. Lấy ra trong đầu hải thần thân niệm, cảm giác chính mình thu được tân sinh, Vương Đông Nhi hiện tại đối Hoắc Vũ Hạo cảm tình đã không che giấu chút nào, nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo ánh mắt nóng rực giống như là muốn đem hắn nóng chảy đồng dạng. Về phần Tiêu Tiêu thì là thừa dịp Hoắc Vũ Hạo ứng phó Vương Đông Nhi nhiệt tình lúc, nắm chắc cơ hội cùng Hoắc Vũ Hạo mặc sức giản giản. Nếu là đơn độc cùng Hoắc Vũ Hạo ở chung, nàng khẳng định không dám như vậy cấp tiến. Nhưng bây giờ có Vương Đông Nhi đang hấp dẫn hỏa lực, lá gan của nàng một thoáng liền bị lớn. Hoắc Vũ Hạo đều bị hai người nhiệt tình làm đến có chút hết ý kiến, nhìn đối diện che miệng cười khẽ mâu thân, không khỏi đến khuyên bên người hai tiểu nữ, "Đừng cọ sát muội muội, nhìn một chút màn trời a." Hắn cũng là độ tuổi huyết khí phương cương, phía trước còn tại A Ngân nơi đó ăn vào thịt, phía dưới này đối hai cái nhiệt tình như lửa tiểu nữ, căn bản không đè ép được lửa giận trong lòng. Nhưng là bây giờ hoàn cảnh này lại không cho phép, hắn cũng không thể hiện tại không quan tâm đem mẫu thân để qua nơi này, mang theo hai nữ hải vào nhà a. Trải qua Hoắc Vũ Hạo ngay thẳng nhắc nhở, Vương Đông Nhi cùng Tiêu Tiêu mới tính thu lại một chút, ngẩng đầu nhìn về màn trời. Mà bên trong màn trời nội dung chuyện, khoảng thời gian này cũng đẩy vào không ít. Từ lúc đánh chết Ban Ban, đồng thời cùng Tiểu Hắc đạt thành ngoài miệng thỏa thuận phía sau, Hoắc Vũ Hạo hình ảnh quay vòng mấy lần. Hắn tại Đấu La Đại Lục du đã hồi lâu, đã từng nhiều lần trở về Tinh La Thành, tại ngoại ô tìm kiếm lúc trước Tam Nhãn Kim Ngê, lại không thu hoạch được gì. Mấy lần quay vòng, thời gian đã qua mấy năm. Trong lúc đó, từ tương lai xuyên qua thời gian trưởng thành Bối Bối cùng Mã Tiểu Đào, cũng tìm được xuyên qua thời gian càng thấp đới Hoa Vân. Tại không có đại sự phát sinh dưới tình huống, ba người cũng không lãng phí thời gian, mà là tích cực tìm kiếm đủ loại bí mật, thậm chí còn từ khác nhau quốc gia thu thập được dưới tình huống bình thường căn bản là không có cách lấy được đặc thù hồn kỹ hoặc là truyền thừa hồn kỹ. Theo thời gian trôi qua, đem trọng tâm đặt ở Tà Mâu nhất tộc trên mình đới Hoa Vân có phát hiện kinh người. Tà Mâu nhất tộc tộc địa chỗ sâu, một chỗ đặc biệt khai quật ra bí mật dưới lòng đất sân bãi bên trong, một nhóm lóe lên đỏ tươi Tà Mâu đối gia tộc người ngay tại tranh luận không ngớt. Chúng ta đối ra tên là Tuyển Đế Hậu, vẫn là kết thúc Tinh La loạn thế đế quốc người sáng lập một trong. Có thể kết quả đây. 500 năm lạc. Hoàng đế thay phi làm, chưa từng đến nhà ta. Tuyển Đế Hậu, nói dễ nghe. Trên thực tế hoàng vị căn bản không có chúng ta phần. Cái này không công bằng. Chúng ta nhất định phải phản kháng. Muốn để Tinh La trông thấy ý chí của chúng ta cùng lực lượng. Bằng không chỉ có Tinh La đế quốc đệ nhất gia tộc thanh danh, lại ngay cả một cái hoàng đế đều không có, quả thực liền là chuyện cười. À, chúng ta muốn tranh thủ hoàng vị là không sai, nhưng mà phương thức không thể chọn sai, ta cảm thấy chúng ta có lẽ biểu hiện ra càng nhiều thành ý, để gia tộc khác ủng hộ chúng ta, mà không phải đơn giản thô bạo võ lực chống lại. Nói dễ nghe, thành ý của chúng ta còn chưa đủ ạ. 500 năm thành ý không đổi được một cái hoàng vị. Không phản kháng chẳng lẽ chờ lấy bị chèn ép đến chết ư? Chương 156, đối lạc Lê Mạn Dệ Kỳ. Mừng như điên mẹ con chương 156, đối lạc Lê Mạn Dệ Kỳ. Mừng như điên mẹ con thế nhưng tạo phản chẳng lẽ liền có thể để chúng ta được đền bù chỗ nguyện. Chúng ta căn bản không có khả năng thành công. Sẽ còn đắc tội tất cả gia tộc. Đúng vậy a, tạo phản là một đầu tuyệt lộ, ta nhìn vẫn là đến bàn bạc kỹ hơn. Theo dài mẹ ngươi. Thương nghị mẹ ngươi. Đều đến phân thượng này còn tại cái này nghĩ đến thỏa hiệp, nghĩ đến hướng bọn hắn lấy lòng, có cái dám dùng. Chúng ta Tà Mâu nhất tộc thanh danh chẳng lẽ là dựa vào thỏa hiệp có được ư? Chúng ta Tinh La đệ nhất gia tộc hy vọng là dựa vào lấy định loạn có được ư? Các ngươi đều quên a. Hừ. Tốt, ngươi không có kết quả tốt, ngươi không thỏa hiệp, ngươi về bớm ngươi thành cao. Ngươi mở mắt xem thật kỹ một chút đã từng đường ra. Đường ra năm đó mới thật sự là đệ nhất gia tộc, nhưng còn bây giờ thì sao? Chỉ còn lại mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, các ngươi muốn cho đối ra cũng dẫn đến kết quả giống nhau ư? Theo lấy thời gian từng giờ trôi qua, cuối cùng lần này trong tộc tụ họp tan rã trong không vui, nắm giữ bất đồng thái độ đối ra người đều mang theo hỏa khí rời đi lòng đất. Nhưng một loại đè nén lực lượng lại tại yên lặng ấp ủ nhìn thấy a. Tộc nhân càng ngày càng đè nén không được phẫn nộ cùng dục vọng rồi. Hai đạo thân ảnh đứng ở mép tộc địa, nhìn xem cái kia từng cái mặt tâm trầm, lộ ra vẻ lo lắng. Lạc Lê đại ca, ngươi cảm thấy chúng ta phải làm gì? Tuổi nhỏ đối thực hành ngẩng đầu, nhìn về phía bên cạnh lớn tuổi một chút thanh niên, trong mắt là nồng đậm tín nhiệm cùng tán đồng. Tộc nhân tư tưởng quá mức cực đoan, tính cách cũng quá mức ngạo mạn. Đối Lạc Lê thở dài một tiếng nói, phe đế quốc cũng có một chút vấn đề, nhưng hoàng đế bệ hạ một mực đang nghĩ biện pháp hòa hoãn song phương xung đột. Thế nhưng, dựa theo loại tốc độ này phát triển tiếp, ta sợ đợi không được một ngày kia, tộc nhân liền sẽ đi lên cực đoan con đường. Đến lúc đó một khi nội loạn bạo phát, chắc chắn sinh linh đổ thán. Thật không dễ dàng mới bình ổn lại đấu la đại lục, khả năng lại bởi vậy giấy lên chiến hỏa. Đối thượng hành ánh mắt sâu kín nhìn về phía tộc nhân, âm thanh trầm thấp nói, thế nhưng hai chúng ta lực lượng, lại nên làm gì ngăn cản nhiều như vậy tộc nhân cực đoan tư tưởng đây? Đối Lạc Lê trầm mặc chốc lát, không có chính diện làm ra trả lời, chỉ là ngữ điệu kiên định nói, ta sẽ không để cái kia hết thảy phát sinh. Nghe lấy Đối Lạc Lê thanh âm trầm thấp, Đối Thượng Hành quay qua ánh mắt, trong mắt mê mang hóa thành lo lắng, "Lạc Lê đại ca, ta tin tưởng nhất định có biện pháp, ngươi cũng không cần cho trên lưng mình quá nặng nề gánh nặng." Đối Lạc Lê hơi sửng sốt một chút, theo sau lộ ra một cái nụ cười ôn nhu, vô vô bả vai của Đối Thượng Hành, ra vẻ nhẹ nhõm nói, "Yên tâm đi, tại gia tộc và đế quốc mâu thuẫn giải quyết phía trước, ta cũng sẽ không sụp đổ mất. Đợi đến giải quyết những chuyện này, ta liền thật tốt cho chính mình thả cái giả nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đi thể hội một chút cuộc sống của người bình thường." "Ân, ta tin tưởng ngươi có thể làm được, Lạc Lê đại ca." Đối Thượng Hành cũng lộ ra nụ cười. Làm hai người phân biệt phía sau, Đối Lạc Lê một mình đi tới tộc địa chỗ sâu cái kia hắc ám để nén mật hội địa phương, quần quật lấy tâm tình rất phức tạp hai mắt chậm chậm khép lại, không còn có tại tiểu đệ trước mặt bày ra tự tin. Ta đến cùng nên làm cái gì? Ta rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể mở ra cái này bế tắc? Đối Lạc Lê mặt lộ đắng chát, lẻ loi một mình tại hắc ám cùng trong yên tĩnh phát ra bất lực than vãn. Thật lâu, hắn lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, hai đạo đỏ tươi huyết lệ theo trong hốc mắt tuôn ra, nhuộm đỏ gương mặt của hắn. Cái kia thấm lấy máu trong hốc mắt, hai cái đỏ tươi tả màu bên trong nổi lên không giống với ba câu ngọc kỳ lạ hoa văn. Dưới màn trời, Đấu La đại lục, Bạch Hổ công tức phủ bên trong, đang cùng mẫu thân một chỗ nhìn xem màn trời Đối Lạc Lê ngây dại. Trên thực tế, đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên xuất hiện tại trong màn trời. Lần trước bên trong màn trời, tính toán cứu vãn mẫu thân kết quả thất bại, Hoắc Vũ Hạo một lần đem Bạch Hổ công tức phủ hóa thành hành hình trận, toàn bộ trong phủ đệ tất cả mọi người bị thập tự giá trói buộc lên, tiếp nhận liệt diễm thiêu đốt. Lúc ấy Đối Lạc Lê ngay tại những cái kia thoáng một cái đã qua trong hình ảnh nhìn thấy chính mình cùng mẫu thân thân ảnh. Hắn muốn là còn muốn đoán trách một thoáng, cuối cùng đã từng hắn cùng mẫu thân hắn thế, nhưng đối Hoắc Vũ Hạo cùng Hoắc Vân Nhi rối ra qua biệt thủ, từng có một ít tiểu bàn rút. Bất quá lần kia liệt diễm bị bỏng cũng là có nào đó sàng lọc cơ chế, Bạch Hổ công tức phủ bên trong cũng không phải tất cả mọi người thảm tao đốt cháy cực hình. Mà hắn cùng mẫu thân hắn, liền là bị trói tại trên thập tự giá, theo sau lại thoát ly người một trong. Tại lần này màn trời xuất hiện phía sau, hắn cũng nghĩ qua, chính mình vẫn sẽ hay không xuất hiện lần nữa, nếu như biết lời nói lại là dùng một cái dạng gì thân phận xuất hiện. Kết quả cùng ngày màn bên trong thật xuất hiện thân ảnh của hắn phía sau, hắn cùng mẫu thân một thoáng liền nhận ra cái kia khí độ trầm ổn thanh niên. chỉ bất quá cảm giác hơi có chút kỳ diệu. Cuối cùng tại trong hiện thực, hắn đều không có nhiều cơ hội tiếp xúc đối thực hành, trường kỳ tại Sử Lai Khắc học viện tu hành hoặc tại đại lục các nơi chấp hành nhiệm vụ đối thực hành có rất ít cơ hội về nhà. Coi như đối thực hành trở về nhà, hắn một cái chắc phi chỗ sinh con thứ, hơn nữa còn là thức tỉnh biến dị bạch hổ võ hồn, dẫn đến tu hành tốc độ chậm rãi con thứ, căn bản cũng không có tư cách vào đối thực hành mắt. Tựa như đối thực hành sẽ không đi bắt nạt Hoắc Vũ Hạo cùng Hoắc Vân Nhi đồng dạng, vị này cao ngạo bạch hổ công tước phủ đại công tử cũng sẽ không chú ý tới hắn cái này không có chút nào uy hiếp đệ đệ. Đới Lạc Lê đã từng không biết rõ có bao nhiêu lần thèm muốn đối thực hành ưu tú võ hồn cùng tiên phú, nhưng xưa nay đều không nghĩ qua một ngày kia có thể trông thấy đối thực hành đối với mình lộ ra sùng bái ánh mắt. Đây thật là hắn nằm mơ đều không dám mơ tới hình ảnh, lại rõ ràng tại trong màn trời diễn ra. Thậm chí bên trong màn trời cái hắn kia còn mở ra màn dễ kỳ tàm âu. Hắn từ phía trước trong màn trời đã rõ ràng hiểu được màn dễ kỳ cường đại. Hoắc Vũ Hạo cùng Ban Ban tại trong đại chiến cho thấy lực lượng quả thực tựa như thần linh. Cho nên làm hắn trông thấy bên trong màn trời chính mình cũng mở ra tà mâu phía sau, thậm chí có loại cảm giác đang nằm mơ. Ta một cái thiên phú tuổi mục ra hỏa, dĩ nhiên cũng có thể mở ra màn dễ kỳ. Đới Lạc Lê không dám tin tự lẩm bẩm, không phải nói ra mở màn dễ kỳ muốn lấy được thích lại mất đi thích ư? Này cũng không thấy chết cái nào thân nhân a. Nói hiệu nói vượn cái gì đây? Công tước Trắc Phi nhẹ nhàng vỗ vào một thoáng tựa như mộng du nhi tử, mừng khấp khởi mà nói, ta đã sớm nói, Lạc Lê ngươi khẳng định sẽ có tiền đồ. Ngươi mới không phải quỷ mục. Tương lai ngươi khẳng định cũng có thể vào Sử Lai Khắc học viện. Công tước Trắc Phi nói đến đây thấp giọng, lặng lẽ nói, cuối cùng mẹ con chúng ta hai cùng Vân Nhi Vũ Hạo ở giữa cũng không có thủ. Đới Lạc Lê cười khổ một tiếng nói, mụ mụ, ta chỉ so với Vũ Hạo ca nhỏ hơn một tuổi mà thôi, lại ngay cả cấp 10 cũng chưa tới. Sử Lai Khắc học viện yêu cầu 11 tuổi đạt tới cấp 15, 12 tuổi đạt tới cấp 20, ta nào có hy vọng à? Dựa theo ta loại này tốc độ tu luyện, 18 tuổi có thể đột phá cấp 30 ta liền thỏa mãn. Chương 157, tự bạo của tòa mã sủ Kami. Gần cổ sĩ mụ dạ đang chàng chương 157, tự bạo của tòa mã sủ Kami. Gần cổ sĩ mụ dạ đang chàng Lạc Lê, ngươi nhất định sẽ có tiền đồ. Ngươi khẳng định là có tiềm lực. Công tước Trắc Phi chém đinh chặt sắt mà nói, màn trời đều chứng nhận. Tương lai ngươi nhất định có thể trở thành đỉnh tiên lập địa cường giả. Cùng lắm thì, ta không thèm đếm xỉa gương mặt này, đến Sử Lai Khắc thành đi tìm Vân Nhi, văn cầu nàng xem ở trước kia về mặt tình cảm, cho Vũ Hạo nói điểm lời hay, cho ngươi. Mụ mụ. Mụ mụ không cần dạng này. Ta sẽ có tiền đồ. Đới Lạc Lê vội vã cắt ngang, không còn dám nói lung tung, chỉ là nhìn trong màn trời cái kia mình cường đại trầm giọng phát hiện, ta nhất định sẽ cố gắng. Không cho ngài thất vọng. Nhìn trong màn trời hai mắt chảy xuống huyết lệ, trong mắt Mạn Dệ Kỳ nhấp nháy rực rỡ thanh niên Đới Lạc Lê, công tước Trắc Phi lô mũi chua chua, đem bên cạnh Đới Lạc Lê ôm vào trong ngực ôm chặt lấy. Đã từng Đới Hạo quanh năm ở tại biên quan, công tước phu nhân Hứa Thiến khống chế toàn bộ phủ công tước, nàng vị này Trắc Phi đồng dạng thời gian không dễ chịu. Tuy là không đến mức như đã từng Hoắc Vân Nhi cái kia bị gây khó khăn đủ đường bắt nạt, nhưng qua đến cũng không dễ dàng. Quan trọng nhất chính là nhi tử Đới Lạc Lê dĩ nhiên thức tỉnh biến dị bạch hổ võ hồn, tu hành tốc độ chậm chạp, mỗi một lần nghe được một chút lời đàm tiếu, giống như là tại trong lòng nàng cắm đao. Tại lần trước màn trời phía sau, nàng không biết rõ có nhiều thèm muốn Hoắc Vân Nhi, có thể có Hoắc Vũ Hạo ưu tú như vậy lại hiếu thuận hải tử. Nàng từng nghĩ tới, nếu như có thể đem Hoắc Vũ Hạo thiên phú đổi đến Đới Lạc Lê trên mình, nàng thà rằng đi cùng Hoắc Vân Nhi trao đổi vận mệnh, rằng kia lúc nàng chết đều nhất định là cười lấy đi. Mà bây giờ, trong màn trời xuất hiện Đới Lạc Lê cao quang hình ảnh. Dù cho không bằng Hoắc Vũ Hạo, nhưng cũng vượt xa cái kia tính cách tồi tệ thiên phú ưu tú Đới Hoa Bân. Dù cho trong màn trời hình ảnh chỉ là thế giới song song, thế nhưng cũng đại biểu lấy một loại khả năng, đại biểu lấy trong hiện thực con của nàng cũng khả năng so Đới Hoa Bân thiên phú và tâm tính đều càng ưu tú. Có phần này hy vọng ở trong lòng, nàng liền an tâm. Bây giờ Bạch Hổ công tức phủ không ổn định, lúc nào cũng có thể một buổi sáng là úp, phía trước công tức Trắc Phi cũng là cái này sợ hãi lo lắng. Nàng không phải vì bản thân lo lắng, mà là vì mình hài tử lo lắng. Nhưng nếu như Đới Lạc Lê bản thân có thân là cường giả thiên tư, lại thêm cùng Hoắc Vũ Hạo không có thù hận, coi như thật đến hết thảy không thể vãn hồi một ngày kia, cũng có sống tiếp bốn liếng. Công tước Trắc Phi tin tưởng, những cái kia muốn đối Bạch Hổ công tước phủ người động thủ cùng thế lực tất cả đều không đốc, nhất định sẽ cẩn thận lặp đi lặp lại nghiên cứu Hoắc Vũ Hạo cùng Bạch Hổ công tước phủ bên trong tất cả mọi người quan hệ. Nay cũng liền đại biểu lấy chỉ cần Đới Lạc Lê bản thân có năng lực tại bên ngoài sinh tồn được, là hắn có thể sống sót. Dù cho ngày nào đó Bạch Hổ công tước phủ bị diệt, những cái kia hai ách cũng sẽ không rơi xuống trên người hắn. Ngay tại Đới Lạc Lê mẹ con tình thâm thời điểm, một bên khác, Đới Thượng Hành cũng nhìn xem màn trời, lông mày chăm chú nhíu lại. Hắn kỳ thực cũng thật tò mò, lần này bên trong màn trời cái mình kia, vì sao lại lựa chọn hủy diệt toàn tộc? Hắn tự nhận làm đối tính cách của mình vẫn hơi hiểu biết, tuy là cao ngạo một chút, nhưng so với Đới Hoa Vân cái kia ngang bướng tột cùng giá hỏa có thể tốt hơn nhiều. Kết quả tại lần này bên trong màn trời, hắn hình như thành phản phái, mà Đới Hoa Vân tiểu tử kia ngược lại thành chính nghĩa một phương, là thật là để hắn có chút ác tâm đến. Tuy là hắn cũng đoán được cái gọi là diệt tộc đêm khẳng định có mờ ám, nhưng từ trước mắt trong màn trời lộ ra tin tức tới nhìn, coi như tộc không phải hắn một tay hủy diệt, chí ít hắn cũng là người động thủ một trong. Cho nên hắn hiện tại liền rất muốn nhanh biết trong đó nội tình. Nếu có cái gì nỗi khổ hoặc là tình huống đặc biệt, chí ít có thể dùng tới ngăn chặn mẫu thân miệng, để nàng đừng có lại mở miệng một tiếng giết mẹ người tử. Bất quá, Đới Lạc Lê xuất hiện vẫn là để hắn cảm nhận được một chút kinh ngạc, hoặc là nói, để hắn cảm giác được một loại không hợp thói thường khí tức. Hắn ngược lại không cảm thấy bên trong màn trời Đới Lạc Lê lớn hơn mình, còn có vẻ như để bên trong cái mình kia sùng bái tín nhiệm có cái gì không đúng. cuối cùng thế giới song song nha, Nôn Thiếu Chiết đều có thể thành Mã Tiểu Đào cha ruột, tuổi tác rối loạn chút chuyện nhỏ này không tính là gì. Hắn chỉ là cảm thấy, có lẽ chính mình lao cha huyết mạch truyền thừa chính xác là có chút không hợp thói thường. Cái thứ nhất bị bắt nạt, không được coi trọng, thiên phú rác rưởi con thứ Hoắc Vũ Hạo, tại lần trước trong màn trời một trận chiến trở mình, thành đại danh đỉnh đỉnh khí vận chi tử cộng thêm vũ trụ đệ nhất thiên tiêu. Hiện tại lại tới một cái đồng dạng tình cảnh đáng lo, không được coi trọng, thiên phú rác rưởi con thứ Đới Lạc Lê. Tuy là vừa mới xuất hiện, nhưng một trận bản thân bên trong hao tổn cứ thế mà nín ra tới một đôi mạn dễ kỳ, nó không hợp thói thường chỗ cũng mới thấy đầu mối. Cũng không biết đến tiếp sau phát triển như thế nào, là tại diệt tộc đêm cùng tộc nhân một chỗ bị giết. Vẫn là cùng Hoắc Vũ Hạo đồng dạng che giấu tung tích trốn đi. Lại là một đôi mạn dễ kỳ. Một căn phòng bên trong, trong mắt Đới Hoa Vân lộ ra oán hận cùng ánh mắt ghét thị, nổi trận lôi đỉnh ngã nện trong phòng bài trí. Tính đến trước mắt, bên trong màn trời xuất hiện có mạn dễ kỳ tà mâu người đã có 4 cái. Ban Ban, Hoắc Vũ Hạo, Đới Thực Hành, Đới Lạc Lê. Tuy là tại trong màn trời thân phận đều có khác biệt, nhưng tại trong hiện thực, loại trừ Ban Ban bên ngoài, còn lại có thể tất cả đều là Bạch Hổ công tức nhi tử. Đã từng, Đới Hoa Vân không ai bị nổi, hắn ngạo mạn cho rằng chính mình chắc chắn trở thành đời sau Bạch Hổ công tước. Hắn cho rằng Hoắc Vũ Hạo cùng Đới Lạc Lê đều là không đáng giá nhắc tới phế vật, mà Đới Thực Hành đẳng cấp tuy là cao, nhưng cũng bất quá là ỷ vào so hắn lớn mấy tuổi ưu thế. Chân chính thiên tài nhất người kia chỉ có chính hắn. Nhưng mà cái này nên chết màn trời lại giống như là muốn cố tình đánh hắn mặt đầu dạng, bị hắn cho rằng là phế vật hai người đã tất cả đều mở ra mạn dễ kỳ. Một cái vừa mới mở mắt liền là xong câu ngọc. Đến tiếp sau tăng lên liền cùng ăn cơm uống nước đồng dạng, đơn giản liền làm đến xưa nay chưa từng có tình trạng, dựa vào sức một mình tấn thăng làm ẻn mạn dễ kỳ. Một cái khác cũng tương đương không hợp thói thường, Hoắc Vũ Hạo mạn dễ kỳ tốt xấu vẫn là chứng kiến Vương Đông Nhi chết mới mở. Kết quả cái Đới Lạc Lê kia, tại cái kia hư không giàu gì một hồi gia tộc gì cùng đế quốc, tiếp đó trực tiếp liền biến mạn dễ kỳ. Còn có Đới Thực Hành, nghe nói là tàn sát toàn tộc mở mạn dễ kỳ. Tiếp đó nhìn lại một chút bên trong màn trời hắn, căn cứ Đới Thực Hành thuyết pháp, toàn tộc bị diệt giận mở đơn câu ngọc. Liền con mẹ nó mắt thăng cấp đều là một con mắt thăng. So sánh một chút cái khác ba người, liền lộ ra hắn đặc biệt phế vật. Hừ 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 a a a a, đều chết cho ta. Đới Hoa Bân càng nghĩ càng giận, nhịn không được lại bắt đầu nệ đổ bật. Trong màn trời, trong hình nội dung chuyện có biến hóa mới. Tại thân ở một cái thời gian khác chiều không gian bên trong trưởng thành bối bối cùng Đới Hoa Bân, Mã Tiểu Đào ba người nhìn kỹ. Thức tỉnh mạn dễ kỳ tà mâu Đới Lạc Lê nghiên cứu cẩn thận chính mình tiến hóa hai mắt phía sau, đi tới tinh la trong hoàng cung. Lạc Lê, ngươi muộn như vậy tới, là có chuyện quan trọng gì bẩm báo ư? Ngay tại gặp mặt một vị đế quốc cao tầng tinh la hoàng đế hứa ra vĩ lộ ra nụ cười hiền lành, ôn hòa mà hỏi. Vậy hạ, Huyền lão, ta có biện pháp ngăn cản gia tộc phản loạn. Ồ, ngồi ở đối diện hứa ra vĩ cao lớn thân ảnh lộ ra cảm thấy hứng thú biểu tình, trầm giọng nói, nói nghe một chút. Chương 158, Huyền tử, ta ác mạn dễ kỳ, tuyệt không thể để trời sinh ta ác tà mâu nhất tộc nắm giữ. Chương 158, Huyền tử, ta ác mạn dễ kỳ, tuyệt không thể để trời sinh ta ác tà mâu nhất tộc nắm giữ. Vậy hạ, Huyền lão, ta thức tỉnh mạn dễ kỳ tà mâu. Đới Lạc Lê một mặt kích động nói, phía trước ta một mực tại vì gia tộc và đế quốc ở giữa vấn đề mà bần rầu, có lẽ liền là bởi vì như thế, cặp mắt của ta thu được tiến hóa. Hứa Gia Vĩ cùng Huyền Tử bất động thanh sắc nhìn thoáng qua nhau, nguyên bản có chút tùy ý tư thế ngồi bắt đầu điều chỉnh làm tùy thời có thể bạo phát trạng thái. Hứa Gia Vĩ thái độ vẫn ôn hòa như cũ mà hỏi, cho nên ngươi cảm thấy ngươi thức tỉnh mạn dễ kỳ đồng thuận, có thể giải quyết vấn đề này? Đúng. Đới Lạc Lê mười phần thẳng thắn nói, ta tại hai mắt sau khi thức tỉnh tỉ mỉ nghiên cứu một thoáng, mới thức tỉnh hai loại đồng thuận, ta phân biệt đem nó mệnh danh là thần chi ý chí cùng mệnh lệnh tuyệt đối. Huyền Tử sâu kín hỏi, Lạc Lê, ngươi để ý nói một thoáng hai loại đồng thuật cụ thể hiệu quả ư? Tất nhiên không có vấn đề. Đới Lạc Lê thành khẩn nói, ta mắt trái mạn dễ kỳ đồng thuật thần chi ý chí nó hiệu quả là có thể mãi mãi sửa chữa thậm chí tái tạo ý chí của một người. Cái này đồng thuật phát động quá trình không có bất luận cái gì đặc thù dị tượng xuất hiện, đồng thời bị đồng thuật sửa chữa qua ý chí cũng không cách nào dùng bất luận cái gì phương thức giải trừ. Nghe lấy Đới Lạc Lê thuyết pháp, thượng vị Huyền Tử cùng Hứa Gia Vĩ sắc mặt đều biến đến có chút cứng ngắc. Hứa Gia Vĩ hỏi, cái này nghe tới là nào đó huyền thuật thủ đoạn a? Dùng cao giai huyễn thuật giải trừ phương thức cũng không thể mở ra ư? Đới Lạc Lê lắc đầu, nói đúng ra, đây đúng là huyễn thuật, nhưng nó lực lượng vô cùng bá đạo, đã đủ để sửa chữa hiện thực. Vị thuật này sửa chữa ý chí sẽ cố định làm hiện thực, vô pháp để giải trừ huyễn thuật phương thức tới để nó mất đi hiệu lực. Cũng chính bởi vì loại này đồng thuật bá đạo cùng cường đại, ta mới đem mệnh danh là thần chi ý chí. Đới Lạc Lê dừng một chút, tiếp tục nói, chỉ bất quá cái này đồng thuật một khi phát động, mắt trái của ta liền sẽ lâm vào yên lặng, chí ít cần 10 năm mới có thể khôi phục tới lần nữa sử dụng. Ta chính là định dùng cái này đồng thuật đi lặng lẽ sửa chữa Đới Hạo tộc trưởng ý chí, để hắn đàn áp trong tộc những cái kia cấp tiến âm thanh cùng tư tưởng. Hứa Gia Vĩ cùng Huyền Tử kéo căng thân thể hơi hơi buông lòng một chút, theo sau Huyền Tử hỏi, vậy ngươi mắt phải đồng thuật lại là hiệu quả gì đây? Mắt phải của ta đồng thuật kỳ thực xem như mắt trái suy yếu bản. Đới Lạc Lê nói, mệnh lệnh tuyệt đối cường độ không bằng thần chi ý chí, chỉ có thể ở trong thời gian ngắn sửa chữa ý chí của một người, nhưng lại có thể trong khoảng thời gian ngắn liên tục sử dụng. Giới thiệu xong năng lực của mình phía sau, Đới Lạc Lê lộ ra kiên nghị biểu tình, trầm giọng nói, vậy hạ, Huyền lão, chỉ cần ta sửa đổi tộc trưởng ý chí, lại thêm phối hợp của các ngươi, nhất định có thể tiêu trừ tà mâu nhất tộc cùng đế quốc ở giữa mâu thuẫn. A, Hứa Gia Vĩ thật dài than vãn một tiếng, ánh mắt thương tiếc nhìn chăm chú tại Đới Lạc Lê trên mình, ôn nhu nói, mạn dễ kỳ tà mâu mở ra điều kiện, chúng ta đều có nghe thấy. có thể thu được đến dạng này đồng thuận, chắc hẳn ngươi nhất định trải qua khó có thể tưởng tượng thống khổ. Thật là hủy khuất ngươi, Lạc Lê, nếu không phải ta vị hoàng đế này vô năng, vô lực giải quyết mâu thuẫn, cũng sẽ không để ngươi kẹp ở giữa thống khổ như vậy rầu rĩ. Đối Lạc Lê cảm động hai mắt rưng rưng, lớn tiếng nói, không, ta vẫn luôn biết bệ hạ đang nỗ lực điều tiết đế quốc cùng gia tộc mâu thuẫn, tránh nội loạn bạo phát. Bây giờ có thể vì đế quốc an ổn cùng đại lục hòa bình làm ra một phần công hiến, ta cảm thấy rất vinh hạnh. Vất vả ngươi. Hứa Gia Vĩ theo trên bảo tọa đứng dậy, vòng qua bàn trà xuống tới, thân thiết vô vô bả vai của Đối Lạc Lê. Tiếp đó trầm giọng nói, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, chúng ta sẽ mau chóng thảo luận bước tiến mới phương án, tới phối hợp năng lực của ngươi, thúc đẩy hòa bình mau chóng đến. Đối Lạc Lê kiên định gật đầu, vâng. Bệ hạ ngài cũng muốn bảo trọng thân thể, không muốn quá mức vất vả, đế quốc còn cần ngài dẫn dắt. Hứa Gia Vĩ mặt mang hiền hòa gật đầu. Làm Đối Lạc Lê cung kính rời đi về sau, thân ở thời gian chiều không gian trưởng thành bối bối cùng Đối Hoa Bân Mã Tiểu Đào ba người lại vẫn như cũ lưu tại nơi này. Mã Tiểu Đào có chút khó căng hỏi một bên Đối Hoa Bân, Đối Hoa Bân, các ngươi tà mâu nhất tộc lại còn có như vậy ngây thơ người sao? Có thể vô thanh vô tức thao túng cùng sửa chữa người khác ý chí năng lực, hắn dĩ nhiên cũng liền như vậy dễ như trở bàn tay hướng người ngoài tự buộc. Hắn chẳng lẽ không biết năng lực của mình nguy hiểm cỡ nào nhiều không hợp thói thường ư? Đối Hoa Bân trầm mặc chốc lát, trầm rãi nói, vị này tộc huynh, ta kỳ thực có một chút ấn tượng. Khi đó ta còn rất nhỏ, chỉ nghe qua một chút lời đồn đại. Ta nhớ đến lúc ấy có người nói, hắn hư hư thực thực bị Đối Thượng Hành tên hôn đảng kia giết chết. Hắn chính xác rất ngây thơ. Có lẽ liền là đằng sau hắn lại đem năng lực của mình bạo lộ cho Đối Thượng Hành, cái hắn kia cho là có thể tin tưởng người, tiếp đó mới đưa tới họa sát thân. A, kỳ thực ta cũng nghe qua lời đồn đại kia. Trưởng Thành bối bối than vãn một tiếng chậm chậm mở miệng nói, bất quá ta cảm thấy hắn chết khả năng cũng không phải Đối Thượng Hành hạ thủ. Ân, ý tứ gì? Đối Hoa Bân nhướng mày, đang chuẩn bị tiếp tục truy vấn, liền trông thấy Đối Lạc Lê sau khi rời đi trầm mặc một hồi Hứa Gia Vĩ cùng Huyền Tử mở miệng nói chuyện. Thật là nguy hiểm năng lực a. Huyền Tử thần sắc rậm rạp, âm thanh lạnh lùng nói, à, xứng đáng là trời sinh tà ác tà mâu nhất tộc. Năng lực thức tỉnh đều tà ác như thế. Hứa Gia Vĩ nhíu mày nói, tốt Huyền Tử, Lạc Lê là nắm giữ hoàng đế tầm mắt cùng tư duy hình thức người, cũng là chúng ta cùng tà mâu nhất tộc hòa bình kết nối, ngươi sao có thể nói hắn như vậy? Hoàng đế tầm mắt cùng tư duy hình thức. Huyền Tử cười ha ha, ta nhớ ngươi nơi đó đối Đối Thượng Hành cái kia tà ác tiểu quỷ liền đã nói như vậy, lúc ấy hắn mới 7 tuổi a. Những cái này ngu xuẩn tà mâu tiểu quỷ, một phương diện cao ngạo cố chấp, một phương diện lại không chịu nổi khen, tùy tiện liền bị ngươi đem hai cái ưu tú nhất thiên tài lắc lư đến thủ hạ mình. Cái gì gọi là lắc lư? Hứa Gia Vĩ thần sắc thản nhiên nói, ta nói chính là sự thật, suy nghĩ của bọn hắn cùng tầm mắt đã siêu việt nhỏ hẹp gia tộc chủ nghĩa, đứng ở cao hơn cấp độ, nhìn thấy càng vĩ đại lợi ích. Ha ha, hoàng đế nào sẽ ngu xuẩn đến cho là thay đổi một cái đối hạo tư tưởng, liền có thể giải quyết tà mâu nhất tộc phản loạn vấn đề. Huyền Tử cười lạnh một tiếng, không nói thêm lời, đứng lên chụp chụp quần áo đi ra ngoài. Sau lưng hắn chuyển đến Hứa Gia Vĩ thanh âm bình tĩnh, Huyền Tử, không được đi làm sự việc dư thừa. Ta không hiểu ngươi tại nói cái gì. Huyền Tử bước chân ngừng một chút nói. Hứa Gia Vĩ hờ hững nói, không, ngươi biết đến. Huyền Tử dừng lại thân thể, nghiêng đầu nói, cặp kia nguy hiểm mắt đặt ở một cái tà ác đối ra người nơi đó, ngươi thật yên tâm ư? Hứa Gia Vĩ nói, Huyền Tử, ngươi quá đa nghi, ta tin tưởng Lạc Lê sẽ không để ta thất vọng. A, Huyền Tử cười lạnh một tiếng, bước chân không ngừng rời đi. Chương 159, Huyền Tử, Mạn Dệ Kỳ, lấy ra a ngươi, Đối Lạc Lê cái chết. Chương 159, Huyền Tử, Mạn Dệ Kỳ, lấy ra a ngươi, Đối Lạc Lê cái chết. Nói ai trời sinh tà ác đây? Cái này trời sinh tà ác lão quỷ. Thời gian chiều không gian bên trong, Đối Hoa Bân nổi trận lôi đình, theo Huyền Tử bên cạnh chửi ầm lên, chúng ta làm sao lại trời sinh tà ác? Chờ trở lại tương lai, ta nhất định phải chơi chết người cái lao giả. Bối bối cùng Mã Tiểu Đào bất đắc dĩ lên trước, một hồi lâu mới để nổi giận đùng đùng Đối Hoa Bân lần nữa tỉnh táo lại. Sau một khắc, hình ảnh quay vòng. Một cái tối tăm trong phòng, Huyền Tử đơn độc triệu kiến Đối Lạc Lê, giả vờ biểu thị thân thiết, lại mượn cơ hội đánh lén, trực tiếp đem Đối Lạc Lê một con mắt giam lại. Huyền lão, ngươi tại sao muốn làm như thế? Bị đoạt đi một con mắt Đối Lạc Lê biểu hiện thống khổ lại tuyệt vọng. Dựa theo kế hoạch của ta, rõ ràng có thể giải quyết tà mâu nhất tộc cùng đế quốc ở giữa mâu thuẫn. Ngươi rốt cuộc là vì sao? Ha ha, buồn cười. Huyền Tử cẩn thận mượn trở ngại cất giấu thân hình của mình, không cho Đối Lạc Lê có nhìn thẳng cơ hội của chính mình, cười lạnh nói, tà mâu nhất tộc cùng đế quốc vấn đề nào có đơn giản như vậy liền giải quyết. Ngươi căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Ngu xuẩn tiểu tử. Trời sinh tà ác tà mâu nhất tộc căn bản không nên tồn tại ở trên cái thế giới này. Hủy diệt mới là các ngươi kết cục tốt nhất. Chết mất tà mâu nhất tộc mới là tốt tà mâu nhất tộc. Ngươi cái này song nguy hiểm mắt chỉ có tại trong tay lão phu mới có thể chân chính phát huy ra giá trị của nó. Theo lấy Huyền Tử phát động tín hiệu, từng cái áo đen che mặt đặc thù hồn sư bập vào, đối Đối Lạc Lê phát động tiểu tự sát tập kích. Hào phóng chịu chết a. Vì để cho Tinh La càng thêm cường đại. Ngươi chẳng lẽ không phải Tinh La nhi nữ ư? Ẩn dấu ở chỗ tối Huyền Tử còn tại phát động ngôn ngữ thế công, hùng hổ dọa người mà nói, ngươi không phải nói muốn giải quyết tà mâu nhất tộc cùng đế quốc ở giữa mâu thuẫn ư? Chờ ngươi chết, lão phu diệt đi đối ra, mâu thuẫn tự nhiên là không tồn tại. Tinh La cũng liền có thể thu được đến lâu dài an ổn. Vì sao còn không chết đi? Ngươi nói những cái kia tất cả đều là nói ngoa ư? Đối ra cũng là Tinh La một thành viên. Huyền lao tư tưởng của ngươi quá cực đoan. Đối Lạc Lê toàn thân đẫm máu lao ra khỏi vòng đây, hướng về Tinh La thành phương hướng chạy đi, ta muốn đi bẩm báo hoàng đế bệ hạ. Tuyệt không thể mặc cho ngươi tùy ý làm bậy. Ngươi thơ ra hỏa, ngươi cảm thấy lão phu hành sự hứa ra vĩ sẽ không biết sao? Huyền tử cũng đi theo sông tới ra ngoài, đuổi sát phía trước thanh niên. Làm sao có khả năng? Bệ hạ rõ ràng một mực tại cố gắng hòa hoãn quan hệ. Đới Lạc Lê trong âm thanh nhiều hơn mấy phần thống khổ cùng tuyệt vọng. Hắn chính xác nghĩ đến cùng đới ra hòa hoãn quan hệ, đáng tiếc con mắt của ngươi quá nguy hiểm. Nguy hiểm đến hắn không còn dám tin tưởng ngươi. Huyền tử cười lạnh từ phía sau phát động từng đạo hồn kỹ quấy nhiều đới Lạc Lê đường chạy trốn, đồng thời nhanh chóng tới gần, ngươi hôm nay chỗ nào đều không đi được. Cho lão phu ngăn lại hắn. Kèm theo huyền tử mệnh lệnh, lần lượt từng bóng người từ trong bóng tối nhảy một cái mà ra, hướng về đới Lạc Lê phát động tập kích. Nhưng thời khắc mấu chốt, chạy trốn đới Lạc Lê đột nhiên quay đầu, đỏ tươi độc nhãn đối mặt huyền tử tầm mắt, để cái sau toàn thân cứng đờ. Đới Lạc Lê phun ra một quả đại hỏa cầu, đem huyền tử nổ hướng về sau bay ngược, theo sau quay đầu tiếp tục thoát đi. Nhưng lần này, hắn chủ động chệch hướng phương hướng, không có lại hướng về Tinh La thành phương hướng chạy trốn, mà là nhằm vào ngoại ô trong rừng cây. Bị hỏa cầu dán một thân huyền tử có vẻ hơi chật vật, sắc mặt âm tình bất định, không còn dám chủ động đuổi tới, hạ lệnh để thủ hạ các hồn sư tiếp tục đuổi giết. Chính mình thì lưu tại hậu phương, thận trọng đem kèm chút bị hủy diệt mạn dễ kỳ tà mâu cất giấu. Một bên khác, xông vào rừng rậm đới Lạc Lê đối mặt che mặt các hồn sư không ngừng tập kích, lộ ra phẫn nộ mà lại bất ức, tại sao muốn bức ta đây? Đều là Tinh La hồn sư, ta không muốn đối người nhà độc thủ. Nhưng mà đối mặt toàn thân trên dưới máu me đầm địa còn thiếu một con mắt, đã trọng thương đới Lạc Lê, che mặt các hồn sư không cảm kích chút nào, vẫn như cũ nhanh chóng đem hắn bao vây, phát động công kích. Đúng a. Bị buộc ép tới cực hạn đới Lạc Lê gầm thét một tiếng, lực lượng mãnh liệt theo thể nội bắn ra, nhanh chóng hóa thành thực chất. Một đầu giống như mãnh hổ năng lượng khung xương nhanh chóng bị cấu tạo đi ra. Khung xương bên trên còn có nhàn nhạt huyết sắc khí diễm bốc lên hóa thành huyết đục, đầu đôi dài đến 6-7 mét. Mang theo rõ ràng hư ảo cảm giác huyết hổ đem trọng thương đối Lạc Lê bảo vệ tại thể nội, phát ra phẫn nộ hổ gầm. Theo sau móng nhọn vung dậy, miệng phun sóng ánh sáng, vẹn vẹn vài chục lần thời gian hô hấp, liền đem vây công che mặt hồn sư toàn bộ đánh giết. Làm giải quyết tất cả người truy kích phía sau, huyết hổ đột nhiên tán loạn, trọng thương đối Lạc Lê từ đó rơi xuống, nhìn đầy đất vết thương, cười khổ một tiếng, theo sau lựa chọn một cái phương hướng nhanh chóng rời đi. Sau một khắc, hình ảnh nhất chuyển. Ngay tại trong phòng nghỉ ngơi đối thượng hành bị gõ cửa sổ âm thanh đánh thức. Đứng dậy mở cửa sổ ra xem xét, liền trông thấy một con mắt vành mắt bên trong xoay tròn lấy ba câu ngọc tà mâu ô nha hướng hắn gật gật đầu, theo sau bay về phía xa xa. Đối thượng hành nhướng mày, đi theo. Rời khỏi tốc địa, xuyên qua rừng rậm, tại trên một chỗ vách núi nhìn thấy yên tĩnh đứng lặng đối Lạc Lê. Lạc Lê đại ca, ngươi bị thương? Xảy ra chuyện gì? Đối thượng hành nhìn xem trên mình dính đầy máu tươi đối Lạc Lê, không tự chủ siết chặt nắm đấm. Đối Lạc Lê không có trả lời, chỉ là âm thanh có chút trầm thấp nói, tà mâu nhất tộc phản loạn hình như đã vô pháp ngăn trở. Một khi nội loạn bạo phát, nước khác nhất định thừa lúc vắng mà vào, vừa mới lắng lại không lâu chiến hỏa e rằng lại muốn dấy lên. Ta tính toán dùng chính mình mạn dễ ký lực lượng tới ngăn cản phản loạn, đáng tiếc, mắt phải của ta bị huyền tử cướp đi. Hắn không tín nhiệm ta, một lòng muốn dùng phương thức của mình đến giải quyết vấn đề, chỉ sợ mắt trái của ta hắn cũng chí tại cần phải. Nói lấy, đới Lạc Lê chậm chậm xoay người, mắt phải mí mắt rõ ràng xẹp xuống. Cái gì? Lao chó già kia, hắn làm sao dám? Đới Thượng Hành trong cơn giận dữ, một đôi đỏ tươi ba câu ngọc tà mâu nháy mắt mở ra. Hắn liền không sợ bị hoàng đế bệ hạ phát hiện dáng tội ư? Chỉ là một trưởng lão mà thôi, dám như vậy tùy ý làm vậy. Đới Lạc Lê nghe lấy đối thượng hành lời nói, trầm mặt một chút, sau đó nói, trước lúc này, ta muốn đem con mắt này giao phó cho ngươi. Chìa khóa nhất định. Lúc này, ta có thể xin nhờ cũng chỉ có ngươi vị này bản thân. Đới thượng hành cắn chặt hàm răng, trong mắt ba câu ngọc xoay tròn, Lạc Lê đại ca. Đới Lạc Lê thò tay đem còn sót lại mắt trái đào xuống, đem mang theo nhãn cầu của máu tươi đưa về phía toàn thân run rẩy đối thượng hành. Theo sau, hắn lộ ra một cái như được giải thoát nụ cười nói, bảo vệ tốt đế quốc. Còn có tà mâu nhất tộc danh hào a, xem như ta đối với ngươi cuối cùng phó thác. Đối thượng hành trầm mặc chốc lát, chậm rãi thò tay đem dính đầy nhãn cầu của máu tươi tiếp nhận, âm thanh khàn khàn mà trầm thấp hỏi, như thế ngươi tiếp xuống dự định đây? Đối Lạc Lê ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng ra một hơi, nói, có lẽ ta chết mất, gia tộc và đế quốc ở giữa sự tình có thể có chỗ chuyển cơ a. Sắc mặt đối thượng hành đại biến, theo bản năng xông đi qua, Lạc Lê đại ca, ngươi muốn làm gì? Nhưng đã quá muộn, theo đối Lạc Lê trên mình tuôn ra gió đem đối thượng hành thổi ra, ngăn trở hắn hành động. Làm gió tán đi, Đới Lạc Lê đã mặt mang nụ cười theo vách núi rơi xuống, biến mất tại một vùng tăm tối u ám trong dòng sông. Chương 160, Chí Tắc Thao Tác nhìn ngốc khán giả, Tiếu Hồng Trần phân tích, Đới Lạc Lê phát điên. Chương 160, Chí Tắc Thao Tác nhìn ngốc khán giả, Tiếu Hồng Trần phân tích, Đới Lạc Lê phát điên. Lạc Lê đại ca. Đới Thượng Hành gọi tới trước mấy bước, bước chân đứng tại bên bờ vực, toàn thân run rẩy, trong hai mắt ba câu ngọc xoay tròn cấp tốc. Hắn cuối cùng vẫn là không thể giữ chặt đạo kia hạ xuống thân ảnh, trơ mắt nhìn Đới Lạc Lê rơi vào một mảnh ảm đạm hắc ám trong dòng sông. Làm trên mặt nước cái kia nho nhỏ bọt nước biến mất, dòng sông khôi phục lại bình tĩnh thời điểm, đối thượng hành phảng phất bị rút đi xương cốt, chán nản quỳ rạp xuống bên vách núi. Dưới màn trời, Đấu La đại lục bên trên, vô số khán giả trợn mắt hốt mồm. Một cái vừa mới mở ra mạn dễ kỳ tà mâu cường đại tồn tại, còn chưa kịp nở rộ bản thân hào quang, dĩ nhiên dùng dạng này một loại bi thương phương thức kết thúc. Nhật Nguyệt đế quốc, Minh Đô trong hoàng cung, thái tử Từ Thiên Nhiên nhìn màn trời lắc đầu, nhàn nhạt phun ra một cái đánh giá, đem bản thân át chủ bài tiết lộ cho hoàng đế, đem bản thân an nguy ký thác tại người khác lương tâm. Ngu không ai bằng. Nhật Nguyệt hoàng gia hồn đạo sư trong học viện, Tiếu Hồng Trần cũng có chút khó khăn nói, cái đối Lạc Lê này thế nào sẽ như vậy ngây thơ à? Các đại đế quốc tầng dưới chót người nơi nơi sẽ đối đế quốc tầng cao nhất đại nhân vật có chút ảo tưởng không thực tế, cảm thấy bọn hắn đã đứng ở đỉnh đại lục, cái gì cũng không thiếu, cho nên liền sẽ một lòng vì nước, có giá trị tín nhiệm. Thế nhưng trong màn trời đối Lạc Lê xuất thân tuyển đế hầu gia tộc, bản thân liền là đế quốc cao tầng một phân tử, thế nào cũng sẽ đối hoàng đế cùng cái kia không biết rõ thân phận gì huyền tử ôm lấy loại kia mới tưởng. Ồ, vậy ngươi cảm thấy hắn chủ yếu nhận thức sai lầm ở đâu? Sau lưng Tiếu Hồng Trần truyền đến một đạo giọng ôn hòa. Đang ngồi ở một chỗ nhìn màn trời Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần quay đầu, liền trông thấy tổ phụ Kính Hồng Trần chẳng biết lúc nào xuất hiện tại phía sau bọn họ. "Gia gia." Mộng Hồng Trần cười lấy nhảy dựng lên, bướng bỉnh vô vô Kính Hồng Trần mập mạp bụng lớn, tò mò hỏi, "Ngươi tại sao cũng tới?" Kính Hồng Trần võ hồn làm thiểm thử, bên ngoài loại trừ một trương rất có uy nghiêm mặt bên ngoài, thân thể cũng có chút như thiểm thử, lòng thoải mái thân thể béo mập, bụng lớn có thể chứa. Bị Mộng Hồng Trần vỗ một cái, bụng lớn nổi lên một cơn chấn động. Kính Hồng Trần có chút lúng túng giật giật khoe miệng, nhưng lại cầm cái này theo chăn nhỏ sủng đến lớn tôn nữ không có cách nào, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, đây không phải màn trời mở ra, ta cố ý buông xuống trong tay từng công tác đến bồi các ngươi một chỗ nhìn à, thế nào, không chào đón ra ra ư? Không có a. Mộng Hồng Trần tranh thủ thời gian kéo lấy Kính Hồng Trần một chỗ ngồi xuống, hỏi, ra ra, ngươi cảm thấy lần này màn trời kết quả lại là cái gì? Vũ Hạo tại trong cái màn trời này quá khổ, sẽ không tới cuối cùng lại là diệt thế phần cuối a. Kính Hồng Trần cười lấy lắc đầu nói, những cái này từ từ xem xuống dưới liền biết, sớm dự đoán không có chút ý nghĩa nào. Hắn nhìn về phía một bên Tiếu Hồng Trần, lại đem phía trước vấn đề nói ra, cười, ngươi cảm thấy bên trong màn trời cái đối lạc lên này chủ yếu nhận thức sai lầm ở đâu? Cảm nhận được ra ra trong lời nói khảo giáo ý nghĩ, Tiếu Hồng Trần suy nghĩ một thoáng. Theo sau cân nhắc hồi đáp, ta cảm thấy hắn chủ yếu nhận thức sai lầm ở chỗ, làm lẫn lộn lợi ích của đế quốc cùng đế quốc cao tầng lợi ích. Kính Hồng Trần khẽ gật đầu, ra hiệu nói, "Ân, nói tiếp." Tiếu Hồng Trần hít sâu một hơi, trong đầu suy nghĩ quay nhanh, chậm chậm nói, hắn cho rằng xem như tuyển đế hầu gia tộc Tà Mâu nhất tộc muốn tạo phản, sẽ tổn hại Tinh La đế quốc lợi ích, cho nên quyết định dùng chính mình Mạn Dễ Kỳ đồng thuật đi ngăn cản gia tộc tạo phản. Đồng thời hắn cho rằng hoàng đế cùng dùng hoàng đế cầm đầu đỉnh tiêm quyền lực tầng đang nỗ lực hòa giải, tính toán tiêu trừ đế quốc cùng Tà Mâu nhất tộc ở giữa xung đột. Cho nên hắn cảm thấy, hoàng đế phương diện là chính xác, mà tính toán tạo phản Tà Mâu nhất tộc mới là vấn đề căn nguyên, là sai lầm, không quan tâm đại cục. Thế nhưng, hắn không có tìm hiểu được một điểm, đó chính là đế quốc cao tầng lợi ích không phải là lợi ích của đế quốc, Tà Mâu nhất tộc mục tiêu là trèo lên hoàng vị. Nhi hoàng vị bị cái khác tuyệt đế hầu gia tộc khống chế. Dừng một chút, Tiếu Hồng Trần tiếp tục nói, đây thật ra là đế quốc cao tầng ở giữa xung đột lợi ích, cũng không phải là hắn cho là Tà Mâu nhất tộc cùng Tinh La đế quốc bản thân xung đột lợi ích. Vấn đề bản thân ở chỗ, cái khác tuyệt đế hầu gia tộc không muốn nhiều một cái Tà Mâu nhất tộc tới phân chia hoàng vị miếng bánh ngọt này, hứa ra vị cái gọi là cố gắng tiêu trừ xung đột càng là một phái nói ngoa. Thật muốn giải quyết vấn đề, chỉ có một cái biện pháp, liền là cái khác tuyệt đế hầu gia tộc, hoặc là nói hứa ra vị thối bị nhượng trước, cho đối ra một cơ hội, tất cả vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Trên mặt Kính Hồng Trần lộ ra vui mừng cùng nụ cười hài lòng, trầm giọng nói, "Nói không sai. Bất quá, ngươi còn không để ý đến một điểm." Tiếu Hồng Trần hơi sững sờ, "Cái gì?" Kính Hồng Trần quay đầu nhìn về màn trời, thản nhiên nói, "Còn có một loại phương thức cũng có thể giải quyết đối ra nội loạn thai hoang ẩm, đó chính là đối ra diệt tộc." Một bên Mộng Hồng Trần trừng mắt nhìn, chửi bậy nói, "Không giải quyết được vấn đề, liền giải quyết đi đưa ra vấn đề người đúng không?" Sắc mặt Tiếu Hồng Trần nghiêm túc lên, có chút kinh ngạc mà hỏi, "Gia gia, ý của ngài là, đối ra diệt tộc không phải đối thượng hành hạ thủ?" "Ta không nói như vậy a." Kính Hồng Trần liếc nhìn tôn tử, thản nhiên nói, đối Lạc Lê có thể nghĩ đến sửa chữa đối hạo ý chí ngăn cản phản loạn, cái kia đối thực hành xuất thủ đồ sát tộc nhân có cái gì có thể kỳ quái. Bất quá, Tà Mâu nhất tộc tộc địa ngay tại Tinh La thành ngoại ô, động tĩnh hơi lớn hơn một chút liền sẽ bị trong thành phát hiện, hắn một người đồ sát toàn tộc khẳng định là không đủ, khẳng định có người khác phối hợp. Mộng Hồng Trần manh manh nhấc tay hỏi, thế nhưng ai sẽ phối hợp hắn đây? Hủy diệt Tà Mâu nhất tộc thế nhưng đại sự, người bình thường không dám dính vào. Ai đến sắc lớn nhất liền là ai phối hợp a? Kính Hồng Trần chế nhạo một tiếng. Gia gia ngươi nói là Tinh La hoàng đế còn có huyền tử. Tiếu Hồng Trần có chút không dám tin nói, thế nhưng đối Lạc Lê không phải đã đem huyền tử chân diện mục nói cho đối thượng hành như. Kính Hồng Trần lắc đầu, ha ha, có đôi khi cửu nhân cũng là có thể hợp tác. Tiếu Hồng Trần miết miệng, lộ ra một cái khó có thể tin biểu tình, quá bất hợp lý. Tinh La đế quốc, Bạch Hổ công tước phủ bên trong, vừa mới nhìn xem trong màn trời chính mình mở ra màn dễ kỳ mà kích động không thôi đối Lạc Lê, ngay sau đó liền trông thấy mắt mình bị đảo, đem một cái khắc mắt giao phó cho đối thượng hành, cuối cùng nhảy núi tự sát, toàn bộ người đều động. Không phải ta cứ thế mà chết đi, cái này chết cũng quá tùy tiện a. Đới Lạc Lê chậm rãi lấy lại tinh thần phía sau chỉ cảm thấy có thể so phát điên. Trong hiện thực hắn tư chất kéo hông võ hồn phế vật, thật không dễ dàng tại trong màn trời như bước một lần, kết quả liền chút huyễn tưởng không gian đều không cho hắn lưu lại, liền vội vội vàng vàng như thế lọ gấp. Cái này quá đả kích người. Hắn như vậy cường lực mạn dễ kỳ tám âu, liền một lần cũng chưa dùng qua đây. Vì sao bị tập kích thời điểm quang biết chạy? Tại sao phát hiện cái kia huyền tử mang trong lòng ác ý thời điểm không cần đồng thuật đem hắn khống chế lại? Con mẹ nó một tay bài tốt đánh đến nát bét. Chương 161, diệt tộc đêm lại bắt nguồn từ bối bối một câu. Đối thượng hành mãn dễ kỳ. Chương 161, diệt tộc đêm lại bắt nguồn từ bối bối một câu. Đối thượng hành mãn dễ kỳ. Ta nhi thường đốc, có thể vô thanh vô tức sửa chữa người khác ý chí động tác, ngươi cũng dám tùy ý để lộ ra đi. Ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào a? Không riêng đối Lạc Lê bị trong màn trời chính mình thao tác khí mộng, liền mẫu thân hắn công tức chắc phi cũng không căng ở vốn là trông thấy nhi tử tại trong màn trời xuất hiện, hơn nữa vừa ra trận liền trực tiếp mở ra Mạn Dễ Kỳ, nắm giữ thần chi lực, còn tưởng rằng nhi tử chuyển kỳ con đường vừa mới bắt đầu. Ai biết bắt đầu liền là kết thúc, xuất hiện liền là đỉnh phong. Công tước Trác Phi trong lòng cảm giác khó chịu, tuy là nàng thiên tính bình thản, cũng theo tiểu dạy dỗ đối Lạc Lê phải kiên cường muốn thiện lương, thế nhưng nàng không đem hài tử dạy như vậy ngây thơ à. Trong màn trời nàng đến cùng là dạy thế nào nhi tử? Thế nào sẽ để lớn như thế hài tử còn ngây thơ như vậy? Lạc Lê à, ngươi sau đó có thể ngàn bạn không thể như màn trời bên trong cái ngươi kia như thế ngây thơ. Biết sao? Công tước Trác Phi tận tình dặn dò, tục ngữ nói gặp người chỉ nói ba phần lời nói, không thể toàn bộ ném một mảnh tâm. Quá dễ dàng tin tưởng người khác gặp nhiều thua thiệt. Đới Lạc Lê đối mặt mẫu thân nộ kỳ bất tranh ánh mắt, mặt đỏ tới mang thai liên tục gật đầu, ta minh bạch mụ mụ, trong hiện thực ta chắc chắn sẽ không đơn thuần như vậy. Dừng một chút, hắn có chút bất bình mà nói, nếu là đổi thành ta tại trong màn trời, không nói những cái khác, cái kia huyền tử ta khẳng định trước tiên chơi chết hắn. Làm sao có khả năng nhân từ nương tay chỉ lo chạy trốn? A, ngươi thông minh cơ linh một chút ta liền rất yên tâm. Công tước Trác Phi thở dài, theo sau kéo lấy Đới Lạc Lê đứng dậy, đi, đi tìm ba bà của ngươi. A, chúng ta bây giờ đi làm sao? Đới Lạc Lê có chút nghi hoặc, cũng có chút không quá muốn động. Hắn đối vị này trên danh nghĩa phụ thân cũng chưa quen thuộc, từ nhỏ đến lớn liền không từng gặp mặt, gần nhất ngược lại thường xuyên gặp mặt, nhưng bởi vì màn trời ảnh hưởng, Đới Hạo trong lòng hắn không có gì cao lớn hình tượng đáng nói. Cùng đi gặp cái kia lạ lẫm lại để hắn sợ hai phụ thân, còn không bằng đợi ở chỗ này tiếp tục xem màn trời đây. Trong màn trời ngươi nói muốn dùng đồng thuật khống chế ba bà của ngươi. Công tước Trác Phi thở dài nói, mặc dù chỉ là trong màn trời phát sinh sự tình, nhưng chúng ta cũng phải đi biểu thị một thoáng thái độ, đừng để ba bà của ngươi trong lòng lưu ưu cục. Tốt ta. Đới Lạc Lê thở dài bất đắc dĩ một tiếng, cảm giác vô cùng tâm mệt. Trong màn trời, hình ảnh như cũ tại tiếp tục. Hình ảnh quay vòng, lại là một năm mùa thu, toàn thân âm u đầy tử khí bối bối lại một lần nữa đi nghĩa trang bái tế Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi y quan trùng. Bây giờ, nơi này lại mới thêm một tòa mộ địa, trên đó viết đại danh đỉnh đỉnh thời không thích khách thời hương danh tự, hắn cũng lúc trước chiến tranh thời kỳ cuối đã chết đi. Thân bằng hảo hữu cùng lão sư tất cả đều rời đi, để bối bối khí chất trên người càng ngày càng lạnh giá, cũng càng ngày càng nặng nề. Hắn trầm mặc tại từng tòa trước mộ bia buông xuống hoa tươi, đứng lặng thật lâu, cho đến thái dương ngã về tây mới chậm rãi quay người. Ẩn dấu ở mặt khác tầng một trong không gian Hoắc Vũ Hạo toàn trình bản quan, bọn hắn đều đã lớn rồi không ít. Làm bối bối thân thể còn xuống chậm rãi rời đi, Hoắc Vũ Hạo cũng theo đó rời khỏi, tiến về đã từng tiểu đạo cùng trong rừng, tìm kiếm nhiều năm không gặp Tam Nhãn Kim Nghê. Trước sau như một không có bất kỳ thu hoạch, Hoắc Vũ Hạo yên lặng trở lại bộ phát rách nát bỏ hoàng cô nhi viện bên ngoài, ngồi tại trên bậc thang điểm điều thuốc, mặt không thay đổi ngậm lên môi. Sau một lúc lâu, bối bối mới chậm rãi dọc theo con đường đi tới. Đúng lúc này, một đạo đồng dạng toàn thân tản ra băng lãnh khí tức thân ảnh theo Tinh La thành phương hướng đi mộ biên. Làm đạo thân ảnh kia cùng bối bối sát vai mà qua thời điểm, đột nhiên dừng bước, đem bối bối gọi lại, bối bối tiền bối, các loại. Bối bối dừng bước lại, hơi choáng ánh mắt quay đầu sang, là chìa khóa nhất định a. Người muốn đi mộ viên ư? Đúng. Đi tế điện một cái bằng hữu. Đới Thượng Hành nhìn bối bối mỏi mệt mà nặng nề thần sắc, nói, tiền bối còn không có từ bằng hữu qua đời trong thống khổ tránh thoát ư? Bối bối thần sắc lãnh đạm mà nói, cái này hình như chuyện không liên quan tới ngươi. Đới Thượng Hành mím môi một cái, nói, kỳ thực ta là muốn hỏi tiền bối một vấn đề. Bối bối theo bản năng đưa tay sờ sờ bị hộ ngạch che lại mắt trái, nói đi, ta không nhất định có thể cho ngươi đáp án. Đới Thượng Hành hít sâu một hơi, ngữ điệu trầm thấp hỏi, tiền bối, bản thân nguyện vọng có phải hay không không đáp lại không thể đây. Bối bối ánh mắt động một chút, theo sau bình tĩnh nói, cá nhân ta cho rằng là dạng này a, ta hiểu được. Đới Thượng Hành hai mắt nhắm lại, phản phất cuối cùng ở trong lòng làm ra một cái nào đó quyết định trọng yếu, khép lại trong hai mắt, hai đạo huyết lệ chậm chậm chảy xuống, không có lại cùng bối bối nói chuyện với nhau. Đới Thượng Hành nhịp bước kiên định rời đi. Nóng nhìn lấy Đới Thượng Hành thân ảnh biến mất ở phía xa, thu tầm mắt lại mở ra bước chân tiếp tục hồi thành bối bối, lại bị ba cái lóe lên đỏ tươi tà mâu thân ảnh ngăn lại đường đi. Ngươi cùng hắn nói cái gì? Xét đánh bối bối. Một cái đới ra người trong mắt ba câu ngọc xoay tròn, đi lên liền hùng hổ dọa người chất vấn. Không có gì, chỉ là phổ thông chào hỏi mà thôi. Bối bối âm u đầy tử khí nói. A, chúng ta trong tộc thiên tài Đới Lạc Lê mất tích, sống không thấy người chết không thấy xác. Đới Thượng Hành cái kia phản đồ hiểm nghi lớn nhất. Một cái khác đối ra người lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất không có dính vào những chuyện này bên trong tới. Ta từ trước đến giờ độc lai độc vãng, không có gây phiền toái thói quen, đến bên này cũng chỉ là tế điện bạn cũ cùng lão sư. Bối bối thản nhiên nói, cũng không vì đối ra người ngạo mạn thái độ mà tức giận, chỉ là hỏi, còn có chuyện gì ư? Nếu như không có ta liền trở về. Ha ha. Đối ra ba người bên trong người cuối cùng lộ ra nụ cười rêu cợt nói, con mắt của ngươi liền là cái kia bạn cũ cho ngươi à? Hắn là phân gia, không tư cách tự mình đưa tặng mắt của mình. Quay lại nhớ đi chúng ta tộc địa, đem cái kia mắt giao ra. Người kia nhích lại gần đến bối bối trước mặt, cười lạnh nói, đừng quên, ngươi hiện tại liền là cô độc, không có thời hương đại nhân cho ngươi nâng đỡ, cho nên ngươi vẫn là thức thời một chút tốt. Một mực âm u đầy tử khí bối bối trên mình từng bước bước lên sắc khí, ánh mắt biến đến rét lạnh lạnh giá, mắt trái của ta là bạn thân của ta lưu cho ta cuối cùng kỷ niệm, ta không có khả năng giao nó cho các ngươi, tuyệt vọng à. Cái này có thể không thể theo ngươi. Đối ra ba người bên trong người cầm đầu hừ lạnh một tiếng nói, phân ra tám âu, dựa theo lệ cũ sẽ ở hắn chết đi lúc trực tiếp bị cá chậu chim lồng hủy đi. Phân gia nói khó nghe chút liền là chúng ta những cái này thuần huyết tông nhà nô lệ, liền ánh mắt của bọn hắn bao gồm bản thân bọn họ đều là tông gia tài sản. Người cái kia gọi Hoắc Vũ Hạo bằng hữu, căn bản không có quyền xử trí hắn có tám âu. bởi vì đó là chúng ta tông gia đồ vật. Nói đến đây, ba cái đối gia người lãnh đạm nói, hôm nay chúng ta còn có việc, cho ngươi 3 ngày thời gian, chính mình đi đối gia tộc đem mắt giao ra, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Chỗ không xa, đang ngồi ở trên bậc thang hút thuốc Hoắc Vũ Hạo chậm rãi ngẩng đầu lên. Chương 162, Hoắc Vũ Hạo, tới làm chó của ta a, ngoan nhân đối thực hành. Chương 162, Hoắc Vũ Hạo, tới làm chó của ta a, ngoan nhân đối thực hành. Ba cái phách lối đối gia người rời đi về sau, hình ảnh theo đó quay vòng. Dưới màn đêm, đứng ở đối lạc lê nhảy núi địa phương, yên lặng đứng lặng hồi lâu, đối thực hành quay người chuẩn bị trở về. Nhưng làm hắn quay đầu nháy mắt lại đột nhiên giật mình, nháy mắt lộ ra ngay 2 cái mang theo kỳ dị hoa văn tàm âu. Sau lưng hắn mấy mét bên ngoài, chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một đạo người mặc nền đen hồng vân bảo thân ảnh. Mắt không tệ. Người kia thản nhiên nói. Người là ai? Đối thực hành cẩn thận nhìn trước mắt thân ảnh hỏi. Rõ ràng gương mặt kia không có bất kỳ che chắn, nhưng có một loại ma lực kỳ dị theo cái kia có phức tạp hoa văn tà mơ bên trong khuyết tán ra tới, phản phất không gian đều đang bặm mẹo, để người không thấy rõ người kia rằng dốc. Ta chỉ là một cái không có nơi hội tụ vong hồn. Hoắc Vũ Hạo thản nhiên nói, mở ra mạn dễ kỳ, nhìn tới ngươi đối đối lạc lê phó thác đã có quyết định à? A, hạng người giấu đầu lòi đôi. Đối thực hành con ngươi co rụt lại, nháy mắt thừa dịp song phương đối diện cơ hội mở ra chính mình đồng thuận, hắn mắt trái một đạo huyết lệ chảy xuống, tối đen như mực hỏa diễm nháy mắt theo đối thực hành tầm mắt nhìn chăm chú địa phương tự nhiên dấy lên. Thế nhưng đạo hỏa diễm nhưng lại không hạ tại Hoắc Vũ Hạo trên mình, mà là tại sau lưng hắn chỗ không xa trên một tảng đá bắt đầu cháy rừng rực. Bất quá thời gian một hơi thở, cái kia tràn ngập chẳng lành khí tức hỏa diễm màu đen liền tại trên cự thạch lan tràn ra, theo sau đem nó hóa thành màu đỏ vàng dung nham. Thậm chí hỏa diễm bốc cháy phạm vi còn tại quyết trường, coi thường công kích. Đối thực hành nhướng mày, nháy mắt phát động một cái khác năng lực, mắt phải chuyển ra huyết lệ. Sau một khắc, hình ảnh nháy mắt hoán đổi. Một mảnh hoang vu vắng lặng hắc ám trong không gian, một đạo thập tự giá đứng lặng tại mặt đất, mà Hoắc Vũ Hạo liền bị trói trói tại trên thập tự giá không nhúc nhích được. Hắc ám trong không gian dâng lên một lượng huyết nguyệt, đối thực hành thân ảnh xuất hiện tại thập tự giá phía trước, thanh âm bình tĩnh bên trong mang theo nhàn nhạt ngạo nghễ, làm bị nốt Hoắc Vũ Hạo giới thiệu nói, nơi này là hoàn toàn do ý chí của ta chỗ thao túng tinh thần không gian, nơi này thời gian trôi qua 72 giờ, ngoại giới thời gian chỉ sẽ đi qua 1 giây. Nói lấy, trong tay đối thực hành tự nhiên hiện ra một thanh trường đao, bên người cũng nhiều ra nhiều nhìn lên liền tràn ngập mùi huyết tinh dụng cụ tra tấn, hắn thản nhiên nói ra thân phận của ngươi, giao phó ngươi mục đích, ta có thể để cho ngươi tại tiếp xuống 72 giờ bên trong ít chịu một chút thống khổ. Hoắc Vũ Hạo có chút vô vị lắc đầu, độc nhãn bên trong cường đại hơn đối thực hành gấp 10 lần động lực tuôn ra, chỉ là trong nháy mắt, song phương nhân vật trao đổi. Đối thực hành bị cột vào trên thập tự giá, mà cầm lấy đao người đổi thành Hoắc Vũ Hạo. Đối ra người đều là như vậy ngạo mạn, tự cho là đúng. Hoắc Vũ Hạo tiện tay đem đao cắm ở đối thực hành trên mình, để hắn phát ra một tiếng không thể tin kêu rên. Ta vốn cho rằng ngươi cùng đối lạc lê sẽ có chút không giống nhau. Nhìn tới ta sai rồi, tuy là các ngươi cùng cái khác đối ra người lập trường khác biệt, nhưng tư tưởng nhưng đều là đồng dạng cực đoan cùng ngạo mạn. Như thế, tiếp xuống 72 giờ ta sẽ thật tốt chiêu đãi ngươi, hy vọng ngươi có thể chịu đựng, đừng chết tại chính mình đồng thuật bên trong. Vừa nói chuyện, Hoắc Vũ Hạo một bên lại tự nhiên rút ra một cái đao cắm vào đối thực hành trên mình. Aen Mạn Dệ Kỳ, ngươi đến cùng là cái nào lao quái vật? Đối thực hành cắn răng gầm nhẹ. Sau một khắc, hình ảnh rời đi tinh thần không gian. Ngoại giới cùng Hoắc Vũ Hạo đứng đối mặt nhau, đối thực hành đột nhiên toàn thân cứng đờ, kêu lên một tiếng đau đớn nửa quỳ xuống dưới. Hắn mắt phải phảng phất nhận lấy mãnh liệt kích thích, chậm chậm chảy ra huyết lệ nháy mắt chợt tăng một lần. Để hắn theo bản năng che mắt của mình. Hoắc Vũ Hạo thân hình hơi động, dưới chân từng cái cảnh mằn mẹo lấy vươn hướng đối thực hành, từ trên người hắn lấy ra một cái trong suốt bình, bên trong dùng phương thức đặc thù ngâm lấy một mai con mắt đỏ tươi, đem lạc lê đại ca mắt. Còn cho ta, tinh thần trọng thương phía sau toàn thân đều tại co giật đối thực hành chật vật hô, nhưng hắn đã liền bản thân mạn dễ kỳ tà mâu đều duy trì không được, thân thể càng là không nghe sai khiến. Thần chi ý chí, a, Hoắc Vũ Hạo bóp chặt lấy bình, lấy ra trong đó mạn dễ kỳ tà mâu, ngắm đối thực hành đem nó tôi động, đồng thời hạ lệnh, sau đó ngươi đem dùng ta làm chủ. Vô thanh vô tức ở giữa, mai này tà mâu biến đến ảm đạm xuống. Cho đối thực hành một điểm thở dốc thời gian khôi phục phía sau, Hoắc Vũ Hạo chậm chậm đi tới bên cạnh hắn, cụp mắt nhìn phía dưới vách núi cái kia yên lặng mà tối đen mặt sông. Hắn thuận miệng hỏi, đối lạc lê để ngươi bảo vệ tốt Tinh La, cũng bảo vệ tốt Tà Mâu nhất tộc danh vọng. Ngươi định làm gì? Dùng hắn cho ngươi khỏa kia mắt đi không chế đối hạ ư? Không. Lại thở dốc chốc lát, đối thực hành thanh âm khàn khàn chậm chậm vang lên, dạng này căn bản là không có cách chân chính làm đến tiêu trừ đế quốc cùng gia tộc mâu thuẫn, ta có mặt khác kế hoạch. Dừng một chút, hắn nói, muốn bảo vệ gia tộc danh vọng đồng thời bảo đảm đế quốc không xuất hiện nội loạn, liền tuyệt không thể để gia tộc chân chính phát động phản loạn. Cho nên, chỉ có một loại phương pháp, liền là để Tà Mâu nhất tộc mất đi phản loạn lực lượng. Hoắc Vũ Hạo có chút kinh ngạc quay đầu lại hỏi nói, ý của ngươi là, không giải quyết được vấn đề, liền giải quyết chế tạo vấn đề người? Khó trách ngươi hai cái đồng thuật đều là loại hình công kích, ngươi là dự định cưỡng ép giết chết Tà Mâu nhất tộc bên trong phái cấp tiến, để phản loạn vô tật mà chấm dứt. Thật là ngạo mạn a. Mắt trái của ta đồng thuật làm bất diệt chi viêm, chỉ cần nhiễm phải liền sẽ một mực bốc cháy, cho đến đem mục tiêu triệt để đốt sạch sẽ mới sẽ đình chỉ, mà mắt phải đồng thuật làm chốc lát huyễn cảnh đối thực hành 10 phần bình tĩnh nói, hai loại đồng thuật, một loại là dùng tới hủy diệt địch nhân thân thể, một loại là dùng tới hủy diệt tinh thần của địch nhân. Đây là phản ứng nội tâm ta khát vọng đối với lực lượng mà ra đời đồng thuật. Bởi vì ta minh bạch, Lạc Lê đại ca lý niệm vô pháp chân chính ngăn cản bị kịch phát sinh, chỉ có thuần túy nhất vũ lực mới có thể thay đổi bây giờ cục diện. Dừng một chút, Đới Thượng Hành ngẩng đầu, chảy xuôi theo huyết lệ hai mắt nhìn xem bóng lưng Hoắc Vũ Hạo, nói: "Bất quá đại nhân ngươi đoán sai một chút."
"Điểm nào?"
Hoắc Vũ Hạo quay đầu. "Ta không có ý định chỉ giết chết phái cấp tiến." Đới Thượng Hành mười phần thản nhiên nói: "Chỉ cần Tà Mâu nhất tộc vẫn còn, chắc chắn sẽ có mới phái cấp tiến xuất hiện. Đế quốc cuối cùng vẫn là phải đối mặt vấn đề giống như trước. Cho nên, làm một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, giết chết toàn tộc, giải quyết triệt để vấn đề căn nguyên, mới là tốt nhất phương pháp." Hoắc Vũ Hạo nhìn một mặt yên lặng Đới Thượng Hành, thân thể hơi hơi ngửa ra sau, mắt đều trừng lớn mấy phần, cho nên, ngươi cái gọi là bảo toàn Tà Mâu nhất tộc danh vọng lại không cho Tinh La nội loạn phương pháp, liền là để Tà Mâu nhất tộc hoàn toàn biến mất. Ngươi cảm thấy Đới Lạc Lê sẽ tán đồng ngươi loại này phương thức giải quyết ư? Chương 163, diệt tộc người Đới Thượng Hành, thế nào hoàn thành mộng tưởng, đó là chuyện của ta. Chương 163, diệt tộc người Đới Thượng Hành, thế nào hoàn thành mộng tưởng, đó là chuyện của ta. Lạc Lê đại ca đem hắn vô pháp hoàn thành mộng tưởng giao cho ta, như thế nào hoàn thành mộng tưởng liền là chuyện của ta. Ngược lại chỉ cần mộng tưởng hoàn thành liền tốt, hắn cũng không hạn định ta dùng phương thức gì tới hoàn thành. Đới Thượng Hành bình tĩnh nói, đây là duy nhất có thể đạt thành Lạc Lê đại ca phó thác phương thức. Hơn nữa, tại trong kế hoạch của ta, Tà Mâu nhất tộc sẽ không hoàn toàn biến mất. Tại động thủ phía trước, ta sẽ cùng hoàng đế bệ hạ cùng đế quốc quần tinh các lao nhóm đạt thành thỏa thuận. Ta đem gánh vác diệt tộc danh tiếng phản bội chạy trốn, nhưng trong bóng tối làm đế quốc hiệu lực. Đệ đệ của ta Hoa Bân sẽ sống sót, hắn sẽ ở trong cừu hận không ngừng trưởng thành, mà ta đem gánh vác lấy tất cả tiếng xấu, chờ lấy hắn trưởng thành đến có thể vượt qua ta ngày kia. Dừng một chút, trong mắt Đới Thượng Hành hiện lên vẻ cương triều tình trạng, nói, đến lúc đó, ta tử tướng làm hắn mở ra mạn dễ kỳ, con mắt của ta sẽ thành hắn tấn cấp vĩnh hằng nhãn tài liệu. Mà giết chết ta đế quốc này cái họa tâm phúc sau, hắn cũng sẽ trở thành Tinh La anh hùng. Nắm giữ trèo lên hoàng vị tư cách. Hoắc Vũ Hạo nghe vậy lắc đầu, ha ha. Dùng chính ngươi cùng toàn tộc mệnh vì ngươi đệ đệ trải đường, tự mình an bài toàn tộc bao gồm đệ đệ cả đời vận mệnh, ngươi ngạo mạn quả nhiên phù hợp ta đối Đới gia cứng nhắc ấn tượng. Thế nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như ngày nào đó đệ đệ ngươi phát hiện trận tướng, phát giác diệt tộc nhưng thật ra là ngươi cùng Tinh La cùng chế tạo sự kiện, như thế hắn có thể hay không hướng đi Tinh La mặt đối lập? Những cái này đồng dạng cũng tại lo nghĩ của ta bên trong. Đới Thượng Hành bình tĩnh nói, trong kế hoạch ban đầu, ta sẽ ở điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, dùng Lạc Lê đại ca mắt đem thủ hộ Tinh La ý chí khắc vào Hoa Bân nội tâm. Đáng tiếc gặp được đại nhân ngài, mai này mắt đồng thuật bị dùng tới sửa chữa ý chí của ta. Bất quá vấn đề không lớn, 10 năm sau lực lượng của nó khôi phục, y nguyên có thể dùng tới làm Hoa Bân khắc xuống tín niệm. Hoắc Vũ Hạo gật đầu một cái, tiện tay đem đã ảm đạm mạn dễ kỳ tà mâu ném tới, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, kế hoạch của ngươi chính xác có khả năng thành công. Cái này tên là thần chi ý chí đồng thuật, dùng dài đằng đẵng sử dụng khoảng cách cùng đại giới, đổi lấy cực cao đồng thuật hạn mức cao nhất. Coi như là đồng dạng nắm giữ mạn dễ kỳ người, cũng khó có thể chống lại ý chí của nó sửa chữa. Mà tại mạn dễ kỳ giai đoạn bị vĩnh cửu sửa chữa ý chí phía sau, coi như đệ ngươi đến tiếp sau dung hợp con mắt của ngươi, tấn thăng đến ẩn mạn dễ kỳ cấp bậc, cũng không cách nào thay đổi loại này sớm đã cố hóa sự thật. Đồng thời ẩn mạn dễ kỳ tà mâu làm hắn mang tới lực lượng, lại có thể trở thành hắn trèo lên Tinh La hoàng vị trọng yếu dựa vào. Nếu như không suy nghĩ cá nhân nguyện vọng lời nói, đây đúng là cái biện pháp tốt. Nói đến đây, Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, nói, được thôi, ngươi chậm rãi áp dụng kế hoạch của ngươi a. Đại nhân. Đới Thượng Hành đột nhiên nói, đợi đến ta cùng hoàng đế bệ hạ bọn hắn thỏa đàm phía sau, chúng ta một chỗ động thủ như thế nào? Cũng coi là làm bằng hữu của ngài mở miệng. Ồ. Hoắc Vũ Hạo vốn là chuẩn bị rời đi bước chân dừng lại, có chút kinh ngạc nghiêng đầu sang Trô Khắc hỏi, ngươi nhận ra thân phận của ta?
Đúng thế.
Đới Thượng Hành nói, ngay từ đầu ta cũng không nghĩ tới, còn tưởng rằng ngươi là đã từng Tà Mâu nhất tộc một vị nào đó cường giả. Nhưng mà tỉ mỉ phân tích đủ loại manh mối phía sau, tuy là cho ra kết quả rất là không thể tưởng tượng nổi, nhưng ta vẫn là xác nhận thân phận của ngài. Bối bối tiền bối đồng đội, thời không thích khách thời hưng đại nhân đệ tử. Nghe nói sớm đã chiến tử xa trường Hoắc Vũ Hạo. Đới Thượng Hành giải thích nói, ngài cùng bối bối Tà Mâu vừa vặn một trái một phải, đây là đặc thù rõ rệt nhất. Mấy năm trước Tà Hỏa Phượng Hoàng loạn để Tà Mâu nhất tộc cùng đế quốc cao tầng ở giữa mâu thuẫn bộc phát nghiêm trọng, liền là bởi vì có người trông thấy trong mắt Tà Hỏa Phượng Hoàng có Tà Mâu hiện hiện. Mà tại lần kia sự kiện bạo phát phía trước, vừa vặn bối bối tiền bối cùng Tà Mâu nhất tộc từng có xung đột. Hơn nữa thoát khỏi phong ấn Tà Hỏa Phượng Hoàng cái thứ nhất mục tiêu công kích cũng là Tà Mâu nhất tộc địa bàn. Nói đến đây, Đới Thượng Hành dừng một chút, tiếp tục nói, phía trước thời Hưng đại nhân chết tử, gần nhất gia tộc cũng tại thảo luận thu về bối bối Tà Mâu, đây cũng là ngài biết xuất hiện ở nơi này nguyên nhân a. Cũng không hoàn toàn đúng, nhưng không khác nhau lắm. Hoắc Vũ Hạo thản nhiên nói, nhìn tới đầu óc của ngươi tại một ít thời điểm vẫn tương đối linh hoạt. Yên tâm đi chuẩn bị đi, đợi đến ngươi chuẩn bị xong, đem những cái kia đối gia tinh anh tụ tập tại một chỗ, ta sẽ giúp ngươi giải quyết đi. Đới Thượng Hành cung kính cúi đầu, vâng. Đại nhân. Làm Đới Thượng Hành rời đi về sau, Tiểu Hắc thân ảnh theo dưới đất trong tảng đá chậm rãi chui ra, có chút nghi ngờ hỏi, Vũ Hạo đại nhân, chẳng lẽ chúng ta thật muốn diệt đi Tà Mâu nhất tộc? Hoắc Vũ Hạo không quan trọng mà nói, những cái kia đối gia người không phải nói phân ra là nô lệ à? Ta rất muốn nhìn một chút làm ta chém đứt cổ của bọn hắn phía sau, bọn hắn còn có thể hay không như thế mạnh miệng cao ngạo. Hơn nữa, những cái kia mở ra Tà Mâu đối gia tinh anh, nếu có thể ở diệt tộc kích thích bên trong mở vài đôi mạn dễ kỳ, bao nhiêu cũng có thể lấy ra hấp thu đồng lực làm cái tài liệu. Tiểu Hắc suy nghĩ một chút lại hỏi, những cái kia đối gia người thường chẳng lẽ cũng mặc cho hắn giết chết? Hoắc Vũ Hạo hờ hững nhìn Tiểu Hắc một chút, ngươi lúc nào thì cũng bắt đầu nhân từ nâng tay. Có giết hay không những người kia, quyền quyết định tại trên tay của Đới Thượng Hành, ta sẽ không đi giết bọn hắn, nhưng cũng không hứng thú đi cứu bọn hắn. Cuối cùng, đã từng ta đối mặt khó khăn thống khổ cùng lúc tuyệt vọng, cũng không có cái nào đối ra người tới đã giúp ta, tương phản, khiêu khích khi dễ qua ta cùng bằng hữu của ta đối ra người lại không ít. Tóm lại, buông xuống giúp nhân tình tiết, tôn trọng người khác vận mệnh. Làm Hoắc Vũ Hạo âm thanh phiêu tán tại trong gió đêm, thân hình cũng biến mất phía sau, trống vắng bên bờ vực, cũng chỉ còn lại tại thời gian chiều không gian bên trong mắt thấy trận này đối thoại trưởng thành bối bối sư đồ ba người. Lúc này, hai mắt đỏ rực đối Hoa Vân ngay tại cắn răng nghiến lợi đối bối bối phát động tiến công. Tất cả đều là ngươi hại. Đối Hoa Vân một bên đánh một bên gầm thét, nếu như không phải ngươi tùy tiện nói cái gì bạn thân nguyện vọng nhất định phải đáp lại, gia hỏa kia liền sẽ không mở ra mạn dễ kỳ, cũng sẽ không nghĩ đến đi diệt tộc. Mà trưởng thành bối bối lúc này trên mặt viết đầy không nói, cũng mang theo một chút ấy nấy, một bên ngăn cản đối Hoa Vân tiến công, vừa nói, xin lỗi, Hoa Vân, ta lúc ấy trọn vẹn không nghĩ tới. Không nghĩ tới. Ngươi một câu xin lỗi, một câu không nghĩ tới liền có thể đổi về chúng ta toàn tộc mệnh ư? Đối Hoa Vân diện mục dữ tợn, hai con mắt bên trong tổng cộng 5 khỏa câu ngọc không ngừng xoay tròn lấy, lớn tiếng gào thét, vô luận là ngươi cái này đồng lõa, vẫn là cái kia tự tiện quyết định chúng ta nhất tộc vận mệnh ra hỏa, các ngươi tất cả đều nên chết. Còn có cái kia rõ ràng có năng lực ngăn cản, lại ngồi nhìn hết thảy phát sinh, thậm chí còn muốn tham dự giết chóc Hoắc Vũ Hạo. Phổ thông đối ra người có cái gì sai? Hắn vì sao không nguyện ý giúp một cái những cái kia phổ thông tộc nhân? Một bên, đồng dạng bị tà mâu nhất tộc diệt tộc nội tình khiếp sợ Mã Tiểu Đào nhìn xem hai bên giao chiến hai người, không khỏi đến hô to, các ngươi không cần đánh nữa. Chương 164, diệt tộc đêm bạo phát. Nam thẳng đối Hạo chương 164, diệt tộc đêm bạo phát. Nam thẳng đối Hạo sau một khắc, hình ảnh quay vòng. Tinh La trong hoàng cung, đối thượng hành đối mặt hoàng đế hứa ra vĩ nửa quỳ dưới đất, nói ra quyết định của mình, tiếp tục nữa, tà mâu nhất tộc cùng đế quốc xung đột sẽ không thể tránh. Làm phòng ngừa nội loạn bạo phát, để quốc gia khác thừa lúc vắng mà vào, gia tộc vấn đề liền giao cho ta xử lý a. Sắc mặt Hứa Gia Vĩ nặng nề thở dài một tiếng nói, "A, chìa khóa nhất định, thật là khổ ngươi." Sắc mặt đối thượng hành yên lặng trả lời, "Thủ vệ đế quốc là Lạc Lê đại ca nguyện vọng, cũng là mục tiêu của ta, đây không tính là cái gì." Trên mặt Hứa Gia Vĩ viết đầy ưu sầu, trung điệp hút một hơi thuốc, nói, "Ta vẫn là hy vọng đại gia có thể cùng bình giải quyết vấn đề này, Tà Mâu nhất tộc cũng là đế quốc một thành viên, chúng ta không thể dễ dàng buông tha." "Chìa khóa nhất định à, vũ lực cũng không thể giải quyết vấn đề, ngươi lại trở về thật tốt suy xét một chút đi, ta đến tiếp sau sẽ tăng lớn cường độ, để Tà Mâu nhất tộc trông thấy hòa giải thành ý." "Ta hiểu được." Đối thượng hành mặt không thay đổi cáo lui, tiếp đó vừa quay đầu ngay tại ngoài hoàng cung đụng phải Huyền Tử. "Đối thượng hành, ngươi thật chuẩn bị diệt đi Tà Mâu nhất tộc." Huyền Tử đi lên liền thẳng vào chủ đề mà nói, "Không bằng chúng ta hợp tác a." "Huyền Tử, ngươi một mực đối Tà Mâu nhất tộc ôm lấy ác ý, thường xuyên tiến hành nhằm vào, thậm chí còn cướp đi Lạc Lê đại ca một con mắt." Đối thượng hành lạnh lùng nói, "Ngươi liền như vậy xuất hiện ở trước mặt ta, không sợ chết ư?" "Ha ha, tại lợi ích của đế quốc trước mặt, những cái này đều bất quá là chuyện nhỏ." Huyền Tử nhàn nhạt cười, "Có lý chẳng sợ nói, lão phu hành động cũng là vì đế quốc. Dù cho đã qua thời điểm nhằm vào Tà Mâu nhất tộc, cũng là bởi vì tự thân các ngươi có vấn đề, tại bảo vệ đế quốc phương diện này, lão phu không có chút nào tư tâm." Dừng một chút, Huyền Tử lại nói, "Hiện tại ngươi cũng quyết định muốn tự diệt toàn tộc, chứng minh ngươi cũng minh bạch Tà Mâu nhất tộc nguy hiểm cùng sự không chắc chắn. Đã cũng là vì đế quốc, vậy chúng ta chọn vẹn có thể hợp tác. Bằng không coi như ngươi mở ra mạn dễ kỳ Tà Mâu, cũng chưa chắc có thể giết sạch tất cả đối ra người a. Nếu như cùng lão phu hợp tác, lão phu có thể an bài người thiết lập kết giới đem Tà Mâu nhất tộc tộc địa ngăn che, dạng này liền sẽ không có động tĩnh truyền đi, còn có thể phòng ngừa có người chạy trốn. Xem như giao dịch đại giới, ta muốn tất cả đối ra người Tà Mâu. Ngược lại ngươi cũng mang không đi, thế nào?" Đối thượng hành trầm mặc một chút, theo sau lạnh lùng nói, lại thêm một đầu. "Đệ đệ ta Hoa Bân, ngươi tuyệt đối không thể động hắn. Ta muốn hắn an toàn trưởng thành. Nếu như ta ở bên ngoài nghe nói Hoa Bân chết, như thế mặc kệ hắn là chết như thế nào, ta đều sẽ trở về diệt ngươi toàn tộc." Huyền Tử sắc mặt âm tình bất định, trầm mặc chốc lát mới trầm giọng đáp, "Hảo, một lời đã định." Sau một khắc, hình ảnh hoán đổi. Một ngày trạng vào tối, hồn sư trong học viện một chỗ trong phòng học, lão sư từ bên ngoài đi lên bục giảng nói, "Qua mấy ngày liền muốn tiến hành tập thể kiểm tra, tiếp xuống mấy ngày nay, các đồng học muốn cố gắng nhiều hơn, tan học thời gian sẽ chỉ hoãn đến buổi tối." Phía dưới ngồi hàng hàng các học sinh lưu giữ phát ra đoán trách âm thanh, nhưng cuối cùng vẫn là không thể không khuất phục tại lao sư an bài. Ngồi tại các đồng học chính giữa đối Hoa Bân hữu khí vô lực giận dữ nói, "À, hôm nay còn muốn về sớm một chút cùng ca ca một chỗ chơi đây." Hình ảnh lại lần nữa hoán đổi. Tà Mâu nhất tộc tộc địa ngoại vi, từng cái che mặt áo đen hồn sư lặng lẽ ẩn nút tới gần, theo sau vô thanh vô tức làm ra cách ly nội ngoại cái giới. An mặc một thân điêu luyện đồng phục chiến đấu cầm trong tay trường đao đối thực hành, cùng một thân nền đen hồng vân bảo Hoắc Vũ Hạo phân biệt hướng về tộc địa bên trong phương hướng khác nhau mà đi. Đối thượng hành mắt mang sát khí hướng đi đối gia tộc người ngày thường sinh hoạt khu vực, mà Hoắc Vũ Hạo thì hướng về đối gia tinh nhuệ chỗ tồn tại Tà Mâu Bạch Hổ vệ đội đồn trú chỗ mà đi. Rất nhanh, đối gia tộc địa bên trong, tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên. Chú đóng ở tộc địa giáp danh đối gia tinh nhuệ bị kinh động, đang muốn tập kết chạy tới, lại bị một đạo theo trong vòng xoáy nổi lên thân ảnh ngăn lại đường đi, đường này không thông. Nghe lấy xa xa trong tộc địa kêu thảm cùng động tĩnh càng lúc càng lớn, đối gia các tinh anh không chút do dự lấy ra đỏ tươi hai mắt giết tới. Nhưng mà sau một khắc, từng đạo công kích xuyên thấu đạo thân ảnh kia, lại như là xuyên qua bóng, từng đạo cứng cỏi thụ đằng theo lòng đất chui ra, quán xuyên vô số cô né tránh không kịp thân thể. Bị xuyên qua trong huyết đục mở ra đỏ tươi hoa tươi, sắc bén phiến la hướng về bốn mặt bay vụt, nhanh chóng thu gặt lấy sinh mệnh. Người khoác nền đen hồng vân bảo Hoắc Vũ Hạo không nhanh không chậm lên trước, theo từng cái chết không nhắm mắt đối ra người trong hốc mắt chụp ra đỏ tươi tằm âu. mau tránh ra. Người rốt cuộc là ai? Ta muốn giết ngươi. Phát tín hiệu, để quân phòng thành tới trợ giúp. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, nơi này liền hóa thành máu tươi cùng thực vật địa ngục. Tất cả người loạn thành một bầy. Có người bi thiết la lên chết đi đồng bạn danh tự, có người bị kích thích tà mâu thăng cấp, có người phóng tới Hoắc Vũ Hạo muốn cùng hắn liều mạng chém giết, cũng có người bị sợ vỡ mật tính toán chạy trốn. Thậm chí còn có người thử nghiệm hướng lên trời bên trong phát tín hiệu. Nhưng hết thảy đều là vô nghĩa, vô luận là dũng cảm, nhu nhược vẫn là điên cuồng, tất cả sinh mệnh cuối cùng đều tại ngàn vạn xúc tu vũ động đâm xuyên dưới dây leo bị kết thúc. Cho dù là thân thủ cao cường động tác nhanh nhẹn, may mắn thoát đi dây leo địa ngục người, cũng sẽ theo lấy Hoắc Vũ Hạo tầm mắt chuyển động, tại từng cái đông nhiên hiện lên không gian trong vòng xoáy bị xé nát. Ngắn ngủi chốc lát, nơi này liền triệt để yên tĩnh trở lại, từng đầu dây leo mang theo mới móc đi ra đỏ tươi tà mâu hội tụ đến Hoắc Vũ Hạo trước mặt, bị hắn thu lại. Dĩ nhiên một cái mạn dễ kỳ đều không xuất hiện. Một nhóm phế bật. Hoắc Vũ Hạo nhìn một chút thu hoạch của mình, không hài lòng lắc đầu, thân hình biến mất tại trong vòng xoáy. Sau một khắc, hình ảnh hoán đổi đến góc nhìn của đối thực hành. Hắn toàn thân bốc lên lấy khí diễm, mênh mông đồng lực cùng năng lượng hợp thành một đầu trường dài 7-8 mét chồn sóc, đem hắn bảo vệ tại trong đó. Từng cái đối gia hồn sư thậm chí người thường đều tại đầu này to lớn chồn sóc nghiền ép phía dưới hóa thành bùn máu hoặc chân cụt tay đứt. Từng gian phòng ốc bị đánh vỡ, ẩn nút trong đó người bị móng nhọn xuyên qua, vô luận lao nhân hoặc là hải tử, tất cả đều đối xử bình đẳng. Đối thực hành trực tiếp giết xuyên toàn bộ tà mâu tộc địa, một chút đều không ngay qua. Đối mặt tộc nhân phẫn nộ cùng nguyền rủa, đối thực hành phảng phất giống như không nghe thấy, điều khiển chồn sóc đại sát đặc sát, liền máu tươi cũng chưa từng dính vào người. Thẳng đến hắn giết tới toàn bộ tộc địa đều yên tĩnh như cũ phía sau, đi tới ngay trung tâm cái kia từ đầu đến cuối không có động tĩnh tộc trưởng chỗ ở, mới tán đi năng lượng thái chồn sóc. Rơi trên mặt đất bước chân hơi có vẻ chần chờ dừng một chút, mới dùng tay run rẩy đẩy ra cửa chính của nhà mình. Trong phòng, hai đạo thân ảnh ngồi nghiêm chỉnh. Làm đối thực hành vào nhà một khắc này, sắc mặt có chút tái nhợt đối hạo mở ra một đôi có kỳ dị hoa văn mạn dễ kỳ tà mâu, âm thanh khàn khàn nói, chìa khóa nhất định, ngươi tới. Chương 165, đối hoa bân, đối thực hành ta thảo mẹ ngươi. Gọ thảm chi vương đối thực hành chương 165, đối hoa bân, đối thực hành ta thảo mẹ ngươi. Gọ thảm chi vương đối thực hành trông thấy đối hạo trong hốc mắt cặp kia mạn dễ kỳ tà mâu nháy mắt, đối thực hành hai mắt trợn to, nháy mắt làm ra phản ứng. Hai cái màu đen hỏa tinh nháy mắt tại đối hạo trong mắt giấy lên, đem cặp kia mạn dễ kỳ đốt cháy thành than cốc. A. Đột nhiên bị trọng thương đối hạo hét thảm một tiếng, nguyên bản yên lặng trang trọng tư thế hoàn toàn không cách nào duy trì, vội vã kêu to, chờ một chút, ta không muốn cùng ngươi động thủ. Đối thực hành trừng mắt nhìn, đao trong tay đứng tại khoảng cách đối hạo cổ không đủ một tấc địa phương, tiếp đó yên lặng thu hồi đao phong cùng chính mình hỏa diễm màu đen. Phụ thân, ngươi là có lời gì muốn nói cùng ngư? Đối hạo một bên nghe răng trợn mắt nắm lấy trên đùi bắp thịt, vừa nói, đúng, T. Ta đã biết lựa chọn của ngươi. T. Nói đến ta cũng có sai, là ta cho ngươi tự do qua lửa. Ta cũng sơ suất đối ngươi dạy dỗ, mới sẽ để ngươi. T. Để ngươi đi cho tới bây giờ một bước này. Đối thực hành hơi hơi yên lặng, tiếp đó cao mày nhìn một chút đối hạo bên cạnh một cái khác trên ghế, bị trói bản bản chính chính, liền miệng đều bị ngăn chặn mẫu thân, tuyển đế hầu hầu tức phu nhân. Nói, phụ thân, mẫu thân, thật xin lỗi. Làm đế quốc an bình cùng hòa bình, cũng vì gia tộc danh vọng, ta nhất định cần làm như thế. Ô ô ô, ô ô ô, ô ô ô. Bị cột vào trên ghế chặn lấy miệng hầu tức phu nhân lệ rơi đầy mặt, diện mục bặm mẹo, lộ ra phi thường xúc động. Đối thực hành thử nghiệm trấn an kích động mẫu thân, hắn cầm trong tay trường đao gác ở hầu tức phu nhân trước ngực, hơi có chút run rẩy nói, yên tâm đi mẫu thân, sẽ không rất đau, một thoáng liền đi qua. Ô ô ô. Hầu tức phu nhân hai mắt trở lên, càng kích động. Thời gian chiều không gian bên trong, bàng quan diệt tộc đêm đối hoa bân nước mắt đều đã chảy khô. Lúc này nhìn xem phụ thân hai mắt bị hủy, mẫu thân cũng gần bị giết, hắn một cái song câu ngọc, một cái ba câu ngọc tà mâu hung tợn nhìn kỹ đối thực hành, cơ hồ mất lý trí, đối thực hành ta thảo mẹ ngươi. Con mẹ nó ngươi dám giết mẹ ta. Ta muốn chơi chết ngươi cái tiểu tí đuôi. Ngươi cái xuất sinh tà thảo mẹ ngươi, có nghe thấy không? Một bên Mã Tiểu Đào khó được khuyên nhủ, đới Hoa Bân, bình tĩnh một chút, mẹ hắn liền là mẹ ngươi à? Ngươi dạng này là lấy thương đổi thương à? Đới Hoa Bân quay đầu giật bùn, con mẹ nó ngươi ý miệng, ta có thể không biết sao? Ta còn dùng ngươi nhắc nhở, mà tại thời gian chiều không gian bên ngoài, đới thực hành không đành lòng nhắm hai mắt lại, tràn đầy ấy này nói, ta biết ngài không muốn chết, nhưng ta cùng đế quốc ở giữa thỏa thuận, liền là giết chết tất cả đới gia tộc người, đổi lấy Hoa Bân sinh tồn. Cứ như vậy, là có thể giải quyết nội loạn vấn đề, đới gia cũng sẽ không gánh lấy tạo phản tội danh. Hầu tước phu nhân, ô ô ô. Đối thực hành tiếp tục nói, thứ hai, không có gia tộc gông cùng xiềng xích, sau này Hoa Bân trưởng thành, tất nhiên sẽ trở thành đế quốc anh hùng, còn có thể mượn cái này trèo lên hoàng vị. Tuy là dạng này có chút tàn khốc, nhưng đối gia vẫn là sẽ kéo dài tiếp, hơn nữa cũng có thể nắm giữ tha thiết ước mơ hoàng đế vị trí, cũng coi là thỏa mãn đại gia tâm nguyện. Cho nên, làm gia tộc, làm đế quốc, liền mời ngài an tâm lên đường đi. Tiếng nói vừa ra, đối thực hành cắn răng, một đao đâm vào hầu tước phu nhân trái tim, rút đao ra mũi phía sau. Đối thực hành nhìn trước mắt hầu tước phu nhân, thò tay đem nàng trên miệng băng dính lấy xuống, đau thương mà hỏi, mẫu thân, ngài còn có gì ngôn gì ư? Nếu như ngài muốn mắng ta lời nói, ta không phải đối ra người. Bị lấy xuống ngoài miệng băng dính hầu tước phu nhân yên lặng rất nhiều, là đời trước hứa gia tộc trưởng cùng mẹ ta yêu đương vụng trộm sinh hạ ta, ta kỳ thực không nên gọi mang xinh đẹp, mà là phải gọi hứa tiến. Đối thực hành ngây ngẩn cả người. Một bên mắt mù đối hạo cũng ngây ngẩn cả người. Năm đó mẹ ta là mang ta tìm đối ra tam trưởng lão làm hiệp sĩ đổ vỏ, ta chỉ có một nửa đối ra huyết mạch. Hầu tước phu nhân tiếp tục nói, ngươi muốn giết Đới Gia người, kỳ thực không cần thiết giết ta, Hứa Gia Vĩ là ca ta kỳ thực không cần chết. Đới Hạo há to miệng nói, phía trước ngươi tại sao không nói? Hầu tước phu nhân yên lặng nhìn hắn một chút, nói, là mẹ ta bức. Đới Hạo nghi ngờ nói, mẹ ngươi bức? Đúng, mẹ ta bức. Hầu tước phu nhân nói, mẹ ta tạ thế phía trước đem thân thế của ta nói cho ta, bức ta phát hiện, trừ phi gặp được vô pháp giải quyết phiền toái, mới có thể lộ ra thân phận của mình. Kết quả ta cũng không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên sẽ đem ta trói lại, còn phong bế miệng của ta. Nói xong, sắc mặt bột phát tái nhợt, hầu tước phu nhân nhìn về Đới Thực Hành, hỏi, nhi tử, ta cảm thấy ta còn có thể cấp cứu một thoáng. Đới Thực Hành toàn thân run rẩy, đều mang tới nước nở, mẫu thân, ta vì để cho ngươi nhanh một chút kết thúc thống khổ, tại trong lòng ngươi cắt cái thập tự hoa, e rằng đã tới không kịp. Hầu tước phu nhân giận tí mặt, không cứu coi như, lão nương chết cho người xem. Nói xong, đầu hướng bên cạnh lật ra, không còn khí tức. Đới Thực Hành lau một cái huyết lệ, tiếp đó đưa ánh mắt về phía Đới Hạo, phụ thân, ngươi có cái gì muốn nói sao? Thì như ngươi kỳ thực cũng không phải Đới Gia người. Đới Hạo yên lặng than vãn một tiếng, theo sau mất hết cả hứng mà nói, kỳ thực, ta đôi mắt này là để lại cho ngươi. Ngươi chỉ biết là tộc nhân tại tích lũy tâm tình, nghĩ đến võ lực đoạt quyền trèo lên hoàng vị. Nhưng trên thực tế, chúng ta còn có một con đường khác. Ta mở ra mạn dễ kỳ, mà mở ra ẹn mạn dễ kỳ cần quan hệ huyết thống mắt, huynh đệ ở giữa tốt nhất, nhưng cha con ở giữa cũng miễn cưỡng có thể. Ta kỳ thực liền là tại chờ ngươi mở ra mạn dễ kỳ, bởi vì chỉ cần ngươi mở mắt, liền có thể dùng ta mắt thăng cấp vĩnh hằng. Ngươi căn bản không biết lực lượng vĩnh hằng nhãn. Đới Hạo dừng một chút, chống rông hốc mắt đối Đới Thượng Hành phương hướng, nói, có vĩnh hằng nhãn, chỉ cần lấy ra tới, đều không cần phản loạn, gia tộc khác liền sẽ đem chúng ta đẩy lên hoàng vị. Đáng tiếc, tối nay ngươi mở ra thần hình một khắc này, ta mới biết được ngươi mở ra mạn dễ kỳ, dung hợp vĩnh hằng nhãn cần chí ít thời gian 3 tháng, mà chúng ta đã không có thời gian. Coi như ta lúc ấy đi ngăn cản ngươi, đế quốc cao tầng cũng không có khả năng dừng lại đã trải qua bắt đầu diệt tộc hành động. Có lẽ đây chính là tạo hóa treo ngươi. Đới Thượng Hành ngây ra như phỗng, trong tay nhuộm chí thân máu trường đao thương lang một tiếng rơi xuống tại trên mặt đất. Đới Hạo thở dài nói, vốn là còn chút lời nói muốn cùng ngươi nói, nhưng bây giờ không tâm tình. Ngươi động thủ đi. Thời gian chiều không gian bên trong, bảng quan tộc nhân chết đi lại bảng quan mẫu thân chết oan Đới Hoa Bần, cuối cùng không kềm được nội tâm quyết liệt tâm tình. Cái kia chỉ có hai cái câu ngọc mắt trái cũng cuối cùng chật vật nổi lên mai thứ ba câu ngọc. Ngoại giới, đấu la đại lục bên trên vô số khán giả nhìn xem bên trong màn trời từng cảnh tượng ấy chịu tượng nội dung chuyện, cũng không biết cái kia làm cái gì đánh giá. Đây không tính là lớn lên một đoạn trong nội dung chuyện, ẩn chứa lượng tin tức quá lớn. Chương 166, Đới Hoa Bần, song thân đổi mắt, ta bên trên ta cũng được. Chương 166, Đới Hoa Bần, song thân đổi mắt, ta bên trên ta cũng được. Ngoại giới các khán giả thổn thức không thôi. Bên trong màn trời Đới Gia cũng quá xui xẻo. Đầu tiên là Đới Thực Hành theo bối bối nơi đó hỏi bạn thân nguyện vọng có phải hay không nhất định phải đáp lại, đạt được khẳng định phục hồi phía sau trực tiếp mở ra mạn dễ kỳ đã quyết định diệt tộc quyết tâm. Sau đó là ba cái tìm bối bối phiền toái Đới Gia người xuất hiện, trực tiếp kéo căng Hoắc Vũ Hạo cửu hận, dẫn đến Hoắc Vũ Hạo tìm tới Đới Thực Hành, hai người ăn nhịp với nhau. Cuối cùng, hoàng đế Hứa Gia Vĩ không làm. Huyền tử cái này đã sớm nhớ kỹ muốn tiêu diệt Tà Mâu nhất tộc lao âm bức chủ động xin đi giết giặc, phụ trách tiêu trừ diệt tộc động tĩnh, Đới Thượng Hành cùng Hoắc Vũ Hạo phân biệt phụ trách tiêu diệt Đới Gia phổ thông tộc nhân cùng tinh anh. Kết quả, làm nửa ngày, Tà Mâu nhất tộc đều máu chảy thành sông, Đới Thượng Hành thậm chí đã chịu đựng bi thống giết mẹ mình. Mới được cho biết kỳ thực mẫu thân hắn là yêu đương vụng trọng sinh, trên thực tế xem như hoàng đế Hứa Gia Vĩ muội muội, không phải Đới Gia người, không cần chết. Đem lão phụ thân Đới Hạo một đôi mạn dễ kỳ Tà Mâu đều hủy, mới được cho biết nguyên lai cặp kia mạn dễ kỳ liền là lưu cho hắn. Chỉ cần hắn mở ra mạn dễ kỳ xong cùng người trong nhà nói một tiếng, hết thảy bi kịch cũng sẽ không phát sinh. Đới Hạo mạn dễ kỳ cho hắn, Tà Mâu nhất tộc liền có thể ra một cái ẻn mạn dễ kỳ. Lực lượng như vậy liền có thể trực tiếp tránh xung đột, để đế quốc khác tuyển đế hầu gia tộc làm ra nhượng bộ. Đến lúc đó Đới Gia tự nhiên là có thể ra một cái hoàng đế, Đới Gia quân cảnh cũng có thể theo đó giải quyết, tộc nhân nộ hỏa cũng sẽ lắng lại, khát vọng sẽ bị thỏa mãn. Đáng tiếc, làm Đới Thượng Hành biết tất cả những thứ này thời điểm đã chậm. Tộc đã diệt, người đã chết, Đới Hạo mắt cũng đã hủy. Đới Thượng Hành cái này dùng toàn tộc đổi mạng đệ đệ mệnh, tiếp đó dựa vào đệ đệ tới trọng trấn gia tộc uy danh kế hoạch, hoàn toàn biến thành thằng hề. Đới Gia người, chính xác tương đương ngạo mạn a. Tinh La trong hoàng cung, Hứa Gia Vĩ nhìn xem toàn bộ nội dung chuyện phát triển, lắc đầu. Trong màn trời Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy Đới Thượng Hành thời điểm, nói Đới Thượng Hành cùng Đới Lạc Lê cùng cái khác Tà Mâu nhất tộc người đồng dạng, đều là cực đoan ngạo mạn. Suy nghĩ cẩn thận chính xác không sai. Nói đến, xem như hoàng đế, hắn vẫn là thật thích Đới Lạc Lê cùng Đới Thượng Hành loại người này, nhưng mà rời khỏi thân phận thay vào dưới tình huống, theo người đứng xem góc độ đi nhìn hai người này, liền để người cực kỳ khó căng. Đới Lạc Lê tầm mắt thấp kém, tính cách ngây thơ, chỉ có thấy được tộc nhân nộ hỏa cùng bất mãn, lại không đi suy nghĩ những cái này nộ hỏa cùng bất mãn từ đâu mà tới, một lòng liền nghĩ làm cái thuận dân. Dù cho bị người vạch mặt cướp một con mắt, đều còn tại nghĩ đến đối người truy sát hạ thủ lưu tình, cố kỵ cái gì cùng một người trong nước tình nghĩa. Cuối cùng phát hiện hiện thực cùng lý tưởng của mình không xứng, đạo tâm phá toái liền nghĩ nằm thẳng, sau đó đem tự mình giải quyết không được vấn đề giao cho Đới Thực Hành, tin tưởng hậu nhân trí tuệ. Mà Đới Thực Hành rõ ràng so Đới Lạc Lê càng cấp tiến, không giải quyết được vấn đề liền giải quyết chế tạo vấn đề người, trực tiếp lựa chọn tự diệt toàn tộc. Thậm chí có thể vì thế cùng khấu trừ bạn thân mắt huyền tử hợp tác. Mà từ đầu đến cuối, hai người kia đều tại vì Tà Mâu nhất tộc quyết định tương lai, mà bọn hắn làm tộc nhân quyết định tương lai vận mệnh thời điểm, cũng chưa từng cân nhắc qua tộc nhân có nguyện ý hay không. liền như thế tự mình quyết định, tiếp đó liền đi làm, ngạo mạn tột cùng. Liền nhìn như tính cách ôn hòa xử sự thân thiện, thậm chí lộ ra mười phần ngây thơ đối lạc lê, tính cách màu nền bên trên cũng mang theo mãnh liệt ngạo mạn. Chỉ là ta suy nghĩ làm như vậy có thể thực hiện tiếp đó liền cho tộc nhân sắp xếp xong xuôi tương lai. A, lần này trong màn trời, hình tượng của ta không tốt lắm a. Hứa Gia Vĩ ở trong lòng khẽ thở dài một cái, hy vọng không muốn bị tuân ra cái gì hắc liệu a. Lần trước màn trời tuân ra Bạch Hổ công tước phủ hắc liệu, trực tiếp để một cái vạn năm danh môn sú phố lớn, lâm vào ăn bữa hôm lo bữa mai cảnh hiểm nguy. Lần này màn trời, tính đến trước mắt, bỏ qua đường tam cả nhà bên ngoài, thanh danh bị tổn thương nghiêm trọng nhất khẳng định là Huyền Tử, cuối cùng thế nhân đều sẽ không thích loại này âm hiểm sắc bén hình tượng. Về phần trong màn trời hắn, tuy là ba phải cùng không làm hình tượng có chút tiêu cực, mơ hồ còn có một loại cố tình mặc kệ sự tình phát triển biểu hiện, nhưng đại đa số người thường có lẽ nhìn không biết rõ. Nhiều nhất cũng liền là cảm thấy trong màn trời cái Hứa Gia Vĩ kia khuyết thiếu hoàng đế quyết đoán cùng thủ đoạn. Một bên khác, Bạch Hổ công tước phủ bên trong, vừa mới phát tiết một trận công tước phu nhân sảng khoái tinh thần, nhưng nhìn trên màn trời chính mình cái kia không hợp thói thường tiểu chết, Hứa Thiến giật giật khoe miệng, cảm giác được một loại to lớn không nói cảm giác. Liền mới phát tiết xong sảng khoái cũng bị tăng ngang. Vì sao đối ra đều như vậy thảm a? Cái thứ nhất bên trong màn trời, đối ra tất cả người bị Hoắc Vũ Hạo dùng thập tự giá trói lại làm tủi đốt. Trong hiện thực, đối ra thanh danh xú phố lớn, hơn nữa nghiêm trọng đắc tội Hoắc Vũ Hạo cùng Sử Lai Khắc học viện, không biết rõ bao nhiêu ác lang trong bóng tối dòm ngó chờ lấy ăn thịt. Hiện tại bên trong cái màn trời này thì càng không hợp thói thường, rõ ràng tộc nhân nhiều như vậy, kết quả lại rơi đến một cái toàn tộc bị diệt hạ tràng. Chẳng lẽ đối ra chú định không thể có kết quả tốt ư? Nghĩ đi nghĩ lại, Hứa Thiên tâm tình càng ngày càng bực bội, con mẹ nó phiền chết, sớm biết ta liền nên tại tên tiểu tạp chủng kia ra đời thời điểm chơi chết Hoắc Vân Nhi, sau đó đem hắn ôm tới nuôi. Nếu như lúc trước ta làm như vậy, hiện tại hưởng thụ tất cả người hâm mộ và kính sợ ánh mắt chính là ta. Cái kia tỷ nữ dựa vào cái gì hưởng thụ hiện tại tất cả những thứ này? Còn có Hứa Gia Vĩ tên xuất sinh kia. Hứa Thiên nghiến răng nghiến lợi lên, ta thế nhưng thân muội muội của hắn a, dĩ nhiên thật một điểm thân tình đều không nhớ. Còn đem ta mở ra gia phả. Hắn phía trước rõ ràng như thế ưa thích ta. A, hoàng gia quả nhiên không tình thân a. Lần này màn trời nhất định phải đem Hứa Gia Vĩ tất cả hắc liệu tất cả đều tuôn ra tới. Để hắn cũng nếm thử một chút thân bại danh liệt tư vị, nhìn hắn còn có hay không mặt ở trước mặt ta biểu hiện như thế đường đường chính chính. Đợi đến nguyên rủa Hứa Gia Vĩ một trầu về sau, Hứa Thiến nhìn trong màn trời đối hoa bân, trong mắt đã tuôn ra nước mắt. Tuy là trong hiện thực đối ra trước mắt hỏng bét tình cảnh có một bộ phận lớn đều là đối hoa bân tạo thành. Nhưng nhìn gặp cái này thương yêu nhất tiểu nhi tử tại trong màn trời bởi vì chính mình chết mà sụp đổ rơi lệ bộ dáng, trong lòng nàng cũng không nhịn được mềm nhũn. Liên là đối hoa bân chửi đối thượng hành thời điểm, lời kia để người nghe lấy thật không có ý tốt. Hứa Thiến trên mặt không tên đỏ lên, trong đầu không khỏi đến hiện lên một ít không hợp thói thường đoạn ngắn. Gần nhất tại nằm thẳng xong cùng bọn thị vệ chơi đến quá hoa, dẫn đến đạo đức của nàng danh giới cuối cùng cũng bắt đầu không ngừng rơi xuống, đột nhiên tưởng tượng lại còn cảm giác có chút kích thích. Phủ công tức một chỗ khác, đối hoa bân đột nhiên hắt hơi một cái, hắn vỏ tay vướt vướt lỗ mũi, tiếp đó tại chỗ vòng tới vòng lui, nhìn trong màn trời hình ảnh, trong mắt có căm hận cũng có khát vọng. Đối thực hành. Tam Âu. Đối hoa bân trong miệng thấp giọng lẩm bẩm, hắn không thể đem chính mình thay thế cả ngày màn bên trong đối hoa bân. Tuy là cái hắn kia không còn cha mẹ người thân, nhưng mà trong hiện thực Bạch Hổ công tức nhất mạch bản thân liền không bao nhiêu thân thích, hắn cũng không có gì thân tình đáng nói. Cha mẹ chết đổi lấy một đôi sừng sững tại đỉnh thế giới ẻn mạn dễ kỳ, hắn cảm thấy rất đáng. Chương 167, toàn tộc bị diệt giận mở đơn câu ngọc đối hoa bân. Đối thực hành không kèm được chương 167, toàn tộc bị diệt giận mở đơn câu ngọc đối hoa bân. Đối thực hành không kèm được còn có một chút cực kỳ mấu chốt. Trong màn trời đối hoa bân có đối thực hành hộ giá hộ hàng, tuy là quá trình thống khổ một điểm, nhưng ít ra đến tiếp sau có thể cất cánh. Thế giới kia đối thực hành là thật lấy mạng cho hắn trải đường a. Mà trong hiện thực, hắn cùng đối thực hành tuy là cũng là một mái ruột thịt, nhưng căn bản không có gì tình huynh đệ. Liên khoảng thời gian này bởi vì hắn đắc tội Hoắc Vũ Hạo sự tình, đối thực hành đều hận không thể chính tay bóp chết hắn, càng chưa nói cái gì lấy mạng làm hắn trải đường. Cho nên, hắn rất muốn có trong một cái màn trời đối thực hành dạng kia ca ca. Làm hắn an bài tốt hết thảy, làm hắn trải tốt thông hướng thế giới đỉnh tiêm cường giả con đường, cuối cùng lại sạch sẽ lưu loát đi chết. Quả thực liền là trong giấc mộng hoàn mỹ ca ca. A, vĩ đại người quan sát, ta hướng ngươi cầu nguyện, khẩn cầu ngươi thỏa mãn tâm nguyện của ta, đem ta thay thế cả ngày màn bên trong đối hoa bân. Dạng này hắn đem tại cái thế giới này nắm giữ cha mẹ song toàn gia đình, mà ta cũng có thể tại thế giới kia đạt được trong lý tưởng huynh trưởng. Làm đối hoa bân thần thần đạo đạo trong bóng tối cầu nguyện thời điểm, rời xa Bạch Hổ công tước phủ một chỗ trốn không người, Bạch Hổ công tước đối Hạo nhìn màn trời nở một nụ cười. Hắn một mực đến nay nôn nóng bất an tâm linh vào giờ khắc này đạt được lâu không thấy an bình, bởi vì hắn nhìn thấy một cái so hắn thảm hại hơn thế giới song song bản chính mình. Làm một người nhân sinh rất thảm thời điểm, một cái thảm hại hơn nhiều người xuất hiện ở trước mặt hắn, có thể để cho cái trước thu được tương đương trình độ an ủi. Càng chưa nói trong màn trời còn không phải người khác, mà là một cái thế giới khác chính mình. Liên để an ủi hiệu quả tăng gấp đôi. Tại đối Hạo nhìn tới, chí ít hắn còn duy trì ở phủ công tức không có tan, càng không có bị diệt. Tuy là cũng cực kỳ thảm, nhưng mà so sánh một chút trong màn trời đối ra, vậy coi như thật tốt hơn nhiều. Bất quá, lông mày của hắn rất nhanh lại nhíu lại. T. Chìa khóa nhất định hài tử này mấy tháng gần đây tới, đối tượng bên trong cực kỳ bất mãn, hắn sẽ không phải cũng muốn làm loại chuyện này à. Đối Hạo nhanh chóng hồi tưởng đến mấy tháng này đến nay đối thực hành đủ loại biểu hiện. Từ lúc bị đối ra sự tình liên lụy dẫn đến không thể không theo Sử Lai Khắc nghỉ học phía sau, trên mặt của đối thực hành liền không lộ ra qua nụ cười, cả ngày bản lấy một trường mặt chết, xem ai ánh mắt đều không thích hợp. Phía trước Đối Hạo kỳ thực không chút quan tâm, cũng là mang trong lòng hổ thẹn, biết Đối Thượng Hành bản thân cùng Hoắc gia mẹ con là không có gì liên hệ, kết quả lại bị cha mẹ cùng đệ đệ làm chuyện tốt liên lụy. Dưới loại tình huống này trong lòng có khí rất bình thường, Đối Hạo có thể lý giải, cũng liền không tốt lại đi dầu gì Đối Thượng Hành thông thường thái độ. Thế nhưng lúc này một lần muốn nhìn lại một chút trong màn trời diệt tộc Đối Thượng Hành, Đối Hạo toàn bộ người đều không tốt, có lẽ không đến mức a. Đối Hạo vừa nghĩ, sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, trong màn trời cùng trong hiện thực Đối Thượng Hành hình tượng bất chi bất giác tại trong đầu trùng điệp lên. Cái nghịch từ này, chẳng phải là bị điểm bị khuất? Có cái gì quá không được? Trong màn trời diệt toàn tộc, tốt xấu có thể bảo vệ đệ đệ, sau này còn có vùng dậy cơ hội. Trong hiện thực diệt toàn tộc có thể có chỗ lợi gì? Hoắc Vũ Hạo sẽ bởi vì dạng này liền tha thứ ngươi? T, còn giống như thật có khả năng. Đối Hạo bước chân dừng lại, sau đó trực tiếp võ hồn phụ thể bắt đầu hướng phủ công tước phương hướng tiến đến. Trong màn trời Đối Hạo không có thể cùng Đối Thượng Hành thổ lộ tâm tình, dẫn đến Đối Thượng Hành đúc thành sai lầm lớn. Cho nên trong hiện thực hắn muốn hấp thụ giáo huấn, đi về trước đem Đối Thượng Hành bẹp dừng lại, làm mất trong đầu hắn những khả năng kia tồn tại nguy hiểm tư tưởng. Hắn tại trong quân đội thật nhiều năm, biết rõ thuyết giáo vô ích, vẻ gãy xương cốt mới là tốt nhất sách giáo khoa. Có vấn đề gì trước tiên đánh một hồi lại nói. Một hồi không đủ liền hai trận ba hồi, tổng hội có hiệu quả. Trong màn trời, hình ảnh vẫn còn tiếp tục. Thất thần chốc lát, Đối Thượng Hành cuối cùng vẫn là đem đao nhặt lên, đâm vào Đối Hạo trái tim. Thật xin lỗi, phụ thân. Chí thân máu nhuộm đỏ tay, Đối Thượng Hành run rẩy thanh âm nói xin lỗi. Không có việc gì, đây đều là mệnh a. Đối Hạo yên lặng lộ ra một cái mỉm cười nói, làm ra loại này quyết định, chính tay chu diệt tộc nhân, gánh vác lấy tất cả những thứ này người mới là thống khổ nhất. Ta không trách ngươi, chỉ trách ta không đem ngươi dạy hảo, không có thể làm cho ngươi đối ta mở rộng cửa lòng. Đây cũng là ta cái này làm cha thất trách. Tiếng nói vừa ra, Đối Hạo gục đầu xuống, thân thể từng bước lạnh giá, ngưng hít thở. Một lát sau, một đạo tiếng bước chân dồn dập theo ngoài cửa truyền đến, nhanh chóng tới gần, còn có một đạo thanh âm non nớt tại hô hào ba ba mụ mụ cùng các ca. Cuối cùng, làm đại môn bị đẩy ra, một đạo thân ảnh nho nhỏ vọt vào viện, không dám tin nhìn xem đầy đất máu tươi cùng hai đạo mất đi sinh mệnh thân ảnh. Ca, ca ca. Tuổi nhỏ Đối Hoa Bân ngơ ngác nhìn tay cầm nắm mũi, trên mình nhuốm máu Đối Thực Hành, hỏi, đây là xảy ra chuyện gì? Ngươi không phải đã nhìn thấy không? Đối Thực Hành quay người lại, ánh mắt lạnh lùng nói, là ta làm khảo thí chính mình độ lượng. Khảo thí chính mình độ lượng. Trong mắt Đối Hoa Bân đột nhiên truyền ra nước mắt, miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười, ca ca, ngươi tại cùng ta chơi có đúng hay không? Đây đều là huyễn thuật a. Đem huyễn thuật mở ra a ca ca. Ta thật sợ hãi. Ngươi còn như vậy hù dọa ta, ta liền muốn cùng ba ba mụ mụ cáo trạng. Ha ha. Không có cái gì huyễn thuật, ngươi trông thấy chính là thật. Đối Thượng Hành cười lạnh một tiếng, đưa tay chỉ mắt của mình, nói, biết cái này gọi cái gì ư? Mạn Dệ Kỳ Tà Mâu. Cần trí thân máu cùng cực đoan căm hận mới có thể mở ra mắt, có thể để lực lượng của ta kịch liệt bành trướng. Ngươi liền vì cái này mới giết chết ba ba mụ mụ, còn có tất cả tộc nhân. Đối Hoa Vân trừng lớn hai mắt, gương mặt non nớt bên trên từng bước lộ ra căm hận. Hắn đột nhiên hướng về Đối Thượng Hành mà tới, ta muốn giết ngươi tên xuất sinh này. Đối Thượng Hành một cước liền đem xông tới trước người Đối Hoa Vân đạp lăn, một cước đạp tại trên mặt của hắn, cười lạnh nói, Mạn Dệ Kỳ tuy là rất mạnh, nhưng cũng có khuyết điểm. Chỉ có huynh đệ mắt mới có thể để cho ta thu được vĩnh hằng qua mình, lẫn nhau chém giết liền là chúng ta bộ tộc này số mệnh. Nhưng ta tạm thời sẽ không giết ngươi. Ta ngu xuẩn đệ đệ a, căm hận ta đi, sợ hãi ta đi. Tiếp đó xấu xí sống sót. Đối Thượng Hành cắn răng, đem âm thanh lạnh lùng từng chữ gằn ra, đợi đến ngươi nắm giữ giống như ta mắt, lại đến khiêu chiến ta đi. Ngươi bây giờ căn bản không có phục thù tư cách. Tiếng nói vừa ra, mắt Đối Thượng Hành chừng một cái, nháy mắt đem Đối Hoa Vân kéo vào huyễn thuật không gian, một lần lặp đi lặp lại phát hình diện tộc cùng giết chết cha mẹ cảnh tượng. Theo sau, kèm theo Đối Hoa Vân tiếng kêu thảm thiết thê lương, cặp mắt của hắn hóa thành huyết sắc, mỗi người hiện ra một mai màu đen câu ngọc. Sau một khắc, tinh thần không chịu nổi gánh nặng Đối Hoa Vân liền trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh. Lưu lại Đối Thượng Hành tại chỗ, mày nhíu lại thành một cái u cục. Thế nào nhiều lần như vậy lặp đi lặp lại kích thích mới mở ra đơn câu ngọc? Hoa Vân tư chất thế nào kém như vậy? Chương 168, huyền tử, ngươi sẽ phải hối hận. Hứa Gia Vĩ, ta mới là hoàng đế. Chương 168, huyền tử, ngươi sẽ phải hối hận. Hứa Gia Vĩ, ta mới là hoàng đế. Sau một khắc, hình ảnh nhất chuyển. Tràn đầy huyết tinh tà mâu nhất tộc trong tộc địa hình ảnh hóa thành uy nghiêm tinh la hoàng cung. Đối Thượng Hành mặt không thay đổi nửa quỳ tại hoàng đế Hứa Gia Vĩ trước mặt, nói ra chính mình hành động, sau đó nói, đây là ta nghĩ tới duy nhất có thể giải quyết nội loạn phương pháp. Hứa Gia Vĩ hít một hơi thuốc lá, nồng đậm sương mù đem bộ mặt hắn bao phủ, để người không thấy rõ biểu tình. À, chìa khóa nhất định a, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Ta đã đang nghĩ biện pháp giải quyết song phương xung đột, trọn vẹn không cần đi đến bước này. Đối Thượng Hành thần sắc lãnh đạm nói, làm đế quốc cán ổn, làm kiếm không dễ hòa bình, nhưng cái này hy sinh là đáng giá. Thế nhưng, gánh lấy đồ sát nhất tộc cùng phản quốc tội danh, cái này đối ngươi quá không công bằng. Hứa Gia Vĩ khuyên nhủ, như vậy đi, quay đầu ta sẽ ra mặt, chứng minh trong sạch của ngươi. Không cần, bệ hạ. Đối Thượng Hành nói, vô luận nói như thế nào, chính tay giết chết tộc nhân đều là ta không thể cãi lại tội nghiệp, chỉ cầu bệ hạ có thể đối ta đệ Hoa Bân chiếu cố một hai. Hứa Gia Vĩ hít sâu một hơi, chính trọng nói, ngươi yên tâm, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ bảo vệ tốt hài tử kia, để hắn khỏe mạnh trưởng thành. Mặt khác, Hứa Gia Vĩ ánh mắt sắc bén chuyển hướng một cái khác mọi người ở đây, âm thanh lạnh giá nghiêm nghị quát lớn, huyền tử, ngươi có cái gì muốn nói sao? Huyền tử nhấc lên mí mắt, thần sắc không động mà nói, lão phu không có gì có thể nói, lão phu làm hết thảy cũng là vì đế quốc. Ngươi dám giấu lấy ta, tự mình cổ động chìa khóa nhất định hủy diệt Tả Mâu nhất tộc. Còn gián tiếp hại chết mang trong lòng hòa bình ngật lê. Hứa Gia Vĩ thần sắc nghiêm nghị nói, ngươi quả thực là tùy ý làm vậy, còn có đem ta vị hoàng đế này để vào mắt sao? Trong mắt ngươi còn có hay không đế quốc quần tinh các cái khác giả lao tồn tại? Hừ, lão phu không thẹn với lương tâm. Huyền tử cứng cổ, lộ ra không phục bất bình biểu tình, cùng lắm thì lão phu từ đi quần tinh các giả lao vị trí. Hứa Gia Vĩ vỗ một cái mặt bàn, phẫn nộ quát, Huyền tử, ngươi đây là nhận sai thái độ ư? Vậy ngươi còn muốn thế nào? Huyền tử không nhịn được nói, lão phu xuất thủ, sớm diệt đi đối ra cái này không ổn định nhân tố, đối đế quốc mà nói chỉ có chỗ tốt. Ngược lại thì ngươi, thân là hoàng đế, hành sự lại do dự dự không quả quyết, chờ ngươi quyết định thời điểm, đối ra đã sớm tạo phản. Im ngay. Hứa Gia Vĩ giận dữ chủ bàn, từ giờ trở đi, giải trừ trên người ngươi hết thảy chức vụ, tiếp xuống ngươi ngay tại trong nhà thật tốt hối lỗi a. Lão phu không sai. Huyền tử đôi mắt trợn lên, vung tay lên nói, lão phu tuy là thân ở hắc ám, nhưng ai nói đứng ở trong ánh sáng mới là anh hùng? Lão phu dốc hết tâm huyết, trong bóng tối làm đế quốc tiêu trừ từng cái ẩn tại uy hiếp, ngươi không những không ủng hộ lão phu, ngược lại còn muốn trừng phạt. Cái này là luận mệnh, nơi này không thể theo ngươi ngụy biện. Sắc mặt Hứa Gia Vĩ lanh đạm nói, đi xuống đi, cho ngươi 3 ngày thời gian giao tiếp trong tay sự tình. Huyền tử không cam lòng siết chặt song quyền, cả giận nói, nhà vĩ, ngươi sẽ phải hối hận. Hứa Gia Vĩ nhàn nhạt phun ra một điếu thuốc sương ngủ, Huyền tử, ta mới là hoàng đế. Huyền tử sắc mặt biến ảo chốc lát, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, quay người đóng sập cửa mà ra. Huyền tử rời đi phía sau, Hứa Gia Vĩ lại an ủi đối thượng hành chốc lát, cuối cùng mới cùng vị này tự diệt toàn tộc ngoan nhân lưu luyến chia tay. Sau một khắc, hình ảnh quay vòng, một cái bí ẩn trong phòng sách, Hứa Gia Vĩ một bên lật lên sách, một bên nhàn nhạt phân phó thủ hạ, Tà Mâu nhất tộc những cái kia hồn kỹ cùng bí thuật truyền thừa, nhất định phải thu thập sạch sẽ. Có thể phòng chế sao chép, còn có những số tiền kia tài bảo vật các loại, chia 6 phần, chúng ta Hứa Gia cầm 2 phần, còn lại mấy lớn tuyển đế hầu gia tộc đều cầm 1 phần. Đúng rồi, đối Hoa Bân nhà điểm này tiền liền không nên động, đem bọn hắn tộc trưởng một hệ truyền thừa hồn kỹ cùng bí thuật quyển trục lấy ra liền tốt. Nói đến đây, Hứa Gia Vĩ cười cười, nói, cuối cùng cũng đáp ứng đối thượng hành muốn chiếu cố đệ đệ của hắn, tiền tài nhiều ít vẫn là đến cho người lưu lại một điểm. Thời gian chiều không gian bên trong, bàng quan hết thảy, chứng kiến hết thảy, cũng minh bạch hết thảy, đối Hoa Vân đứng ở trống giống Tà Mâu trong tộc địa, nhìn xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, trong mắt đều là cứu hận. Ta nhất định phải giết sạch bọn hắn. Hắn cắn răng nghiến lợi phát ra thể nói, vô luận là đối thượng hành gia hoặc kia, vẫn là Hoắc Vũ Hạo tên xúc sinh kia, còn có Hứa Gia Vĩ, Huyền tử, tất cả tham dự tất cả những thứ này người, ta tất cả đều sẽ không để qua. Một bên Mã Tiểu Đào thở dài nói, a, ta rất muốn nói ta sẽ giúp ngươi, nhưng mà ngươi thật cảm thấy chính mình có thể làm được ư? Đối thượng hành còn tốt, bản thân hắn liền nghĩ cuối cùng chết tại trong tay ngươi, chờ ngươi có ẻn mạn dễ kỳ phía sau, giải quyết Hứa Gia Vĩ cùng Huyền tử cũng hẳn là sẽ không quá khó. Nhưng mà muốn giết chết Hoắc Vũ Hạo, quá khó khăn. Mã Tiểu Đào ánh mắt phức tạp nói, Hoắc Vũ Hạo cũng là cựu nhân của ta, lúc trước liền là hắn cứ thế mà đem Tà Hỏa Phượng Hoàng theo phụ thân ta thể nội rút ra, dẫn đến phụ thân ta thân chết. Thế nhưng chúng ta có thể thế nào đánh bại hắn? Hắn cái kia mắt quá mạnh, dù cho biết hắn đồng thuật năng lực, ta cũng không nghĩ đến biện pháp giải quyết. Không, chúng ta kỳ thực có cơ hội. Đới Hoa Bân ánh mắt chuyển hướng một bên yên lặng trưởng thành bối bối, nói, ngươi hiện tại cũng thấy rõ cái gọi là chết đi bản thân chân diện một ca. Hắn một mắt ngay tại ngươi nơi này, dùng mạn dễ kỳ ở giữa liên hệ, chúng ta tất nhiên có thể tìm tới kiểm chế hắn đồng thuận phương pháp. Trưởng thành bối bối trầm mặc không nói lời nào. Không cần ôm lấy huyễn tưởng, hắn đã không phải là ngươi nhận biết cái kia hiền lành Hoắc Vũ Hạo. Xem hắn đằng sau làm những chuyện kia a. Hắn đã nhập ma. Đới Hoa Bân lạnh lùng nói, bây giờ Hoắc Vũ Hạo liền là một cái tâm tính cực đoan tà ác đồ. Ngươi xem như hắn đã từng bằng hữu, chẳng lẽ không nên đứng ra ngăn cản hắn ư? Đúng vậy a. So bối lão sư, Mã Tiểu Đào cũng đứng dậy khuyên nhủ, hắn hiện tại ngay tại chậm rãi xúc tích lực lượng, đợi đến hắn tích xúc đầy đủ lực lượng phía sau, toàn bộ thế giới cũng sẽ ở ý chí của hắn phía dưới run dậy. Một cái cực đoan người, đã đi lên cực đoan con đường người, hắn cuối cùng đến cùng sẽ làm ra chuyện gì? E rằng toàn bộ thế giới đều sẽ bị hủy đi cũng khó nói. Chúng ta nhất định cần ngăn cản hắn, dù cho là dùng giết chết hắn phương thức. Mã Tiểu Đào thần sắc nghiêm túc nhìn xem trưởng thành bối bối, ngữ điệu trầm thấp nói, một cái đi vào tà đạo Hoắc Vũ Hạo, cùng toàn bộ trên đại lục vô số sinh mệnh, bên nào nặng bên nào nhẹ. Lão sư ngươi cũng không thể phạm không rõ a. Thật lâu, trưởng thành bối bối nặng nề gật đầu, ta sẽ xem xét. Ngoại giới, vô số khán giả nhìn xem trong màn trời đoạn này nội dung chuyện, gợn sóng lại đến. Phía trước nội dung chuyện bên trong, Đới Hạo cùng Hứa Thiến hai lời nói liền đã để đối thượng hành cái này tự diệt toàn tộc văn nhân biến thành thằng hề. Một đoạn này trong nội dung chuyện, Hứa Gia Vĩ chân diện mục cũng trọn vẹn bạo lộ ra, làm thằng hề trên mặt thêm một phần thuốc màu. Bên trong cái màn trời này đối thượng hành, tới cái này xem như triệt để bị đính tại sỉ nhục trên trụ. Chương 169, Huyền tử phá phòng. Ta ác màn trời huyền tử, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Chương 169, huyền tử phá phòng, ta ác màn trời huyền tử, ngươi đã có đường đến chỗ chết. A, cầu nguyện nửa ngày, cuối cùng vẫn là không thể trốn qua một kiếp này a. Tinh La trong hoàng cung, Hứa Gia Vĩ một mặt cười khổ. Ở phía trước trong màn trời hai lần xuất hiện bên trong, cái Hứa Gia Vĩ kia tuy là biểu hiện có chút không quả quyết, khuyết thiếu quyết đoán, nhưng cũng miễn cưỡng xem như cái nhân quân. Cuối cùng đối mặt muốn tạo phản Tà Mâu nhất tộc, phản ứng của hắn cũng là tận lực trấn an, tận lực nghĩ biện pháp làm dịu xung đột, biểu hiện ra một loại ôn hòa bao dung ý chí. chí ít tại đại đa số người thường cùng phổ thông hồn sư xem ra là dạng này, mà một số nhỏ có thể nhìn ra mở ám người cũng sẽ không cố tình đi cho người khác tuyên dương. Kết quả, diệt tộc đêm đều kết thúc, toàn bộ sự tình cũng đều xong, hắn mới đột nhiên lọt nhìn bánh, biểu hiện ra hoàn toàn khác biệt một mặt. Cười khanh khách liền đem to như vậy tà mâu nhất tộc tài sản cùng truyền thừa thu thập phân chia, liền cho đáng thương đới Hoa Vân lưu lại một điểm bé nhỏ không đáng kể tiền tài. Lần này coi như là trên đại lục những cái kia nào không dùng được người thường, cũng có thể thấy rõ là cái tình huống gì. Không ngờ như thế phía trước những cái kia biểu hiện tất cả đều là giả ra tới a. Thật sự là đem tà mâu nhất tộc hai đại mở ra mạn dễ kỳ thiên tài làm đồ ngốc lắc lư. Kết quả hai cái kia đồ ngốc còn thật sự bị lắc lư ở. Cuối cùng tà mâu nhất tộc diệt, tiếng xấu bị đối thượng hành quổng, trái lại hắn vị hoàng đế này, cơ hồ chẳng hề làm gì, liền giải quyết một lần nội loạn nguy cơ, còn lấy được lớn nhất phần chỗ tốt. Cái này khiến trên đại lục cái khác mấy cái đế quốc cao tầng cùng mỗi đại tông môn chi chủ đều đến kinh hô một tiếng, người này khủng bố như vậy. Đều không cần đến tiếp sau lên men, Hứa Gia Vĩ liền biết sau đó không nói ngoại quốc, chí ít nội bộ đế quốc mỗi đại thế lực thậm chí các quan viên quý tộc, đối chính mình đều sẽ càng nhiều ra mấy phần đề phòng. Từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, trong màn trời tất cả những thứ này xem như giúp hắn tuyên truyền một đợt cái gì gọi là đế tâm khó dò, cũng coi như mặt bên tăng lên người khác đối với hắn kính sợ. Nhưng mà Hứa Gia Vĩ lại chỉ muốn kêu an. Thêm ra điểm cái gọi là uy nghiêm có cái lông tác dụng, hắn là thật không có bên trong màn trời cái mình kia loại kia cử trọng lực khinh thủ đoạn. Tẩy nào đối ra hai đại thiên tài, kích động chính bọn hắn người đánh người nhà, nói đến đơn giản. Nhưng hắn cần có loại thủ đoạn này, lúc trước còn có thể để đối hạo đúc thành lớn như thế thanh danh. Đến mức biên quân thậm chí toàn bộ quân đế quốc bên trong, Bạch Hổ công tức danh tiếng mơ hồ vượt qua hắn vị hoàng đế này. Hứa Gia Vĩ là thật khâm phục trong màn trời chính mình, vô thanh vô tức giải quyết hết thảy vấn đề, rõ ràng toàn bộ đối gia đều bị diệt, chuyện lớn như vậy, đến cuối cùng liền nửa điểm điểm đen cũng chưa đụng được trên mình. Tà Mâu nhất tộc bị diệt oan ức, trực tiếp liền bị Huyền Tử cùng đối thượng hành hai người đọc xong. Cuối cùng đây, Huyền Tử bị giải trừ hết thảy chức vụ, thu thập quyền lực, đối thượng hành lưng quáng phản quốc diệt tộc tội đi lưu vong, chỉ có hắn vị hoàng đế này sạch sẽ. Nếu như không phải có long mạch xuyên qua thời gian chuyện này, dù cho sau này trong màn trời đối Hoa Vân thật trưởng thành, mở ra ẻn màn dễ kỳ, thậm chí tìm được một chút đối gia diệt tộc nội tình, muốn lên diễn một đợt cường giả trở về phục tù hí mã, hắn vị hoàng đế này đều có lời nói, lúc trước ta khuyên qua đối Lạc Lê, cũng khuyên qua đối thực hành, ta mới nói sẽ cố gắng tiêu trừ song phương xung đột, khiến cho bọn hắn quá cực đoan, tự chủ trương liền đem tộc tiêu diệt, ta cũng không có cách nào. Mấu chốt nhất là, những cái này cũng thật là sự thật. Không quan tâm lúc ấy hắn nghĩ như thế nào, nhưng hắn chính xác một mực biểu thị lôi kéo cùng lôi kéo thái độ, cũng chính xác khuyên qua. Thậm chí tại sau đó vô pháp vãn hồi dưới tình huống, còn trừng phạt Huyền Tử cái này hỗ trợ diệt tộc đồng lõa. Dưới loại tình huống này, hệ đối Hoa Bân là cái nói điểm đạo lý, đều không thể đem hắn thế nào. Siêu cấp không dính nổi a. Hứa Gia Vĩ lắc đầu cảm thán nói, cũng không biết cái này thế giới song song bên trong ta, là bị cái nào lao sư dạy nên, quá lợi hại. Theo ta thấy, cái này thế giới song song ta, trí tuệ mạnh, đã không tại vạn năm trước dưới Ngọc Tiểu Cương. Nói không chắc có thể cùng Đường Tam so sánh. Nếu là thế giới song song cái ta này thả tới cái thế giới này vạn năm trước, nói không chắc cũng có thể nghĩ ra không giới cạn lương thực đạo kế sách thiên cổ cơm ưu. Sử Lai Khắc học viện bên trong, mấy tháng trước liền đã đổi tên Sử Lai Khắc bên hồ. Cao tầng Sử Lai Khắc tề tụ, Hoắc Vân Nhi cùng Hoắc Vũ Hạo hai mẹ con này, cùng Vương Đông Nhi cùng Tiêu Tiêu đôi tỷ muội này cũng ở tại chỗ. Liên Bối Bối, Từ Tam Thạch, Mã Tiểu Đảo những cái này cùng Hoắc Vũ Hạo có chút giao tình thế hệ trẻ tuổi cũng tới. Đây là phía trước Hoắc Vũ Hạo trở về, đại sư tỷ Trương Lạc Huyền Thông chi mục ngân cùng Huyền Tử đám người, theo sau tin tức từng bước truyền ra. Thời gian qua đi 2 tháng rưỡi, Sử Lai Khắc các cao tầng cũng đều đội ba muốn nhìn một chút Hoắc Vũ Hạo, hỏi một chút tình huống của hắn, thế là Hoắc Vũ Hạo liền mang theo mẫu thân cùng nhau tới. Chỉ là tới phía sau, trong màn trời nội dung chuyện quá mức cao năng, đều không chút lo lắng hỏi thăm Hoắc Vũ Hạo khoảng thời gian này trải qua, đại bộ phận đang chuyên tâm nhìn màn trời. Cuối cùng Trương Lạc Viên đã hướng mọi người nói qua Hoắc Vũ Hạo trở về lúc tình huống, tạm thời nhìn tới không có vấn đề gì, có thể đợi đến màn trời kết thúc về sau lại hỏi kỹ. Nhưng trong màn trời hết thảy, cũng là muốn tại màn trời phát hình thời điểm nhìn xem mới nhất hăng hái, nếu như bỏ qua cái gì nội dung chuyện, đằng sau lại nhìn ghi âm lời nói, cảm giác còn thiếu rất nhiều. Bởi vậy, tại lần đầu gặp gỡ một fan quan tâm phía sau, mọi người liền đem thảo luận cùng quan tâm trọng điểm chuyển rời đến Bối Bối cùng Huyền Tử trên mình. Bối Bối không có gì đáng nói, tại trong màn trời đối Hoắc Vũ Hạo cảm tình mắt trần có thể thấy, hình tượng cũng một mực là chính diện. Mà Huyền Tử liền không nói được rồi. Trong màn trời Huyền Tử, vô sỉ đánh lén, chụp đối Lạc Lê con mắt, phối hợp đối thượng hành diệt tà mâu nhất tộc, thủ hạ của hắn cũng đào người con mắt. Cũng không biết hắn muốn nhiều như vậy tà mâu làm gì. Hành động để trong hiện thực Huyền Tử nhìn đều đôi mắt xích hồng khí thở như trâu, luôn miệng ồn ào, đây không phải ta. Lão phu đi đến chính tọa đến mừng. Màn trời ta không ta, hiện thực ta mới là chân ngã. Các ngươi không nên lầm, ta ác màn trời Huyền Tử, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Tống Lao cười ha hả trêu ghẹo nói, phía trước ngươi không phải còn nói tà mâu nhất tộc thiên tính tà ác, muốn tự tay đem bọn hắn thế nào hả? Trong màn trời này ngươi không phải vừa vặn làm chuyện ngươi muốn làm ư? Huyền Tử mặt mo đỏ ửng, tranh luận nói, lão phu đó là nhìn cái kia tà mâu nhất tộc dám uy hiếp Vũ Hạo, chính xác 10 phần tà ác. Chỉ là tà mâu nhất tộc tuy là tà ác, nhưng cũng có gia phủ xa mà không những người, lão phu nhìn cái kia đối Lạc Lê cũng không tệ. Màn trời Huyền Tử đánh lén móc mắt, hành vi bị ổi ti tiện, căn bản không phải lão phu tác phong. Lão phu khinh thường tại cùng loại này phế vật đặt song song. Mục Ân vào lúc này đột nhiên xen vào nói, tuy là ngươi nói như vậy, nhưng ta nhìn ngươi cùng trong màn trời cái kia Huyền Tử chính xác giống nhau đến mấy phần chỗ. Huyền Tử trừng to mắt lắc đầu liên tục, không có khả năng. cái kia huyền tử hèn hạ vô sỉ, cũng liền bề ngoài cùng ta tương tự, thực ra bên trong hoàn toàn khác biệt. Hắn thậm chí đều không ăn đùi gà không uống rượu. Mục Ân nhàn nhạt cười nói, ngươi nhìn trong màn trời cái kia huyền tử, phạm sai lầm mở miệng liền là muốn rút khỏi quần tinh cát, từ đi giả lão vị trí, đối cái này ngươi có ý kiến gì không? Chương 170, Hoắc Vũ Hạo, như bức phía sau tự có đại nho làm ta biện kinh. Chương 170, Hoắc Vũ Hạo, như bức phía sau tự có đại nho làm ta biện kinh. Nghe lấy Mục Ân lời nói, loại trừ Bối Bối cùng Vương Đông Nhi Tiêu Tiêu những cái này không rõ lắm chuyện cũ một đời mới, cùng bên ngoài Hoắc Vân Nhi, tại trận những người khác thần sắc khác nhau. Cuối cùng, đã từng huyền tử phụ trách bảo vệ nội viện học sinh tiến đến tinh đấu đại xâm lâm liệp hồn lịch luyện, kết quả lại vì thỏa mãn ham muốn ăn uống mà thất trách, dẫn đến học viện tử thương thảm trọng. Chuyện này cao tầng là biết tất cả, một lần kia huyền tử liền là cùng trong màn trời cái kia huyền tử đồng dạng biểu hiện, trực tiếp liền biểu thị muốn từ đi hải thần các giả lao vị trí, làm cái nhàn hạ nhân vật. Liên lần trước màn trời thời điểm, huyền tử còn nói trách móc qua muốn từ đi các lao vị trí đây, chỉ bất quá lại bị Mục Ân mắng trở về mà thôi. Huyền tử nghe vậy một gương mặt mo đỏ lên, trong miệng lúng túng này lấy không biết nên như thế nào giải thích. Cũng may Mục Ân cũng không có lôi chuyện cũ dự định, chỉ là không quen nhìn huyền tử mạnh miệng, thuận miệng trêu chọc một câu. Gặp hắn thành thật, liền không có lại tiếp tục tại vấn đề này nói tiếp, ngược lại đưa ra một vấn đề khác, lại nói, trong màn trời này đối ra tà mâu, chẳng lẽ cũng có tương tự võ hồn phẩm cấp phân chia? Mọi người nghe vậy như có điều suy nghĩ, Tiền Đa Đa nhìn một chút Hoắc Vũ Hạo, nói, kỳ thực phía trước ta cũng có sự nghi ngờ này. Trong màn trời, Vũ Hạo vừa mới mở ra màn dễ kỳ tà mâu liền có thể đắp nặng 100 mét cao cự nhân, loại này bị tà mâu nhất tộc xưng là thần hình tồn tại, hiển nhiên là mỗi một cái màn dễ kỳ mở ra người cũng sẽ có năng lực. Thế nhưng đến tiếp sau cái khác tà mâu nhất tộc bày ra thần hình rõ ràng kém xa tít tắp Vũ Hạo cường đại. Một bên Tiên Lâm Nhi gật đầu nói tiếp, chính xác, Vũ Hạo ngay từ đầu liền có thể triệu hoán 100 mét cự thần, thăng cấp đến ẩn màn dễ kỳ phía sau càng là có thể triệu hồi ra vượt qua 200 mét cao cự thần, một kiếm liền có thể khai sơn và biển. Thế nhưng loại trừ đồng dạng nắm giữ ẩn màn dễ kỳ ban ban bên ngoài, cái khắc tà mâu nhất tộc thần hình rõ ràng yếu quá nhiều. Đối Lạc Lê cũng là mắt đơn mở ra thần hình, lớn nhỏ bất quá 6-7 mét, đối Thực Hành mở ra thần hình so đối Lạc Lê lớn một điểm, nhưng đầu đuôi chiều dài cũng không đủ 10 mét. Trên lệch này như thế nào to lớn như thế? Nói không chắc thật sự là tà mâu có phẩm chất phân chia. Tiên Lâm Nhi suy đoán nói, có lẽ phẩm chất cao tà mâu lại càng dễ mở ra, cũng lại càng dễ thăng cấp, tại tiến hóa thành màn dễ kỳ phía sau uy lực cũng càng lớn. Tiền Đa Đa liên tục gật đầu, ta cũng cảm thấy là dạng này, cuối cùng Vũ Hạo thiên phú siêu nhân, tại hiện thực cùng trước trong màn trời là khí vận chi tử, tại lần này trong thế giới của màn trời nói không chắc cũng là thế giới đỉnh cấp tiên tiêu. Ta cảm thấy không đúng. Nôn Thiếu Chết biểu thị phản đối. Hắn đầu tiên là đối Hoắc Vũ Hạo ôn hòa cười một tiếng, sau đó nói, thiên phú có lẽ tại trong đó có nhất định tác dụng, nhưng ta cho rằng quan trọng nhất chính là Vũ Hạo ý chí cùng tinh thần. Nếu như thiên phú thật như thế mấu chốt, Vũ Hạo liền sẽ không đợi đến theo học viện tốt nghiệp lên chiến trường sau mới mở ra tà mâu. Ngồi tại bên cạnh Nôn Thiếu Chết Thái Mị Nhi gặp lão công mình hiếm có phản bác Tiên Lâm Nhi lời nói, lập tức tới sức mạnh, vội vã phụ hòa nói, Thiếu Chết nói không sai. Mọi người đều biết, Vũ Hạo rất trọng tình cảm, trong màn trời Vũ Hạo là bởi vì Bối Bối bị đánh lén trọng thương dưới tình huống mới mở ra tà mâu. Mà tà mâu tiến hóa phần mấu chốt nhất liền là mãnh liệt tình cảm kích thích, nếu như thay cái tâm tính lạnh lùng người, coi như nắm giữ mở mắt tiềm lực, e rằng muốn mở mắt cũng muôn vàn khó khăn. Tiên Lâm Nhi cau mày nói, nhưng cái này cùng Vũ Hạo thiên phú ưu tú, tà mâu phẩm cấp cao cũng không có gì xung đột à, cuối cùng trong màn trời Vũ Hạo mở mắt thời điểm cho thấy thần hình cùng đến tiếp sau đối Thực Hành cùng đối Lạc Lê hoàn toàn là cách nhau một trời một vực. Thái Mị Nhi hừ nhẹ một tiếng, hỏi ngược lại, vậy ngươi nói có khả năng hay không, là bởi vì Vũ Hạo lúc ấy vừa mở mạn dễ kỳ, hắn tà mâu đồng lực liền đã đến gần ấy ẻn mạn dễ kỳ cấp bậc đây. Thiên Đa Đa có chút chần chờ lên tiếng nói, cái này không có khả năng lắm a. Cuối cùng dựa theo ban ban thuyết pháp, mạn dễ kỳ cùng ẻn mạn dễ kỳ ở giữa khoảng cách cực lớn. Thái Mị Nhi có chút đắc ý ngắt lời nói, đây là trọn vẹn có khả năng. Đầu tiên, Vũ Hạo từng có đồng lực tiêu thăng tiền lệ. Hắn vừa mở mắt liền trực tiếp là xong câu ngọc. Thứ yếu, không biết rõ đại gia còn nhớ hay không đến trong màn trời Vũ Hạo cùng đối Hạo gặp mặt một màn kia, lúc ấy biết được mẫu thân tử vong chân tướng Vũ Hạo mắt trực tiếp liền tiến hóa đến ba câu ngọc. Hơn nữa tiến hóa đến ba câu ngọc phía sau vẫn còn tiếp tục tiến hóa. Chẳng qua là lúc đó hắn bị đột nhiên đánh ngất xỉu, mắt tiến hóa quá trình bị cắt đứt mà thôi. Dừng một chút, Thái Mị Nhi cho mọi người một điểm hồi ức thời gian, tiếp đó mới tiếp tục nói cách khác, lúc ấy nếu như Vũ Hạo mắt quá trình tiến hóa không có bị cắt đứt, hắn rất có thể sẽ trực tiếp mở ra mạn dễ kỳ. Vậy chúng ta liền có thể ra kết luận, Vũ Hạo lần đầu tiên tà mâu mở ra, trực tiếp xong câu ngọc, lần thứ hai tà mâu tiến hóa, động lực đã rất gần mạn dễ kỳ. Như thế lần thứ ba, Vũ Hạo nhận được trước đó chưa từng có kích thích thời điểm, động lực tiến hóa đến mạn dễ kỳ, tiếp đó lại hướng về vĩnh hằng nhãn giai đoạn cuồng phong một khoảng cách lớn, đây là phi thường hợp lý. Cuối cùng là lần thứ tư, biết được cô nhi viện bị hủy, viện trưởng bị hại chết, hắn lần nữa chịu đến kích thích cực lớn, những cái này kích thích sinh ra động lực đền bù còn lại bộ phận, để Vũ Hạo mắt thành công tiến hóa làm ẻn mạn dễ kỳ. Thái Mị Nhi giang tay ra, nhìn bốn phía mọi người nói, dạng này xem xét có phải hay không giữ quy tắc chỉnh lý rất nhiều. Vũ Hạo mở ra mạn dễ kỳ sau thần hình so người khác càng lớn nguyên nhân cũng không nói cũng hiểu. Bởi vì hắn ngay lúc đó động lực tuy là khoảng cách ẻn mạn dễ kỳ còn không gần, nhưng khoảng cách phổ thông mạn dễ kỳ đã rất xa. Người khác nhộn nhịp gật đầu, cảm giác Thái Mị Nhi phân tích cực kỳ triệt để, cũng rất có đạo lý, thì ra là thế. Hoắc Vũ Hạo cũng tại một bên đi theo gật đầu, nhưng nội tâm lại tại tán thưởng Thái Mị Nhi não bổ năng lực. Bởi vì hắn tại thiết kế những nội dung này thời điểm, cũng không có suy tính như vậy tỉ mỉ, chỉ là cảm thấy đơn thuần dùng mở mắt tốc độ nhanh, tốc độ lên cấp nhanh hai phương diện này nhìn lên không đủ thẳng xem, cũng không quá châu bước. Cho nên hắn làm chế tạo một cái cùng Ban Ban đại chiến đỉnh cấp cảnh tượng hoành tráng, mới trực tiếp cho trong hình chính mình an bài 100m cao sở sàn đủ. Về phần cho đối thực hành cùng đối Lạc Lê an bài cái gọi thần hình tương đối nhỏ, đó cũng là tất nhiên, một phương diện mặt bên thể hiện ra trong màn trời Hoắc Vũ Hạo như bức, một phương diện cũng là từ sức chiến đấu suy nghĩ. Nếu thật là cũng tới hai cái 100m cự vật, giơ tay nhấc chân ở giữa tồi sơn đoạn nhạc, cái kia tà mâu nhất tộc không cũng quá như bức. Người khác không được rất cung kính mời bọn hắn đi làm hoàng đế, còn tạo cái gì phản? Mấu chốt nhất một điểm là, diệt tộc đêm động tính không thể quá lớn. Vô luận là trong hiện thực Bạch Hổ công tước phủ, vẫn là trong màn trời tà mâu nhất tộc tộc địa, đều tại bên cạnh Tinh La Thành. Dù cho có kết giới che lớp động tĩnh, Tinh La Thành ngoại sơn đông đưa địa chấn còn không bị phát hiện cũng quá chịu tượng. Chương 171, Thiên Tinh Mưa Cạnh, Đới Hoa Bân cảm thấy chính mình lại đi chương 171, Thiên Tinh Mưa Cạnh, Đới Hoa Bân cảm thấy chính mình lại đi những cái này kỳ thực xem như Hoắc Vũ Hạo thiết kế nội dung chuyện lúc làm cường điệu tâm tình mà không thể không bứt bỏ một chút tính hợp lý. Hắn cũng không chút quan tâm, chỉ cần không phải quá không hợp tói thường tình huống, cũng sẽ không gây nên thế nhân hoài nghi. Kết quả chính như hắn sở liệu, chính hắn đều chưa nghĩ ra thế nào viên bộ phận, nhìn màn trời người trực tiếp liền giúp hắn viên lên. Sử Lai Khắc Học Viện bên trong nghị luận ầm ĩ thời điểm, trên đại lục cái khác địa khu, vô số khán giả cũng tại lẫn nhau thảo luận nội dung chuyện. Tinh đấu đại xâm lâm bên trong, Tam Nhãn Kim Nghê hai cái móng vuốt nâng cầm lên, cũng không ăn chính mình thích nhất nào hoa, ba con mắt không nháy một cái nhìn kỹ màn trời, trong miệng còn tại lẩm bẩm, ai nha, ta làm sao lại xuất hiện như thế một hai lần liền cũng không tiếp tục đi ra. Cái kia thái cổ thập hung bên trong U Minh Toan Nghê lại là đồ vật gì? Thật là cùng thế giới kia ta nguyên bản một thể tồn tại sao? Thế giới kia ta thật bị phong ấn đến trên mặt trăng sao? Đều trách Đường Tam cái kia chó chết. A, sớm tôi đánh nổ hắn đầu chó. Ân. Chỗ không xa, thân là Tam Đầu Xích Ma Ngao Xích Vương không rõ ràng cho lắm xoay đầu lại. Tam Nhãn Kim Ngê bất đắc dĩ thở dài nói, "Không gọi ngươi." Xích Vương dùng chân gãi gãi ngứa ngáy, đi tới bên cạnh Tam Nhãn Kim Ngê ngồi xuống, hỏi, "Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Sẽ không lại nghĩ lén đi ra ngoài a?" Đế Thiên lần này thế nhưng tỉ mỉ dặn dò qua ta, tuyệt không thể để ngươi thoát khỏi tầm mắt. Ngươi đừng dở trò linh tinh a, Tam Nhãn Kim Ngê hữu khí vô lực nói, "Ta cũng không muốn chạy a. Ta chính là đang suy nghĩ đến tiếp sau trong cái màn trời này nội dung chuyện sẽ thế nào phát triển." Xích Vương cười một cái nói, "Ai biết được, ta tại bên trong cái màn trời này dĩ nhiên biến thành thái cổ thập hung một trong, vẫn là chia hai nửa loại kia. Thật kỳ diệu." Chậc chậc, "Thái cổ thập hung a, ta cảm giác xưng hô thế này so bên ngoài những nhân loại kia xếp cái gì đấu la đại lục thập đại hung thú bảng đơn phải mạnh hơn. Không chỉ đơn giản dễ nhớ hơn nữa bá khí mười phần." Tam Nhãn Kim Nghe lười phải cùng Xích Vương kéo những cái này, nàng mới không cảm thấy cái gì thái cổ thập hung em hai đây, nàng thế nhưng thủy thú, cũng không phải hung thú. "Ngươi nói bên trong màn trời thập đại thủy thú bên trong Ngân Long Vương có phải hay không chủ thượng?" Tam Nhãn Kim Nghe tò mò hỏi, "Nếu như là lời nói, cái kia cái từ trên trời giáng xuống hóa thành long mạch Ngân Long là ai?" "Không có khả năng." Xích Vương ba cái đầu đồng thời lung lay, chém đinh chặt sắt mà nói, "Thập đại hung thú cùng thập đại thủy thú đều là bị phân chia ra tới, chủ thượng thế nào lại là loại kia tồn tại? Nói không chắc chỉ là danh tự trùng hợp mà thôi, coi như thế giới kia thật có chủ thượng tồn tại, vậy cũng khẳng định là hóa thành long mạch, có vượt qua thời không lực lượng thần bí Ngân Long." Tốt a, ngươi đừng kích động." Tam Nhãn Kim Nghe vội vã đổi đề tài, hỏi, "Xích Vương thúc thúc, ngươi nói lần này màn trời cuối cùng kết quả lại là dạng gì?" Xích Vương lắc đầu, trầm trầm nói, "Không rõ ràng, bất quá dùng cái kia tiểu hắc đầy miệng nói láo tình huống tới nhìn, Hoắc Vũ Hạo kết quả cuối cùng chỉ sợ sẽ không quá tốt. Trước bên trong màn trời, hắn làm phục sinh mâu thân hủy diệt toàn bộ vũ trụ, lần này, nói không chắc sẽ vì phục sinh cái kia gọi Vương Đông Nhi tiểu nha đầu hủy diệt thế giới. Sẽ không như vậy tàn khốc a." Tam Nhãn Kim Nê có chút khổ sở, tuy là gia hỏa này cho ta đưa cái kia gọi thực vật đại chiến Tam Nhãn Kim Nê trò chơi cực kỳ đáng giận, nhưng mà cũng tội không tới cái này a. Cái Vương Đông Nhi kia hẳn là sẽ không là tuyệt đối thời điểm a. Ha ha. Xích Vương biểu hiện ra không coi trọng thái độ. Nói, coi như không phải lại như thế nào. Coi như tiểu hắc nói đều là thật, đợi đến Hoắc Vũ Hạo mở ra cặp kia cái gọi là luân hồi chuyển sinh nhãn phía sau, cũng đi qua chí ít mười mấy 20 năm. Lần trước trong màn trời vị kia hệ lẹt chỗ Lux đã nói, người thường sau khi chết linh hồn chỉ có thể ở minh giới tồn lưu 3 năm. Đợi đến Hoắc Vũ Hạo chuẩn bị hoàn tất, gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Ta hoài nghi, đợi đến Hoắc Vũ Hạo vất vả cố gắng cuối cùng mở ra luân hồi chuyển sinh nhãn phía sau, tiểu hắc liền sẽ nói cho hắn biết, đôi mắt này chỉ có thể phục sinh vừa mới chết mất người. Tam Nhãn Kim Nghê nghe đến đó toàn thân lông vàng đều nổ lên, mặt sợ hãi nói, nếu như thật xuất hiện loại tình huống này, tên kia sợ rằng sẽ bị điên. Đúng vậy a, tiểu hắc nổi điên, thế giới hủy diệt. Xích Vương chật chật lưỡi, nói, bất quá, tin tốt lành là bên trong cái màn trời này hắn thực lực không có trước màn trời mạnh, nhiều nhất cũng liền hủy diệt đấu la, sẽ không tác động đến vũ trụ. Tam Nhãn Kim Nghê một mặt không nói, đây coi là tin tức tốt gì a? Đối với sinh hoạt tại đấu la sinh linh tới nói, đấu la tinh hủy diệt cùng vũ trụ hủy diệt có khác biệt ư? Có a, toàn bộ vũ trụ đổi tiếp chính mình cùng lên đường ít nhiều có chút trong lòng an ủi, chỉ có chính mình cô độc lên đường những người khác thật tốt, trong lòng sẽ không dễ chịu. Ngoại giới nhộn nhịp hỗn loạn thời điểm, trong màn trời, nội dung chuyện cũng đi tới một cái bước ngoặt. Đáng diệt tộc đem sự tình triệt để đi qua, tại toàn bộ trên đại lục nhất lên dư ba cũng dần dần tán đi thời điểm, trưởng thành bối bối mang theo Đới Hoa Bân cùng Mã Tiểu Đào rời đi Tinh La Thành. Trong lúc đó, ba người thân thể thỉnh thoảng xuất hiện hư ảo lấp loé trạng thái, trải qua phân tích phán đoán, ba người cho ra kết luận là long mạch giao phó bọn hắn thời gian chi lực muốn hao hết. Nói cách khác, đến nên quay về tương lai thời điểm. Để cho an toàn, ba người cố ý tiến về long mạch chỗ tồn tại khu vực, vượt qua mênh mông cát vàng, đến phiến kia bị phong ấn yên lặng địa phương. Đây là lần trước chiến tranh thời kỳ cuối, lão sư chính tay bố trí phong ấn. Trưởng thành bối bối ngón tay nhẹ nhàng chạm đến lấy trên mặt đất hoa văn phức tạp, trong mắt mang theo vẻ buồn bã. Mã Tiểu Đào vỗ vỗ trưởng thành bối bối bả vai, khuyên nhủ, mỗi người đều cuối cùng cũng có một cái chết, nhìn thoáng chút ta. Chỉ ít chuyến này lộ trình, để chúng ta tập luyện ra lực lượng cường đại, cũng thu hoạch rất nhiều truyền thừa, sau này có thể có càng lớn lòng tin thủ hộ chính mình quan tâm hết thảy. Chỉ là đáng tiếc, tiểu nhã đến cùng đi đâu, lâu như vậy, thế nào cũng tìm không thấy nàng. Chẳng lẽ nàng không có giống như chúng ta xuyên qua thời gian? Mã Tiểu Đào nhẹ giọng than vãn đồng thời, Đới Hoa Vân cũng là một mặt cao ngạo cùng căm hận, thấp giọng lẩm bẩm, lần này trở về, ta nhất định phải đi đem những cái kia thương tổn qua gia tộc bọn ta rác rưởi tất cả đều diệt trừ. Ngươi vẫn là bỏ bất khí được a? Mã Tiểu Đào liếc mắt, bĩu môi nói, ngươi dọc theo con đường này nói 800 trở về, lỗ hai ta đều đến vết chai. Thiên Tinh, mưa cạnh, ngươi cảm thấy chính mình lại đi, có sức lực tại cái này thể phát hiện, không bằng nhiều rèn luyện một chút, nghĩ thêm đến thế nào mở ra nhà các ngươi trùng cực lực lượng. Bằng không chỉ bằng thực lực ngươi bây giờ, sợ không phải bị đối thượng hành một chút liền trứng ngất đi, càng chưa nói Hoắc Vũ Hạo so với đối thượng hành mạnh hơn nhiều. Bỏ qua hai người kia không nói, nhà các ngươi còn lại cựu nhân là đế quốc hoàng đế cùng trưởng lão, thực lực cường đại còn quyền cao chức trọng, không mở ẻn mạn dễ kỳ ngươi cầm đầu đi báo thù à. Chương 172, cự thần trọng quyền lay động đất trời. Thái cổ thập hung thu thập kế hoạch bắt đầu. Chương 172, cự thần trọng quyền lay động đất trời. Thái cổ thập hung thu thập kế hoạch bắt đầu. Kèm theo thân thể hư thực chuyển đổi hiện tượng từng bước nhiều lần, cuối cùng ba người thân thể đột nhiên tiêu tán. Sau một khắc, hình ảnh theo đó quay vòng, làm chói mắt quang huy tán đi, yên lặng long mạch chỗ trung tâm, bốn bóng người theo thứ tự hiện lên. Bối bối cái thứ nhất đứng dậy, nhìn một chút bên cạnh nằm ba đạo thân ảnh, lại quan sát một thoáng bốn phía, phát hiện nguyên bản mênh mông long mạch năng lượng đã biến mất không còn tăm tích, mới đi đem ba người thức tỉnh. Tiểu Nhã, ngươi khoảng thời gian này đi đâu? Chúng ta đều xuyên qua thời không, ngươi có xuyên việt về đi qua ư? Chúng ta tìm ngươi đã lâu, vẫn luôn không tìm được, chẳng lẽ ngươi không có xuyên qua? Sau khi tỉnh dậy, Mã Tiểu Đào trông thấy Đường Nhã cũng ở tại chỗ, lập tức mừng rỡ nói một đoạn lớn lời nói, cuối cùng nói, ta kém chút cho là ngươi xảy ra ngoài ý muốn đây. A, các ngươi cũng xuyên qua thời gian? Đường Nhã kinh ngạc nói, ta xuyên việt về một năm trước, khắp nơi đều tìm không thấy các ngươi, có thể làm ta sợ muốn chết. Ách, Mã Tiểu Đào giật giật khoe miệng, nói, ngươi xuyên qua thời gian cũng quá ngắn a. Chúng ta đều hướng phía trước xuyên qua tốt mấy năm. Xuyên qua thời gian xa nhất chính là Sò Bối lão sư, hắn trực tiếp xuyên qua đến lần trước đấu La đại chiến trong lúc đó. Khoảng cách hiện tại trọn vẹn vài chục năm. Lúc này Bối Bối quay đầu nói, trước không trò chuyện nói chuyện tiếng, Tiểu Đào, Hoa Bân, Tiểu Nhã, tới phối hợp ta ra cố một thoáng phong ấn, chúng ta liền nên trở về. Gió lốc bên ngoài lắng lại, long mạch tích xúc năng lượng có lẽ đều đã hao hết ta. Thế nào còn cần ra cố phong ấn? Mã Tiểu Đào có chút không hiểu hỏi. Bối Bối cười nói, long mạch năng lượng hao hết không giả, nhưng mà phong ấn vẫn là muốn ra cố một thoáng, ngược lại tới đều tới, cũng là thuận tay sự tình. Chúng ta cũng không thể tới một chuyến cái gì đều không làm a. Mã Tiểu Đào cùng Đường Nhã nghe vậy gật đầu một cái, cũng đúng. Tại trận bốn người bận rộn, rất nhanh liền hoàn thành phong ấn ra cố làm việc. Phía sau, Đới Hoa Bân tại Bối Bối đưa ra trở về Tinh La thành thời điểm, bày tỏ cự tuyệt, ta không về Tinh La, ta muốn đi tu hành mạnh lên, tiếp đó đi phục thủ. Bối Bối đối cái này hiển nhiên có đón trước, cũng không nổi giận hoặc là khó xử, chỉ là yên lặng đưa ra vấn đề, hiện tại thích hợp nhất ngươi trưởng thành địa phương liền là Tinh La thành. Ngươi hiện tại không có khả năng đi đối phó đối thượng hành cùng. Hoắc Vũ Hạo, ngươi không muốn trở về đi đơn giản liền là cảm thấy ngươi mặt khác cựu nhân tại Tinh La. Nhưng mà hiện tại, đời trước hoàng đế Hứa Gia Vĩ đã chết trận, có đối thượng hành tại bên ngoài uy hiếp, huyền tử cũng sẽ không đối ngươi tạo thành uy hiếp. Ngươi có thể an tâm tu luyện, đem từ quá khứ mang về truyền thừa cùng bí thuật hóa thành bản thân lực lượng. Đới Hoa Bân trầm mặc chốc lát, cuối cùng chấp nhận Bối Bối khuyên cáo. Một chỗ trời trong gió nhẹ điền viên bên trong, mang theo mũ rơm Hoắc Vũ Hạo đi tại đồng ruộng, đem từng cái thành thục quả lấy xuống, trên mặt mang theo bội thu vui sướng. Mang theo mới lấy xuống quả, hắn trở lại đơn sơ phòng nhỏ bên trong, như là một cái phổ thông nông dân đồng dạng, đem dưa leo xử lý tốt, lại quấy ngay tại trên lò nấu lấy canh. Cuối cùng, hắn đi tới phòng nhỏ phía trước trên bờ ruộng ngồi xuống, hai mắt nhìn ngay tại chậm chậm lặn về tây thái dương, cắn một cái trong tay trái cây. Đúng lúc này, một đạo đen như mực thân ảnh theo bên cạnh hắn trong lòng đất chui ra. Vũ Hạo đại nhân, bí ngân đổi bồi phục sinh, ta phái đi ra Bạch Tuyệt đã nắm giữ nó phục sinh sau tiềm ẩn địa điểm. Tiểu Hắc lộ ra hai hàm răng trắng, cười lấy hướng Hoắc Vũ Hạo bẩm báo. Nhìn tới, thời cơ cuối cùng thành thủ. Hoắc Vũ Hạo một cái bóp nát ở trong tay trái cây, trên mình lao nông kia một loại thật thả khí chất nhanh chóng lui bước. Hắn đứng dậy, đem mũ rơm lấy xuống thả tới một bên, một bộ nền đen hồng vân bảo theo trên mình hiện lên, thần sắc biến đến lạnh lùng mà lãnh đạm. Đúng vậy à, thời cơ đã thành thủ, tiếp xuống, chỉ cần thu thập đủ bộ thái cổ thập hung, ngài liền có thể mở ra luân hồi nhãn, tiếp đó đạt thành chúng ta ý nguyện xưa. Tiểu Hắc tại một bên tân bước lấy, cũng mang theo khó mà ức chế xúc động, luân hồi chuyển sinh nhãn tề tụ thời điểm, vô luận là ngài đã chết đi đồng bạn, vẫn là ta người sáng tạo được tam, đều sẽ bởi vì cái này đạt được tân sinh. Trên cái thế giới này không ngừng không nghỉ xung đột cùng chiến loạn cũng đem bị triệt để kết thúc. Gieo họ a, ăn mừng a. Chí cao tối cao chí thánh toàn năng chi thần sẽ phủ xuống thế gian. Hắn đem cái thế giới này mang đến vĩnh hằng quang minh cùng tốt đẹp, hắn sẽ. Tốt, im miệng a. Hoắc Vũ Hạo lạnh lùng lườm Tiểu Hắc một chút, nói, hết thảy vừa mới bắt đầu, nửa sân gieo họ không có chút nào đáng nghi. Đúng đúng đúng, ngài nói đúng, là ta quá kích động. Tiểu Hắc thấp kém gạt ra nụ cười, liên tục gật đầu. Hoắc Vũ Hạo nhàn nhạt nói, đi thôi, mang ta đi bí ngân đổi mồi tiềm ẩn địa phương. Liên theo nó bắt đầu tập hợp đủ thái cổ thập hung. Vũ Hạo đại nhân, ngài mời tới bên này. Một đạo không gian vòng xoáy hiện lên, Hoắc Vũ Hạo cùng Tiểu Hắc thân ảnh biến mất vô tung. Sau một khắc, hình ảnh hoán đổi đến một mảnh yên tĩnh thủy vực bên trên. Thâm thủy hồ rộng lớn, tại ban ngày dưới ánh mặt trời đều hiện ra xanh đen màu sắc, cơ hồ một chút nhìn không thấy bờ. Thỉnh thoảng có thể trông thấy trên mặt hồ có cá bơi nhảy ra mặt nước, cũng có phi điểu ngư âu xoay quanh. Mặt hồ rộng lớn bên trên, vụ mặt lẻ tẻ còn trải rộng mấy đầu cỡ nhỏ thuyền đánh cá. Vất vả cần cù các ngư dân ở trên mặt hồ tung lưới, hết thảy đều lộ ra yên lặng mà khoan thai. Một đoạn thời khắc, không khí bắt đầu vặn vẹo hóa thành vòng xoáy. Một đạo người khoác nền đen hồng vân bảo thân ảnh từ đó cất bước mà ra, đi tới bên hồ. Theo sau, mênh mông lực lượng hỗn hợp có động lực, nhanh chóng hóa thành một đạo đỉnh thiên lập địa cự thần. Một cái kia cự thần là khổng lồ như vậy, vẹn vẹn chỉ hiện ra nửa người, liền đã cao hơn phụ cận của sơn. Một đầu cánh tay liền tựa như hùng vĩ đỉnh núi. Cơn bạo khí thế hóa thành gió lốc lớn theo cự thần hiện thân địa phương hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra, để rừng cây cây cối không lưng, để yên lặng trên mặt hồ quần quận đến sóng cả. Chỉ một thoáng thay đổi bất ngờ, chim cùng cá hải âu nhóm phát ra hoảng sợ thét lên, không phải bị hù mất mật rơi xuống trong nước, liền là cực lực thoát đi mảnh khu vực này. Mà nguyên bản ở trên mặt hồ đánh cá thuyền đánh cá, càng là thấy thế không ổn liền bỏ xuống lưới đánh cá cùng ngay tại thu lưới ngư hoạch đều không để ý tới, phi tốc điều chuyển phương hướng, hướng về xa xa thoát đi. Tại bên bờ yên tĩnh đứng lặng chốc lát, làm trên mặt hồ cái gì cũng không còn sót lại thời điểm, cự thần đột nhiên động lên. Túi đầu không lưng, tựa như kình thiên như cự trụ cánh tay mang theo vô thượng thần uy, trùng điệp một quyền nện vào trong hồ. Nguyên bản yên lặng mặt hồ, phản phất bị trọng truy mạnh mẽ đập nát tấm kính. Nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Vô hạn sóng xanh hóa thành sóng bạc phóng lên tận trời. Khủng bố quyền áp phía dưới, vô tận sóng nước hóa thành bành trướng xương trắng, liền không ngớt mây. Phản phất đám mây trên trời rủ xuống đến trên mặt đất. Vẹn vẹn chỉ là đấm ra một quyền, toàn bộ bầu trời, cả vùng, thậm chí khắp cả ao hồ, tất cả đều anh minh chấn động lên. Chương 173, Hoắc Vũ Hạo, thái cổ thập hùng, các ngươi quá nguy hiểm, cần phong ấn. Chương 173, Hoắc Vũ Hạo, thái cổ thập hùng, các ngươi quá nguy hiểm, cần phong ấn. Hống. Kèm theo cự thần huy quyền chọc kích, nguyên bản yên lặng hết thảy bị đánh vỡ, thật sâu ngủ say tại đáy hồ kinh khủng tồn tại bị làm nổi giận, phát ra kinh thiên động địa gầm thét. Theo sau, vốn là tại cự thần trọng quyền phía dưới nhấc lên sóng lớn trên mặt hồ, cuộn cuộn lên càng thêm dày đặc bạc khí. To lớn hắc ảnh nhanh chóng nổi lên, mang theo mãnh liệt ám lưu, làm vốn là vô cùng cuồng bạo gợn sóng tăng thêm một phần trợ lực. Hống. Đáng chết nhân loại, ta đều đã trốn đến nơi này, còn không nguyện ý thả ta sao? Vậy liền đi chết đi. Một đầu hình thể tựa như núi nhỏ một loại, toàn thân lóe ra kim loại màu sắc đổi mồi theo sóng cả bên trong nhiệt thân, giống giận hướng cự thần phun ra một đạo hừng hực ánh sáng màu bạc. Cự thần xuề bàn tay ra, trong tay lực lượng lưu chuyển hóa thành một đạo thuẫn, đem đánh tới cột sáng màu bạc ngăn lại. Đứng ở cự thần trong mi tâm Hoắc Vũ Hạo khống chế cự thần thu cánh tay về, nhìn một chút trên mặt thuẫn từng đạo ngay tại phi tốc khôi phục nhỏ bé mài mòn, mà phía sau chìm như nước nhìn về bí ngân đổi mồi, bí ngân đổi mồi, lực công kích của ngươi nếu như lại mạnh hơn 10 lần liền có thể đánh vỡ phòng ngự của ta. Ngươi quá nguy hiểm, nhất định cần bị phong ấn. Bí ngân đổi mồi chửi ầm lên. Ta thao ngươi tổ. Vậy anh. Cự thần vung đầu nằm đấm, trực tiếp cắt ngang bí ngân nổi mồi gầm thét, khủng bố trọng quyền làm cho cả ao hồ như là bị đun sôi đồng dạng, sóng lớn kích động mãnh liệt. Cuồng bạo trong tiếng ầm ầm, bất quá thời gian mấy hơi thở, trên đầu chịu ba quyền, góc cạnh đều bị san bằng bí ngân nổi mồi mười phần dứt khoát tại trong hồ nước lật cái mặt, mất đi ý thức. Cự thần một tay bắt được bí ngân nổi mồi rùa đen đầu, đem nó cứ thế mà nhấc lên, thướng bả vai đằng sau khẽ bắc, theo sau cất bước đi vào tự nhiên hiện lên không gian trong vòng xoáy. Sau một khắc, hình ảnh hoán đổi đến một chỗ rộng lớn cao lớn trong huyệt động. Trong huyệt động, một gốc gâm u đầy tử khí yêu nhãn ma thụ mở to một con mắt, trong mắt phản chiếu lấy Hoắc Vũ Hạo ẻn mạn dễ kỳ hoa văn. Cự thần cất bước theo không gian trong vòng xoáy đi ra, đem sau lưng núi nhỏ một dạng bí ngân nổi mồi bông xuống. Cứ việc động tác đã tận lực cẩn thận, thế nhưng thân thể khổng lồ rơi trên mặt đất thời điểm, vẫn là để hang động nhẹ nhàng lay động, vụ mặt đá cùng cho bụi theo nóc huyệt động bưng vãi xuống tới. Bông xuống bí ngân nổi mồi phía sau, cao lớn cự thần chậm chậm tiêu tán, Hoắc Vũ Hạo từ đó bay ra rơi xuống mặt đất. Một đạo hắc ảnh theo mặt đất chui ra, hóa thành tiểu hắc răng rắc, hấp tấp đục lên tới tán dương. Vũ Hạo đại nhân xuất mã quả nhiên không phải tầm thường. Đơn giản như vậy liền giải quyết một cái thái cổ thập hung, tại ngài anh minh dẫn dắt phía dưới, nguyện vọng của chúng ta nhất định có thể thực hiện. Hoắc Vũ Hạo mặt không thay đổi lườm nó một chút, cút qua một bên đi. Được rồi. Tiểu Hắc co lại thành một đoàn, em dịu rời đi Hoắc Vũ Hạo tầm mắt. Đi tới trước mặt yêu nhãn ma thụ, Hoắc Vũ Hạo đứng vững thân thể, trong tay kết ra phức tạp thủ ấn, hướng mặt đất vỗ một cái, từng đạo phức tạp trận văn liền phi tốc lan tràn tới toàn bộ hang động mỗi một chỗ. Sau một khắc, kèm theo hắn trong hai mắt én mạn dễ kỳ hiện lên, cùng yêu nhãn ma thụ tầm mắt đối lập, nguyên bản ngốc trệ phảng phất tử vật một dạng yêu nhãn ma thụ phát ra một tiếng trầm thấp khàn khàn gào thét. Khô héo đen kịt trên thân cây, vô số tản giá hắc ám khí tức dây leo phi tốc sinh trưởng, dọc theo trên mặt đất trận văn tạo thành phức tạp hình thái, cuối cùng đem trong hôn mê bí ngân đổi mồi trói lại. Kèm theo những cái kia hắc ám trên dây leo lập lòe hào quang, từng đạo dòng năng lượng theo hôn mê bí ngân đổi mồi trên mình bị rút lấy đi ra, dọc theo dây leo bị quán thâu đến yêu nhãn ma thụ bản thể bên trong. Hững. Trong hôn mê bí ngân đổi mồi chậm rãi vừa tỉnh lại, phát ra thống khổ gầm nhẹ. Cái kia to lớn rùa đen trên đầu, so người còn tốt đẹp vài vòng mắt kinh hoàng qua lại liếc nhìn, theo sau phát ra hoảng sợ mà lại phẫn nộ gào thét, "Lão yêu, đây là muốn làm gì? Nhân loại, đồ chết tiệt, mau thả ra ta, ta muốn giết các ngươi a." "Đồ chết tiệt, có loại buông ra ta." "Ồn ào." Hoắc Vũ Hạo quay đầu, đôi mắt đỏ tươi lạnh lùng thoáng nhìn. Sau một khắc, ngay tại gắng sức dãy rủa chửi rủa Bí Ngân Đổi Mồi động tác dừng lại, nguyên bản hiện ra ánh sáng màu bạc hai mắt nháy mắt bao trùm lên tầng một huyết sắc, cùng yêu nhãn ma thụ đồng dạng hiện ra Hoắc Vũ Hạo ẻn mạn dễ kỳ hoa văn. Một ánh mắt đem Bí Ngân Đổi Mồi khống chế lại, Hoắc Vũ Hạo hỏi, yêu nhãn ma thụ muốn hấp thu ra hỏa này, cần bao lâu thời gian? Tiểu Hắc Phi tốc xuất hiện tại Hoắc Vũ Hạo trước mặt, cung kính bẩm báo, trước mắt yêu nhãn ma thụ còn quá yếu, muốn đem Bí Ngân Đổi Mồi toàn bộ hấp thu, chí ít cần 2 tháng trở lên. Hoắc Vũ Hạo nhíu mày. Tiểu Hắc nhìn mặt mà nói chuyện, vội vã nói bổ sung, tất nhiên, cái gọi vạn sự khởi đầu nan, hiện tại yêu nhãn ma thụ muốn hấp thu một cái thể lượng cùng chính mình không sai biệt lắm tồn tại, tất nhiên sẽ không quá nhanh. Bất quá đợi đến nó chọn bện hấp thu Bí Ngân Đổi Mồi, liền sẽ mạnh lên không ít, đến lúc đó lại hấp thu cái khác thái cổ thập hung, tốc độ liền sẽ nhanh hơn. Theo lấy nó hấp thu thái cổ thập hung số lượng càng nhiều, bản thân liền sẽ càng mạnh, sau khi hấp thu thêm hung thú cũng liền lại càng dễ. Chắc hẳn, chỉ cần hung thú có thể kịp thời cung ứng, để thái cổ thập hung hợp lại làm một cũng muốn không được thời gian 1 năm. Hoắc Vũ Hạo nghe vậy gật đầu một cái, nói, đã như vậy, vậy liền an bài Bạch Tuyệt nhóm nhìn chằm chằm cái khác thập hung gánh chịu người vị trí. Đáng tiếc hung thú không thể một lần toàn bộ bắt trở về, bằng không coi như là ta Mạn Dễ Kỳ, cũng khó có thể đồng thời áp chế nhiều như vậy hung thú. Đến tiếp sau bắt lấy hung thú phía sau, tất nhiên sẽ kinh động các nước, ngươi chú ý không muốn để bọn hắn thoát ly quản chế. Tiểu Hắc Khiêm tốn túi người chào nói, Vũ Hạo đại nhân ngài yên tâm, ta chắc chắn sẽ không tại loại chuyện nhỏ nhặt này phía trên xuất sai lầm. Vũ Trộm liếc qua Hoắc Vũ Hạo sắc mặt phía sau, Tiểu Hắc thận trọng đề nghị, bất quá, ngài bây giờ còn có một con mắt tại bên ngoài, nếu là thu hồi lại lời nói, nói không chắc hành động của chúng ta sẽ thoải mái hơn. Nếu như ngài không tốt hạ thủ, ta có thể phối hợp Bạch Tuyệt đích thân độc thủ, làm ngài thu hồi mắt, bảo đảm sẽ không đả thương đến ngài vị bằng hữu kia. Chuyện này cũng không cần nhắc lại, theo hắn giết chết Đông Nhi một khắc kia trở đi, chúng ta liền đã không là bằng hữu nữa. Hoắc Vũ Hạo lạnh lùng cảnh cáo nói, cái kia thu hồi lại thời điểm, chúng ta sẽ độc thủ, không cho ngươi tự chủ trương. Tiểu Hắc ngượng ngùng cười lấy, liên tục lên tiếng trả lời, ta minh bạch, minh bạch. Sau một khắc, hình ảnh quay vòng. Tinh La Thành, huy hoàng uy nghiêm trong hoàng cung, kế nhiệm thời gian không dài, nữ hoàng biểu thị cựu cựu hướng quỳ một chân trên đất bối bối ban bố một cái nhiệm vụ. Nửa tháng trước, Tinh La cùng Thiên Hồn chỗ giáp giới sao sớm trong hồ, có người trông thấy một cái cự thần bắt đi một đầu rùa đen bộ dáng ma vật. Cái kia cái gọi là rùa đen bộ dáng ma vật có thể là lần trước đấu la chiến tranh thời kỳ chết đi Bí Ngân Đổi Mồi phục sinh. Ngươi đi tra xét một thoáng tin tức đi, chủ yếu tìm kiếm cái kia cái gọi cự thần thân phận. Chương 174, đối ra huynh đệ chi chiến. Ta không cùng náo tàn nói chuyện. Chương 174, đối ra huynh đệ chi chiến. Ta không cùng náo tàn nói chuyện. Bí Ngân Đổi Mồi phục sinh. Bối bối con ngươi đột nhiên co rụt lại, theo sau bất động thanh sắc tiếp lấy nhiệm vụ, đứng dậy rời khỏi. Hình ảnh nhất chuyển, bối bối mang theo Mã Tiểu Đảo, đối Hoa Vân cùng Đường Nhã ba người, đi tới tình báo bên trong cự thần hàng phục yêu ma chi địa. Nơi này ngao hồ đã khôi phục bình tĩnh, nhưng xung quanh rừng cây cùng trong sơn mạch vẫn còn lưu lại lúc đầu để lại dấu tích. Phá toái núi đá cùng dạn nước đại địa, còn có cái kia cự thần nhấc lên sóng lớn ngập trời phía sau, xuất lại tại sơn cốc từng cái chưa khô cạn đầm nước, đều tại tỏ rõ lấy lúc đầu một màn kia khủng bố. Đứng ở tàn tạ khắp nơi bên hồ, nhìn xem lúc đầu cự thần ngừng chân địa phương, lúc này đã tạo thành hai cái phạm vi không nhỏ hồ nước. Và, cái này sẽ không thật có cái gì cự thần a? Hai cái này hồ nước bộ dáng khá giống dấu chân ải. Đường Nhã kinh ngạc không ngậm miệng được, theo bản năng giang hai cánh tay qua tay múa chân một thoáng, liễu lưỡi nói, ta thiên, lớn như vậy người, cái này ai đánh thắng được a? Chúng ta sẽ không bị đột nhiên xuất hiện một chân trực tiếp giết chết ta. Tựa như đạp kiến đồng dạng. Mã Tiểu Đào tại một bên cho Đường Nhã giải thích nói, đây là phía trước chúng ta cùng ngươi đã nói, tà mâu nhất tộc mở ra Mạn Dễ Kỷ tà mâu phía sau mới có thể thi triển thần hình. Khá lắm, thần hình thật có lớn như thế. Đường Nhã kinh ngạc nói, cái kia tà mâu nhất tộc lợi hại như vậy, tại sao lại bị diệt tộc đây? Một bên đối Hoa Bân lập tức lạnh lùng nhìn tới, ngươi muốn kiếm cớ đúng không? Đường Nhã vội vàng nói xin lỗi, không có không có. Ngượng ngùng, ta người này nói chuyện không quá mức não, ngươi đừng coi là thật ta mà khác. Hoa Bân ngươi cũng đừng tức giận như vậy nha, tuy là ngươi không có người thân, thế nhưng ta cũng không có người nhà à, vừa vặn Tiểu Đảo cùng Sò Bối lao sư cũng không có người nhà, ngươi nhìn nhiều đúng dịp. Một tiểu đội tiếp cận không ra một đôi hoàn chỉnh cha mẹ, cái này có lẽ liền là chúng ta sẽ tạo thành một tiểu đội nguyên nhân, đây là duyên phận a. Đối Hoa Bân đầu tiên là trong mắt nộ hỏa cuộn cuộn, nhưng theo lấy Đường Nhã lời nói, hắn từng bước khôi phục bình tĩnh, tiên lặng hướng xa xa đi đến. Đường Nhã sững sờ, ai, Hoa Bân ngươi đi như thế nào? Đối Hoa Bân thanh âm lạnh lùng chuyển tới, ta không cùng náo tàn nói chuyện. Một phen điều tra phía sau, bối bối trở về, triệu tập ba người, sắc mặt có vẻ hơi sầu lo. Nhìn tới, kém nhất tình huống xuất hiện. Đây chính là hắn làm, hắn đã trải qua bắt đầu. Mã Tiểu Đào cùng Đối Hoa Bân thần sắc nghiêm túc lên, Đường Nhã có vẻ hơi mờ mịt, nhưng cũng tận lực bày ra một độ nghiêm túc tư thế. Bối bối nghiêm nghị nói, một cái dựa vào hoang ngôn chấp thuận, coi như dùng hết thể cố gắng, cuối cùng lấy được kết quả cũng chỉ lại là hoang ngôn. Chúng ta quyết không thể để kế hoạch của hắn thành công. Mã Tiểu Đào bất an hỏi, so bối lao sư, vậy kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Chuyện này nhất định cần làm cho cả đại lục tất cả đều có trọng. Bối bối nói, trở về phía sau, liền đi bẩm báo nữ hoàng bệ hạ, tiếp đó thông chi cái khác mấy đại đế quốc. Dùng thực lực của hắn, nếu như chỉ dựa vào chúng ta, căn bản không có khả năng giải quyết vấn đề. Sắc mặt Đối Hoa Bân giữ tận một quyền nện ở bên cạnh trên đại thụ, đôi mắt xích hồng, thở hổn hển gầm nhẹ, đáng giận. Vì sao lại nhanh như vậy? Ta còn chưa kịp mở ra Mạn Dễ Kỳ. Bối bối lắc lắc đầu nói, đây chính là hiện thực, rất nhiều tàn khốc sự tình cuối cùng sẽ tại mọi người không có chuẩn bị dưới tình huống phủ xuống, không có đạo lý đáng nói. Đúng lúc này, một đạo lạnh nhạt bên trong mang theo nghiền ngẫm âm thanh theo bọn hắn chỗ không xa vang lên, đúng vậy, kinh hỉ cũng bất ngờ, đều là không hẹn mà gặp, để người đột nhiên không kịp chuẩn bị. Mọi người nhanh chóng quay đầu, liền nhìn thấy hai đạo thân ảnh hướng bọn hắn đi tới. Mang chìa khóa, nhất định. Trông thấy hai người kia trong nháy mắt, Đới Hoa Bân liền lộ ra ngay chính mình đỏ tươi ba câu ngọc tam âu, phi tốc kết ấn, trong tay sáng lên ánh chớp. Kèm theo ngàn chim cùng vang lên chói tai âm hưởng, Đới Hoa Bân thân hình hóa thành một đạo tiệm điện, mang theo tàn ảnh vào tới. Hoa Bân, không nên vọng động. Bối bối trong tay cũng sáng lên ánh chớp, chuẩn bị động thủ, nhưng đối diện hai người tốc độ lại càng nhanh. Trong đó một đạo thân hình hùng tráng tóc xanh đại hán cười ha ha lấy, nhảy lên một cái, từ không trung bên trong đột nhiên hạ xuống, hướng về bối bối đặt xuống. Sao chép hồn sư bối bối ư? Để cho ta tới thử xem người phân lượng. Đại hán ầm vang rơi xuống đất, đem bối bối nguyên bản vị trí dẫm ra một cái hố to, theo sau mặt mang nhe răng cười phát động tiến công. Đại hán tiến công thời điểm động tĩnh cực lớn, tác động đến phạm vi cũng lớn, trực tiếp đem bối bối cùng Đường Nhã Mã tiểu đảo toàn bộ ngăn lại, chỉ lưu Đới Hoa Bân đi một mình đối mặt Đới Thực Hành. Một bên khác, Đới Thực Hành mặt mang kinh ngạc ngăn cản Đới Hoa Bân tiến công, trong lúc nhất thời hai người dĩ nhiên đánh có đi có về. Tuy là Đới Thực Hành rõ ràng thoải mái hơn, nhưng lại không như lần trước huynh đệ gặp mặt lúc cái kia trực tiếp miểu sát. Ha ha, ta ngu xuẩn đệ đệ à, nhìn tới trải qua lần trước giáo huấn, ngươi cuối cùng là có chút tiến bộ. Liên mắt cũng đã tăng lên tới song ba câu ngọc. Không tệ. Tiến thêm một bước lời nói, ngươi liền có tư cách trở thành ta tiến giai tài liệu. Đới Hoa Bân cười lạnh nói, à, bây giờ ta đã thoát thai hoán cốt, trở thành bay lượn chân trời ưng. Hôm nay, ta liền để ngươi nhìn ta một chút tại quá khứ thời gian bên trong tích lũy xuống nội tình a. Lôi đỉnh khải giáp. Mở. Kèm theo Đới Hoa Bân gầm thét, tần một tỉ mỉ lôi đỉnh từ trên người hắn lập loè lên, phản phất một bộ ánh chớp bệnh áo giáp, đem trọn cái thân thể toàn bộ bảo hộ bên trong. Ân. Nhật Nguyên Hoàng tộc bí truyền lôi đỉnh chi khải. Ngươi là từ chỗ nào được đến? Trong mắt Đới Thượng Hành hiện lên một chút kinh ngạc, nhìn chính mình phát ra hồn kỹ hỏa diễm bị lôi đỉnh ma diện, trong thanh âm mang tới ba động. Đới Hoa Bân chiêu thức đại khai đại hợp, trong lúc phất tay lôi điện kích động, đương nhiên là bằng chính ta cơ duyên và thực lực được đến. Đới Thượng Hành ngữ khí nghiêng ấm, nhìn tới, trên người ngươi phát sinh một chút ta không biết sự tình. Ngươi không biết còn nhiều nữa. Đới Hoa Bân trên cánh tay lôi đỉnh hóa thành lợi nhận, xé rách không khí phát ra từng đạo hung ác chẳng kích. Ha ha ha, những trò vật này mang cho ngươi tự tin ư? Đới Thượng Hành cười ha ha, nói, nhìn tới, ta cần hơi nghiêm túc một điểm. Hai người một bên đánh một bên di chuyển, từng bước rời xa nguyên bản chỗ tồn tại khu vực, chân chính bắt đầu hai người quyết đấu. Đới Thượng Hành hừ lạnh một tiếng, trong mắt ba cái câu ngọc tại vô thanh vô tức ở giữa hóa thành vạn bèo đồ án, toàn thân hồn lực kết hợp lấy đồng lực bốc lên, cấu tạo ra một đạo thân ảnh khổng lồ. Mãnh liệt khí thế kèm theo hồn lực ba động, hóa thành cỡ nhỏ phong bạo, ở bên hồ trên đất lưu lại từng đạo dấu vết, đồng thời cũng thổi nhũ trong hồ nước. Kèm theo một tiếng có chút sắc bén kêu to, một đầu từ hồn lực cùng động lực tạo thành trồn sóc xuất hiện tại Đới Hoa Bân trước mặt. Đầu đuôi dài đến 10 mét trồn sóc vừa mới thành hình, liền tại Đới Thượng Hành thao túng phía dưới phát động công kích, răng nanh cắn xé, móng nhọn đánh giết, thậm chí tại quay người phun ra canh rình khí độc. Trong lúc nhất thời, Đới Hoa Bân ngàn cân treo sợi tóc. Chương 175, sửa chữa hiện thực nghịch thiên đồng thuật. Mắt Hoắc Vũ Hạo đáp lại lòng của hắn. Chương 175, sửa chữa hiện thực nghịch thiên đồng thuật. Mắt Hoắc Vũ Hạo đáp lại lòng của hắn. Đới gia huynh đệ kịch chiến say xưa thời điểm, một bên khác trên chiến trường, tóc xanh trắng hắn đã đem bồi bối ba người đẩy vào tuyệt cảnh. Ngay từ lúc đầu chiến đấu, sương mù nhàn nhạt tràn ngập, đến lúc sau sương mù màu lục quay cuồng như là thủy triều. Vô luận là bồi bối vẫn là Đường Nhã cùng Mã Tiểu Đảo, trên mặt đều đã dâng lên không bình thường màu xanh lục, động tác cũng thay đổi đến chậm chạp. Ha ha ha. Sao chép hồn sư bồi bối, ngươi thế nào không cần ngươi tả mâu đây? Là không muốn dùng ư? Vẫn là xem thường ta. Tráng hán một bên tiến công một bên chất vấn. Lại một lần nữa quyết liệt chém giết phía sau, trên mình lại thêm hai đạo vết thương, đồng thời lấy thương đổi thương làm tóc xanh tráng hán cũng liếm lấy một vết thương bồi bối thở hổn hển, thu được một chút thời gian khôi phục. Mãnh độc kim cương độc không chết. Bồi bối cười thảm một tiếng, có chút vô lực nửa quỳ dưới đất, bao trùm lấy mắt trái hộ ngạch phía dưới chậm chậm chuyển ra một đạo vết máu. Các ngươi là cố ý tới tìm ta à? Mọi người đều biết, tà mâu vô pháp sao chép thể chất loại đặc thù hồn kỹ cùng bí thuật. Loại người như ngươi đại danh đỉnh 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 cấp hồn sư xuất động, tới đối phó ta cùng hai cái còn không trưởng thành lên hải tử. Có phải là hơi nhiều phải không tài tiểu dụng? Còn tại ngụy trang ư? Có chút ý tứ. Độc không chết cười cười, bên cạnh màu xanh lục xương độc phiêu đãng, thản nhiên nói, ta chính là cái do mình, có người nguyện ý ra giá tiền rất lớn, ta đương nhiên sẽ tiếp. Chỉ cần ra được giá, đừng nói tới đối phó ngươi. Liền là để ta đi đối phó một cái đệ cấp hồn sư, ta cũng sẽ không cảm thấy có vấn đề gì, ta không có cái gọi là cường giả ngạo khí, chỉ cần đưa tiền là được. Nói lấy, Độc Không Chết ánh mắt chuyển hướng một mặt xanh lét Mã Tiểu Đảo, thản nhiên nói, đây chính là các ngươi Tinh La Tà Hỏa Phượng Hoàng gánh chịu người. Tại cái tuổi này tôi nói, thực lực còn không tệ, đáng tiếc, sau đó không có cơ hội tiếp tục trưởng thành. Bối bối nhíu chặt lông mày hỏi, ngươi là thay người thu thập hung thú? Không. Độc Không Chết chậm rãi dạ bước, trên đại lục hòa bình kéo dài vài chục năm, tiếp một lần mưa gió lại sắp tới, có người bị thác ta giải quyết đi nàng. Cứ như vậy, khai chiến phía sau, Tinh La liền sẽ ít một đài máy móc chiến tranh. Bối bối sắc mặt hơi hơi nơi nới lỏng. Độc Không Chết cười nói, như vậy đi, ngươi để tiểu cô nương kia tự sát, ta liền bỏ qua ngươi cùng một cái khác tiểu cô nương, như thế nào? Bối bối quả quyết cự tuyệt, không có khả năng. Hà tất cố chấp như vậy chứ? Các ngươi chúng ta độc, không có giải dược lời nói có thể không chịu được bao lâu, ta đơn giản liền là chờ thêm một chút mà thôi. Độc Không Chết buông buông tay nói, dùng một đầu đổi mạng hai người sinh tồn, rất đáng a. Bối Bối y nguyên không đồng ý, nhưng lúc này, nhìn lên đã nhanh muốn không chịu được Mã Tiểu Đào mở miệng, chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng lời của ngươi nói? Bối Bối khó có thể tin quay đầu gầm hét, Tiểu Đào, ngươi tại nói cái gì? Mã Tiểu Đào nhưng cũng không đáp lại Bối Bối, mà là suy yếu nhìn xem Độc Không Chết nói, so Bối lao sư cùng Tiểu Nhã đều là ta người thân cận nhất, dùng ta sinh mệnh đổi bọn hắn sống sót ta đương nhiên nguyện ý. Thế nhưng nếu như ta chết đi, ngươi nuốt lời làm thế nào? Độc Không Chết trên mặt lộ ra một cái phóng khoáng nụ cười, không tệ, có thể vì đồng bạn đánh đổi mạng sống, chính xác là cái hảo hải tử. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi chết, ta liền cho bọn hắn giải dược, quyết không nuốt lời. Ta không tin được ngươi, trừ phi ngươi trước cho giải dược. Mã Tiểu Đào nói lấy, gặp Độc Không Chết trên mặt lộ ra một chút chế nhạo, liền đổi giọng nói, có lẽ ngươi trước tiên đem giải dược cho Tiểu Nhã, nàng đến qua xác định hữu hiệu, ta lại tự sát, tiếp đó ngươi lại đem còn lại một khỏa giải dược cho Sò Bối lão sư, dạng này cũng có thể à? Ân. Độc Không Chết sửng sốt một chút, theo sau suy nghĩ một chút nói, hảo, xem ở ngươi chủ động hy sinh phân thượng, ta liền cho ngươi mặt mũi này. Dứt lời, hắn tiện tay móc ra một bình sứ nhỏ, từ đó đổ ra một khỏa viên thuốc, ném cho sắc mặt xám ngắt Đường Nhã. Đường Nhã tiếp được viên thuốc, quan sát Bối Bối, lại nhìn một chút Mã Tiểu Đào, theo sau vừa cắn răng đem viên thuốc ăn. Bất quá thời gian mấy hơi thở, trên mặt Đường Nhã màu xanh biết liền nhanh chóng tiêu tán. Tới phía ngươi, tiểu cô nương. Độc Không Chết nhàn nhạt nhìn về Mã Tiểu Đào, nói, tốt nhất đừng có lại nghĩ đến kéo dài thời gian, các ngươi tại xương độc này bên trong, thời gian kéo càng lâu chúng độc liền càng sâu. Lại kéo một hồi, các ngươi sợ là liền suy yếu đến liên thủ cũng không ngẩng lên được. Đến lúc đó cũng đừng trách ta đổi chủ ý. Tốt. Mã Tiểu Đào thần sắc kiên định, không chậm trễ chút nào móc ra một cây dao găm, tại trên cổ mạnh mẽ vạch một cái, lập tức máu tươi dâng lên mà ra. Độc Không Chết trong mắt lóe lên một chút tiếc hận, thò tay lại móc ra bình sứ, chuẩn bị đổ ra giải độc đan nháy mắt, nguyên bản mặt mũi tràn đầy lục khí trên mình mang vết thương Bối Bối toàn bộ nhân ảnh là đổi mới. Không chỉ sắc mặt nháy mắt khôi phục bình thường, thậm chí liền phía trước trong chiến đấu chịu thương đều trọn vẹn biến mất, liền chảy ra máu tươi đều biến mất vô tung, bị vạch phá quần áo cũng khôi phục hoàn hảo. Nháy mắt sau đó, Bối Bối đột nhiên hóa thành tàn ảnh, bắt được Độc Không Chết bung lỏng cái kia một chút sơ hở, cũng trưởng như đao, lôi quang chi kiếm trực tiếp đem nó xuyên qua. Ngươi, trái tim bị xuyên qua Độc Không Chết toàn thân tản mát ra khét lẹt khói đen, trước ngực nhiều một cái trước sau thông thấu đại động, đôi mắt trợn lên, run rẩy giơ cánh tay lên chỉ Bối Bối. Theo sau chết không nhắm mắt rơi xuống. Gần như đồng thời, nguyên bản trên cổ mở ra một đạo miệng lớn Mã Tiểu Đào trên mình lóe lên một cái, nháy mắt khôi phục hoàn hảo trạng thái. Một bên khác, đã ăn giải độc đan Đường Nhã cũng theo đó lóe lên một cái, nháy mắt khôi phục đỉnh phong. Ba người nhanh chóng thoát ly xương độc phạm vi, Mã Tiểu Đào sờ lên cổ của mình, trong mắt mang theo vài phần nghĩ lại mà sợ cùng xúc động, Sò Bối lão sư, ngươi cái kia tà mâu quá mạnh à. Đường Nhã cũng liền gật đầu nói, tuy là phía trước đã tại cái khác động vật nhỏ trên mình nếm thử qua cái kia đồng thuật hiệu quả, nhưng nhìn gặp Tiểu Đào tự vẫn thời điểm, ta vẫn là dọa cho phát sợ. Có cái này đồng thuật, quả thực liền là bất tử chi thân a, tà mâu nhất tộc cũng quá mạnh. Cảm giác cùng trên đại lục cái khác hồn sư gia tộc huyết mạch hoặc là truyền thừa đều không phải một cấp bậc. Chân chính mạnh nhất là người. Bối Bối lắc đầu nói, thư thực chuyển đổi cái này đồng thuật tới từ Vũ Hạo, mà trước đó, đới gia cũng không có xuất hiện qua cường đại như vậy đồng thuật. Ta cảm thấy cái này đồng thuật phải gọi mộng ảo hiện thực thích hợp hơn. Đường Nhã nhấc tay nói, đồng thuật trong lúc duy trì, có thể đem hết thể có lợi cho chính mình chuyển hóa làm hiện thực, đem hết thể bất lợi cho chính mình chuyển hóa làm hư ảo. Thời gian duy trì còn có thể dài đến 5 phút. Tùy thời có thể dựa vào ý niệm quyết định phải chăng phát động hiệu quả, thậm chí còn có thể gây cho người khác. Đều nói tà mâu nhất tộc Mạn Dễ Kỳ là tâm linh khắc họa chi nhãn, cái kia Hoắc Vũ Hạo lúc ấy đến cùng đang suy nghĩ gì, mới sẽ thức tỉnh ra như vậy không hợp tối thường đồng thuận. Bối Bối trầm mặc một chút, sau đó khẽ thở dài, có lẽ hắn đang cầu khẩn trước mắt hắn phát sinh cái kia hết thảy đều không phải thật. Mà mắt đáp lại lòng của hắn,